Chương 42, Mạc Bác Thánh Nữ, câu hồn và phách. Quỳ xuống, trở thành chấm nô lệ. Chương 42, Mạc Bác Thánh Nữ, câu hồn và phách. Quỳ xuống, trở thành chấm nô lệ. Nô lệ? Tần Hạo nhướng mày. Nàng này mang đến cho hắn một cảm giác quá quỷ dị. Rõ ràng thân ở chiến trường, nhưng nàng nhưng như cũng ưu nhã cao quý, giống như vương giả dáng lâm đồng dạng. Nhất là nàng cặp kia tĩnh mịch con mắt màu tím, nhường người nhịn không được tim đập nhanh. Nữ nhân này, tuyệt không phải người lương thiện. Đám người nhìn thấy Mạc Bác Thánh Nữ ra sân, nhao nhao đều lui xa vài chục bước, thật giống như nữ nhân trước mặt là cái gì hồng thủy manh thú như thế. "Tiểu ca ca, ngươi bằng lòng thành làm người ta nô lệ sao?" Mạc Bác Thánh Nữ vũ cười quyến rũ nói, "Người ta sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử a." Nàng một bên nũng nịu mở ra miệng, một bên chậm chạp hướng về Tần Hạo đi đến. Mỗi đi một bước, nàng quanh thân khí thế liền mạnh lên mấy phần. Tới cuối cùng, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, thân thể tầng ngoài quanh quần hắc vụ càng thêm nồng nặc lên. Tần Hạo thân ở tại trong hắc vụ, chỉ cảm thấy tâm thần lay động, trong đầu không tự chủ được hiện ra các loại hương diễm hình tượng. Thậm chí có chút huyễn cảnh bên trong, từng cỗ trắng bóng thân thể ở trước mặt mình loay hoay, dù hoặc chính mình. Đây là có thể làm người dục vọng cấm kỵ huyết thuật. Một khi trầm mê sẽ biến thành Mạc Bác Thánh Nữ nô lệ. Nô Thanh Huyền mở miệng nhắc nhở. Nàng muốn nhìn một chút Tần Hạo tâm trí đến tột cùng có nhiều kiên định. Vạn nhất Tần Hạo không chịu nổi, nàng cũng biết ra tay giúp đỡ. Tần Hạo thân thể không khỏi bắt đầu khô nóng lên, hắn ngẩng đầu liếc nhìn một phía. Những cái kia bị hắc vụ bao vây người, trên mặt tất cả đều toát ra hưởng thụ vẻ mặt, đôi mắt biến thành màu hồng, trầm luân tại trong nào cảnh không cách nào tự kiềm chế. "Tiểu ca ca, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng nô gia song túc song phi sao?" Mạc Bác Thánh Nữ cười khanh khách nói, một đôi tròng mắt hiện ra mị hoặc hào quang. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài gậy nhẹ Tần Hạo lồng ngực. "Ta bằng lòng." Tần Hạo hai con ngươi mê ly lên, cả người giống như để tuyến con rối, si ngốc mà miệng. Mạc Bác Thánh Nữ kia vũ mị gương mặt ý cười càng lớn, trong đôi mắt toát ra niềm ai. "Con tưởng rằng ngươi là cái gì chính nhân quân tử, không nghĩ tới liền bản thánh nữ một chiêu đều không thể tiếp được." Nam nhân chỉ là nửa người dưới suy nghĩ động vật, cuối cùng tránh không khỏi sắc đẹp. Nàng rũi da trắng đoan thon dài ngọc thủ, vuốt ve Tần Hạo lồng ngực. "Từ nay về sau, ngươi chính là bản thánh nữ nô lệ, nhớ kỹ, ngươi chỉ có ta cái này một người chủ nhân." Đối với Tần Hạo thực lực nàng rất là nóng mắt, dù sao có thể trấn áp Đông Doanh đại hoàng tử, phần này thực lực cho dù là đặt ở đại tông sư cũng là có 102 đỉnh phong tồn tại. Đám người nhìn thấy Tần Hạo bị khống chế lại sau, giật nảy cả mình, chợt chẳng thèm ngó tới. Thực lực mạnh thì thế nào? Còn không phải biến thành người nàng nô lệ. Ta chẳng qua là một cái tiên thiên võ giả, đều có thể chống cự Mạc Bác Thánh Nữ mị công một thời ba khắc, hắn một cái đại tông sư vậy mà trong nháy mắt liền luân hãm, quả nhiên là buồn cười. Mọi người đều chào phúng không thôi. Vừa rồi đối Tần Hạo điểm này kính nể biến mất vô ảnh vô tích. Lô Thanh Huyền sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiến chặt hàm răng môi đỏ, đôi mắt đều là vẻ thất vọng. Vị này tiên hạ đại tài Tần công tử, thế nào lại là một cái đồ háo sắc? Nàng đối Tần Hạo hy vọng cực cao, đoán đã đóng thuyền tương lai lật đổ đại Tần hoàng đế. Bây giờ, lại bởi vì sắc đẹp luân làm nô lệ. Đây là sao mà buồn cười. Đạo tổ, có ít người biết mặt không biết lòng. Một đạo nữ âm vang lên. Ngay sau đó, một người mặc áo bào đen, đầu đội mặt quỷ xuất hiện tại Ngô Thanh Huyền bên cạnh thân. Nam nhân chính là như thế, đồ háo sắc mà thôi. Vì sao thiên hạ này không tới phiên nữ tử chúng ta làm chủ? Không phải muốn lựa chọn một người đàn ông trở thành hoàng đế? Người tới chính là Mông Võ Chiếu. Nàng nói ra lời này lúc, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Ngô Thanh Huyền, dường như muốn dựa vào vẻ mặt của đối phương bên trên nhìn ra cái gì. Ngô Thanh Huyền tự nhiên cũng biết Mông Võ Chiếu lời nói bên trong ý tứ. Nhưng một nữ nhân đem thiên hạ chi chủ, cái này sẽ khiến không cần thiết ngấp nghé. Thiên hạ vạn quốc, từ xưa đến nay, có thể trở thành nữ đế giả lại có mấy người. Dù là Đại Thanh Vương triều Thái Hậu, cũng bất quá buông rèm chấp chính mà thôi. Nàng tự nhiên cũng có lo lắng chỗ. Tại bây giờ thời đại này, nữ nhân là đế, không thể nghi ngờ là bị gác ở trên lửa nướng. Nô Thanh Huyền sở cầu, chỉ muốn nhường Đại Tân Bách tính quốc Thái Minh An. Mông Võ Chiếu đáy mắt dâng lên tức giận. Thế nào? Đây là xem thường nàng? Hay là xem thường thiên hạ nữ tử? Nô tỷ tỷ, chính là bởi vì như thế, thiên hạ này mới càng cần hơn nữ tử là đế. Ngươi là đạo tổ, thống ngự trăm vạn hồng tụ quân, ta là nữ đế chấp trưởng Đại Tần, hai người chúng ta hợp tung liên hành, thiên hạ này ai dám xem nhẹ chúng ta? Huống hồ ngươi coi trọng người đã luôn làm nô lệ, chỉ có ta mới là thích hợp nhất làm hoàng đế người. Mông Võ Chiếu từng chưa nói ra, để lộ ra tràn đầy tự tin cùng chắc chắn. Nô Thanh Huyền thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó lại đưa ánh mắt về phía Tần Hạo, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mông Võ Chiếu dạ tâm cực lớn, lớn đến liền nàng cũng vì đó sợ hãi thán phục. Càng là như thế, nàng càng không có khả năng trợ giúp Mông Võ Chiếu. Mặc dù Mông Võ Chiếu chỉ có điều đại tông sư thực lực, có thể cho tới bây giờ, nàng đều thấy không rõ đối phương. Người này, quá mức thần bí, tựa như trời sinh liền nắm giữ dự báo tương lai năng lực. Tần công tử Ngô Thanh Huyền đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đã trở thành khôi lỗi Tần Hạo, đáy mắt vẻ thất vọng càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Ta đã nhìn sai người, ngươi không phải người ta muốn tìm nàng quen người, tâm tình cực kỳ phức tạp rời đi, không có ý định tiếp tục quan sát Tần Hạo. Cũng nhưng vào lúc này, a, tê tâm liệt phế âm điệu đột nhiên vang lên. Mạc Bác Thánh Nữ quỳ rạp xuống đất, ôm đầu, hai con ngươi đỏ bừng, trong miệng phát ra thống khổ đến cực hạn tiếng kêu thảm thiết. Đầu của ta đau quá. Mạc Bác Thánh Nữ mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, trán nổi gân xanh lên. Nàng kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể nô lên một mảnh, nguyên một đám nổi mụn theo da thịt của nàng đang di động, thật giống như liền tiểu côn trùng tại trong cơ thể nàng đồng dạng, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Đám người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Không phải mới vừa thật tốt sao? thế nào lập tức nguyên bản phong quang vô hạn Mạc Bắc Thánh Nữ bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Mà lúc này, một đạo bá tuyệt thiên hạ đế vương thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ mê hoặc ta, không biết sống chết. Nhỏ tác giả, các vị tôn kính bệ hạ, quyển sách này từ ngày hôm nay ngày càng năm chương. Câu bệ hạ nhóm khen thưởng, thêm vào kho truyện, bảo trì hàng ngày truy đọc, chuyện này đối với nhỏ tác giả rất trọng yếu. Tạ ơn bệ hạ. Chương 43, Thánh Nữ làm nô. Triệu Hoán tuyệt thế thần tướng, sát thần bạch khởi. Chương 43, Thánh Nữ làm nô. Triệu Hoán tuyệt thế thần tướng, sát thần bạch khởi. Tần Hạo bước ra một bước, một vệ kim mang tự mũi chân nở rộ, quanh thân khí thế thỉnh lình đại biến. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà thâm thúy, như là xem thấu vạn vật sinh linh nội tâm thế giới. Hắn đứng ở chỗ này, kim sắc uy áp quyết tán mà ra, một bộ áo trắng không gió mà bay, ép đám người cũng không ngẩng lên được đầu, dường như hắn chính là giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất. Làm sao có thể? Mạc Bác Thánh Nữ kinh hô một tiếng, một đôi hạnh nhân trong mắt tràn đầy rung động cũng không thể tin. Ngươi không phải bị ta mê hoặc làm nô sao? Làm sao có thể khôi phục thần trí? Tần Hạo ánh mắt đạm mạc, ở trên cao nhìn xuống Mạc Bác Thánh Nữ, khóe môi câu lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi điểm này mị công, cũng nghĩ loạn tâm trí ta. Nữ nhân như hồng phấn cô lâu, gợi hết bất quá 308 xương. Bất quá là một bộ xương, ngươi cảm thấy sẽ dụ hoặc tới ta. Bất quá nói đến đây, Tần Hạo mày kiếm bẩy một cái. Hiện tại, ngươi thật là bản công tử nô lệ. Mạc Bác Thánh Nữ nghiến chặt hàm răng, cảm nhận được toàn thân trên dưới đau khổ kịch liệt, một trương vũ mị trên mặt trắng bệnh vô cùng. Nàng đôi mắt đẹp cũng hận, mạnh mẽ trừng mắt Tần Hạo. Ngươi đến tột cùng là thủ đoạn gì? Còn không mau một chút cho ta giải trừ. Nàng cảm nhận được thể nội truyền đến từng đợt toàn tâm thống khổ, nhưng nàng khó có thể chịu đựng, thậm chí có loại muốn chết mất cảm giác. Tần Hạo vẻ mặt nghiền ngẫm, không có chút nào tức giận. Dám đối bản công tử nói như vậy, xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ sai lầm của mình. Vừa mới nói xong, a, tiếng gào thê thảm theo Mạc Bắc Thánh Nữ trong miệng vang lên, loại kia khoan tim thống khổ nhường nàng nhịn không được vì giảm xuống đất, trên trán nổi lên gân xanh. Tam thi não trùng tại trong cơ thể nàng trên nhảy dưới tránh, điên cuồng du động thôn vệ khí huyết. Loại thống khổ này, không khác là khoét tâm thống khổ. Trên da rẻ của nàng thẩm thấu ra máu tươi, nhuộm đỏ quần áo màu tím, tăng thêm mấy phần yêu dị. Cả người nàng đều cuộn thành một đoàn, thống khổ đến cực hạn. Nàng liều mạng giãy giụa, lại căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể ôm đầu cầu xin tha thứ. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, liền để cái này nguyên bản cao ngạo tự đại thánh nữ phá phòng. Cầu, ba người, đừng dạy bỏ ta. Ta sai rồi, ta thật sai lầm. Ta bằng lòng làm nô làm tỳ, van cầu ngươi thả qua ta. Thanh âm của nàng khàn khàn, mang theo nồng đậm cầu khẩn. Dưới loại tình huống này, nàng lại cũng không lo được cái gọi là kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, vội vàng dập đầu nhận tội. Tân Hạo vẫn như cũ không nói một lời, thần sắc băng lãnh. Mạc Bác Thánh Nữ chúng hắn tam thi não trùng, sinh tử đều từ hắn trưởng khống. Một cái ý niệm trong đầu, Mạc Bác Thánh Nữ liền sẽ cảm nhận được chân chính thống khổ. Loại đan dược này cổ trùng là không có giải dược. Vừa rồi, Tần Hạo sở dĩ giả bộ như bị khống chế, kỳ thật chính là nhường Mạc Bắc Thánh Nữ buông xuống để phòng tâm, lúc này mới có cơ hội để lợi dụng được. Hắn Tần Hạo đang chờ dược hiệu thành công phát tác, Mạc Bắc Thánh Nữ đang chờ cái gì? Chờ chết sao? Tần Hạo cao cao tại thượng dáng vẻ, như là thẩm phán chúng sinh đế vương. Quỳ xuống. Chó gọi thế nào, ngươi liền gọi thế nào. Ngươi! Mạc Bắc Thánh Nữ trong mắt mang theo lửa giận. Xem ra, ngươi còn chưa đủ nhu thuận, liền để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là cực hạn thống khổ. Tần Hạo lạnh nhạt thanh âm rơi vào Mạc Bắc Thánh Nữ trong tai, tựa như ác ma tại nghe răng cười, nhường nàng mặt không có chút máu. Ta chính là Mạc Bắc Thánh Nữ, Hung Nô Vương Đình Thánh Nữ. Ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút. Một câu nói kiên ngoan thoại vừa thả ra. A! Một cỗ tan nát cõi lòng, xé nát toàn thân kịch liệt đau đớn liền quét sạch mà ra, nhường nàng kém chút hôn mê. Nàng gắt gao cắn môi, không để cho mình ngất, bởi vì cái này quá khuất đủ. Nếu là trước mặt mọi người học chó sủa, nàng ngày sau cái nào còn có mặt mũi gặp người. Nhưng là nàng lúc này, thực sự không kiên trì nổi, thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Hốc mắt phím hồng, nước mắt không cầm được chảy ra ngoài trôi. Nàng miệng sùi bọt mép, toàn thân máu tươi không tự chủ được tràn ra, đem quần áo của nàng toàn bộ nhiễm vào ướt. Ngươi, van cầu ngươi, ta quỳ xuống. Mạc Bác Thánh Nữ rốt cục thấp xuống cao quý đầu lâu, quỳ rạp trên đất. Bức tranh này để cho người ta hoa mắt thần mê. Đường đường Mạc Bác Thánh Nữ, như thế nào tôn vinh cùng vinh quang? Bây giờ lại phủ phục tại trước mặt người khác cầu xin tha thứ, học chó sủa, quả thực mất hết mặt mũi. Cái này đảo ngược tới quá vội vàng không kịp chuẩn bị, làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cái cảm, như bị sét đánh ngu ngơ tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cái này là ảo giác à? Có người điên cuồng rủi mắt, sợ mình nhìn lầm. Có thể những người này bất luận vò bao nhiêu lần ánh mắt, dù là đem ánh mắt cho vò sưng lên, vẫn nhìn thấy Tần Hạo như là đế vương giống như đứng vững. Mà cao cao tại thượng Mạc Bắc Thánh Nữ vậy mà quỳ trên mặt đất học chó sủa. Những cái kia chế rêu Tần Hạo tâm trí không kiên người, nguyên một đám ha to mồm, mặt đỏ tới mang hai, mặt giống như bị quạt một bạt hai, trên mặt đau rát. Cái này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Mông võ chiếu ngu ngơ tại nguyên chỗ, náo hải liền cùng bị sét đánh giống như chóng mặt trống rỗng. Nàng hoài nghi đây là giả, có thể chỉ giáp chui vào trong lòng bàn tay kia cỗ toàn tâm đau nói cho nàng, một màn trước mắt tất cả đều là sự thật. Một cái duy nhất cảm thấy hưng phấn người không ai qua được Ngô Thanh Huyền. Tốt, không hổ là bản đạo tổ nhìn chúng người. Nàng khẽ vuốt bàn tay, hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi rất tốt, bản đạo tổ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi nghị lực, đảm lượng, thiết tư, phẩm hạnh đều là tuyệt hảo. Mông võ chiếu nghe được Ngô Thanh Huyền khích lệ Tần Hạo, nắm đấm nắm chặt, trong lòng lại ghen ghét vừa chua chát chát. đáng chết, người này đến tột cùng là ai, dám xấu ta chuyện tốt. Nàng hận không thể đem người trước mắt tháo thành tám khối. Nguyên bản nàng đã nhanh thành công thuyết phục Ngô Thanh Huyền, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc. Nàng thật vất vả thu hoạch được Ngô Thanh Huyền tín nhiệm, chính là vì đạt được đối phương duy trì, trở thành kia thống ngự Cửu Thiên Nữ Đế. Bây giờ lại bị gia hỏa này phá hư, ghê tởm, còn kém một bước. Mông Võ Chiếu trong mắt tràn đầy không cam lòng, trong lòng âm u suy nghĩ điên cuồng sinh sôi. Nhất định phải đạt được Ngô Thanh Huyền duy trì, bất luận dùng thủ đoạn gì, cũng muốn sẽ không tiếc. Sau một ngày thanh đồng môn mở ra, đây cũng là giải quyết hắn cơ hội tốt nhất. Bất luận kẻ nào dám can đảm cản đường người, chết. Nàng ở trong lòng hạ quyết tâm, nhìn thật sâu Tần Hạo một cái. Mà lúc này Tần Hạo nghe được trong óc thanh âm nhắc nhở, tâm tình thật tốt. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Dị tộc sâu kiến cũng dám ngấp nghé ta Đại Tần chi quốc. Vương lửa giận, đem thiêu đốt thế gian tất cả. Ban thưởng, vô song thần tướng rút ra cơ hội một lần. Tần Hạo khỏe miệng phát họa lên một vệt mỉm cười. Hệ thống, rút thưởng. Đốt. Rút thưởng bàn quay đã khởi động. Hệ thống thanh âm rơi xuống, Tần Hạo trước mặt hiện ra một cái luân bàn. Bên trên có kim long quấn quanh trên bàn quay, các loại ban thưởng trưng bày. Sát thần bạch khởi, vô địch hầu hoắc khứ bệnh, võ thánh quan vũ, tây sở bá vương hạng vũ. Nguyên một đám như sấm bên tai danh tự đập vào mi mắt. Những nhân vật này, không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tần Hạo vươn tay kích thích bàn quay, kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn. Rất nhanh, kim đồng hồ dần dần chậm dần tốc độ, cuối cùng tại Triệu Vân hai chữ trước chậm rãi ngừng lại. Triệu Vân sao? Tần Hạo lông mày nhíu chặt. Thường Sơn Triệu Tử Long cũng có thể, chỉ có điều, không có hạng vũ, bạch khởi cái loại này tuyệt thế mãnh tướng lợi hại. Có thể nhưng vào lúc này, kim đồng hồ lại di động một chút xíu, vượt qua thần tướng Triệu Vân, chỉ hướng một cái khác tồn tại, sát thần bạch khởi. Ầm ầm. Tần Hạo con ngươi bỗng nhiên đột nhiên rụt lại. Giết. Sát thần bạch khởi. Ta Đại Tần, rốt cục phải có tuyệt thế thần tướng. Chương 44, trọng sinh nữ đế rất tung đầu. Thanh đồng cửa mở ra ngày. Chương 44, trọng sinh nữ đế rất tung đầu. Thanh đồng cửa mở ra ngày. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt thế thần tướng, sát thần bạch khởi. Đặc tính, sát thiên, giết, sát chúng sinh. Đúng sai ta vô tâm hỏi đến, chỉ có chữ sát tung bạc cổ. Sinh mà làm tần, chết cũng bảo hộ Đại Tần vinh quang. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn mỹ đạt thành nhiệm vụ, khống chế thánh nữ làm nô, học chó sủa, phụ họa bạo quân chi tư. Do đó ban thưởng, một vạn Đại Tần vệ sĩ. Tần Hạo tâm tình thật tốt. Cái này một vạn Đại Tần vệ sĩ tại phối hợp bên trên bạch khởi, quả thực là thần cản giết thần. Bạch khởi, tuyệt đại sát thần. Là Đại Tần kính dâng cả đời, không tiếc chôn sống 40 vạn sĩ tốt, một mình gánh vác tiếng xấu thiên cổ, cũng phải là Đại Tần cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ. Đây là một vị rất có bi tình sát thái nhân vật. Tần Hạo hiện tại có chưa triệu hoán nhân kiệt, tam đại độc sĩ, còn có sát thần bạch khởi. Bất quá Tần Hạo không nóng nảy, còn có một ngày chính là Thái Sơn Phong Thiện Tế Tự đại điện. Đến lúc đó, thanh đồng môn sẽ mở ra, vô số người đều sẽ đi tranh đoạt bảo vật. Còn có kia trong truyền thuyết long mạch, ngươi làm rất không tệ. Đang lúc Tần Hạo suy tư lúc, có một bóng người xinh đẹp đi tới. Nô Thanh Huyền đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Hạo, khóe mắt cong cong, đáy mắt tựa như sao trời lập lòe, nụ cười tuyệt mỹ động nhân, khiến người ta say mê trong đó. Nàng người mặc màu xanh nhạt cung trang, thắt eo làm màng, váy dài kéo trên đất, mái tóc đen nhánh theo gió bay múa, cho người ta một loại ngự tỷ khí chất. Nô đạo tổ quá khen rồi. Tần Hạo khoát tay áo. Đối với hắn mà nói, cái này cũng không tính là gì. Nô Thanh Huyền lắc đầu mỉm cười, nhấc ngón tay chỉ Tần Hạo trên mặt thanh đồng mặt quỷ. Tần công tử, nghe thanh âm ngươi cực kỳ tuổi trẻ, nhìn chúng ta gặp phải người ở trong thế hệ trẻ tuổi, còn chưa từng có so với ngươi vai người. Ta ngược lại thật ra tò mò ngươi chân chính diện mục. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Nàng rất muốn để lộ Tần Hạo mặt nạ, gặp một lần vị này từ ngàn xưa tuyệt thế thiên tiêu đến tột cùng là bộ dáng gì. Loại cảm giác này liền cùng chăm chảo cào tâm dường như, nhất là Tần Hạo có thể làm ra nhường nàng toàn thân như nhũn ra thi từ sau, nàng đối với dưới mặt nạ người càng thêm hiếu kỳ. Tần Hạo đôi mắt nhíu lại, không để lại dấu vết lui ra phía sau một bước. Thấy ta diện một người, nhất là nữ nhân, đời này tất nhiên muốn gả cho ta, ngươi nhất định phải xem ta chân dung sao? Câu nói này nghe tựa như là đang liếc mắt đưa tình, có thể Tần Hạo thanh âm cực kỳ đạm mạc, mang theo tận lực xa lánh. Nô Thanh Huyền một cái phản tặc đầu lĩnh, nếu là thật nhìn thấy hắn dung mạo, không nói trước có thể hay không bị hắn mê tới, nhưng Tần Hạo dám khẳng định, đối phương nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt hắn lại. Nếu để cho bọn này phản tặc biết, Đại Tần hoàng đế liền tại bọn hắn trước người, đám người này khẳng định sẽ điên cuồng lên. Lớn mật, ngươi dám cùng đạo tổ nói như vậy hạ lưu lời nói, quả nhiên là một cái tôm đầu nam. Mông Võ Chiếu đã sớm thấy không quen Tần Hạo, dẫn đầu đối Tần Hạo nổi lên. Hạ lưu. Tần Hạo liếc qua Mông Võ Chiếu, hơi hờn nói, đa tạ anh hùng ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể hồi báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp, những lời này là ai nói? Nhìn xem đừng bóc người xoái, liền nói loại lời này, nếu là một cái người quái dị đại hiệp, ngươi chẳng phải là muốn nói, đời sau làm trâu làm ngựa. Vẫn là nói, chỉ có thể cho phép nữ nhân luồng nghịch lưu manh. Người tôm đầu nữ. Hắn không chút do dự về đối đi qua. Cái này một lời nói, khí Mông Võ Chiếu nổi trận lôi đình. Ngươi mặt nàng đều nghẹn đỏ lên, nửa ngày mới biệt xuất một câu. Nam nhân cùng nữ nhân có thể giống nhau sao? Nữ nhân chúng ta ngưỡng mộ anh hùng tự nhiên có thể gả cho hắn. Tôm đầu nữ. Nhìn người khác ưu tú liền muốn gả cho hắn. Thật tôm đầu. A. Nô đạo tổ. Hắn tại nục mạ phỉ báng nữ nhân chúng ta. Mông Võ Chiếu quay đầu nhìn về Ngô Thanh Huyền cáo trạng, còn ý đồ dùng nữ nhân giới tính đến công kích Tần Hạo. Ngô Thanh Huyền là một cái người biết chuyện, nhàn nhạt quét Mông Võ Chiếu một cái. Bất lợi cho đoàn kết lời nói đừng bảo là. Thú hổ, bản đạo tổ cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Mông Võ Chiếu hoàn toàn bị nẹn nói không nên lời. Hừ, nàng mạnh mẽ chừng Tần Hạo một cái. Nếu không phải đánh không lại Tần Hạo, nàng đã sớm đi lên làm cho đối phương biết sự lợi hại của nàng. Nô Thanh Huyền đánh giá Tần Hạo, đưa tay quơ quơ. Đi thôi, ngày mai chính là tế tổ đại điện, Thanh Đồng môn mở ra ngày, ngươi đi theo ta. Tần Hạo đôi mắt lóe lên, nhấc chân đi theo. Sau đó, ba người rẽ trái lượt phải, đi tới một gian cực kỳ khổng lồ sơn động. Này sơn động sâu không thấy đáy, bề ngoài đen kịt, nhưng vừa tiến vào trong có động tiên khác. Tần Hạo vào sơn động sau, đập vào mi mắt chính là rộng lớn không gian. Trong này có rất nhiều người. Nguyên một đám phiêu phì thể mập, khôi ngô mười phần, toàn thân trên giới để lộ ra phỉ khí, xem xét chính là trấn thủ một phương tướng quân. Tham kiến đạo tổ. Một đám hồng tụ quân nguyên lão không người cúi đầu. Nô Thanh Huyền mang theo Tần Hạo hướng phía trên đài cao đi đến, cuối cùng ngồi thạch trên mặt ghế. Vô Lượng Tiên Tôn, chư vị tướng sĩ, đứng dậy. Nô Thanh Huyền phất một cái ống tay áo. Ê! Mọi người cùng âm thanh đồng ý khi bọn hắn lại một lần nữa ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tần Hạo cùng Nô Thanh Huyền ngồi chung tại một trương ghế đá, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Đạo tổ, vị này là? Thiên Công tướng quân Tống Thiên Bảo đứng ra, nghi hoặc hỏi thăm. Việc này nói rất dài dòng. Nô Thanh Huyền khoát tay áo, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Vị công tử này chính là bản đạo tổ tìm kiếm người hữu duyên. Đợi đến Thanh Đồng môn mở ra ngày, các ngươi muốn toàn lực phụ tá hắn đoạt được Long Mạch. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh im lặng. Tầm mắt mọi người tất cả đều rơi vào Tần Hạo trên thân, mang theo xem kỹ ánh mắt dường như muốn đem Tần Hạo xem thấu. Sau một hồi lâu, Thiên Công tướng quân, Địa Công tướng quân, Nhân Công tướng quân, Hồng Tụ quân tam đại tướng quân không người cúi đầu, vẻ mặt lo lắng mở miệng khuyên nhủ. Đạo tổ, tuyệt đối không thể. Người này mang theo mặt nạ, không lấy chân diện mục xem người, nói không chừng là cái gì đại gian đại ác người. Huống hồ chúng ta Hồng Tụ quân tam đại tướng quân, 72 đường từ soái, ai cũng không phục, chỉ phục đạo tổ ngài. Thiên Công tướng quân mặt mũi tràn đầy không phục, trầm giọng nói, đạo tổ thiện tâm, cứu thiên hạ bách tính, đại công vô tư, duy đạo tổ có thể xưng đế. Có thể đạo tổ ngài muốn để người khác ngồi cái này mà bị, ta đám huynh đệ nhóm đều sẽ không đồng ý. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu ô quyền. Chúng ta tuyệt không đồng ý. Bọn hắn tôn kính Ngô Thanh Huyền, bằng lòng thể chết cũng đi theo Ngô Thanh Huyền, đi theo vị này chuyển kỳ nhân vật lật đổ Đại Tần. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn bằng lòng đối một người khác xưng thần. Người ở chỗ này, cái nào không phải loạn thế tiêu hùng, làm sao có thể hướng phía một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người quỳ lạy? Lúc này, trong đám người, hàng thứ nhất, Mông Võ Chiếu nhìn thấy đám người thái độ, nên miệng lên một vệt nụ cười. Đây chính là kết quả nàng muốn. Cũng nhưng vào lúc này, im ngay. Ngô Thanh Huyền nhíu mày, đột nhiên vô ghế đá long đầu, thanh âm đều cất cao mấy cái âm điệu. Bản đạo tổ lựa chọn người, chính là có tài năng kinh thiên động địa hoa, có thể không phải là các ngươi đám người này có thể vọng thêm nghị luận. Tạo phản, nhìn chính là thực lực, nhưng trị quốc chính là nương tựa theo tài hoa. Chúng ta đều là một đám không quen trị quốc người, cho dù là đặt xuống Đại Tần thiên hạ lại như thế nào. Bách tính làm theo trải qua bụng đói kêu vang thời gian, cái này cùng Đại Tần có cái gì khác nhau? Nếu là bởi vì lợi ích một người mà đưa thiên hạ thương sinh không để ý, như vậy chúng ta tại sao phải tạo phản? Nô Thanh Huyền một phen nói năng có khí phách, âm vang rung động. Chương 45, ai mà thèm binh quyền của các ngươi? Sát thần mạch khởi, đến đây yết kiến. Chương 45, ai mà thèm binh quyền của các ngươi? Sát thần mạch khởi, đến đây yết kiến. Nô Thanh Huyền một phen nói năng có khí phách, âm vang rung động. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, rơi vào trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem Nô Thanh Huyền, nội tâm rung động không hiểu, nhưng vẫn là không có cam lòng. Dù sao để bọn hắn thần phục một người xa lạ, cái này khiến tâm cao khí ngạo bọn hắn khó mà tiếp nhận. Ân, các ngươi chẳng lẽ là lỗ thai được sao? Nô Thanh Huyền quát lạnh một tiếng. Độc thuộc tại thiên nhân hợp nhất trí cường uy áp ầm ầm một phát. Trong chốc lát, làm vùng thung lũng đều run rẩy lên. Vô số chim bay bị sợ vỡ mật, nhao nhao thoát đi sân cốc. Mọi người nhất thời sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy một cỗ hung hăng uy áp đem bọn hắn ép trên mặt đất không thể động đậy. Nói, đạo tổ bất giận. Bọn hắn vội vàng cúi đầu nhận sai. Đạo tổ bất giận. Chúng ta tuân theo mệnh lệnh của ngài chính là. Nô Thanh Huyền lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó nàng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo. Tần công tử, ngày mai chính là Đại Tần Thái Sơn phong thiện, thế tổ đại điện, Thanh Đồng môn mở ra ngày, đến lúc đó thế lực khắp nơi đều sẽ đến đây. Chúng ta cần chú ý chỉ có ba phe thế lực. Tông Nhân Phủ, Đông Doanh Quốc, cùng Mạc Bắc Hung Nô Vương Đình. Cái này tam phương thực lực đều không thể khinh thường. Tần Hạo gật gật đầu, mắt lộ ra hàn mang. Hắn không nghĩ tới, Hung Nô Vương Đình cùng Đông Doanh Quốc vậy mà cũng tại ngấp nghé Đại Tần thổ địa. Đây đối với Tần Hạo mà nói, đích thật là một cái hại vô cùng tin tức. Đồng nhiên, hắn dường như nhớ tới cái gì, hỏi, Thanh Đồng môn mở ra, cái này ba nhà độc đại, chẳng lẽ Đại Tần hoàng đế sẽ không tới? Những lời này là Tần Hạo đang thử thăm dò. Nô Thanh Huyền lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Có thể không đợi tới nàng mở miệng, phía dưới Mông Võ Chiếu chính là chế nhạo khinh thường mở miệng. Đại Tần hoàng đế, bất quá là một cái vận khí tốt khôi lỗi mà thôi. Giết Triệu Cao, trừ Lý Tư, chém Yêu Sau, cái này phía sau chính là có người khác trợ giúp. Đại Tần hoàng đế bất quá là một cái tại trên bụng nữ nhân lớn lên phế vật mà thôi, có cái gì tốt đáng giá kiêng kỵ? Nàng đối Đại Tần tên phế vật kia hoàng đế vốn là không có hảo cảm gì. Huống chi, nàng thật là trọng sinh người, vậy mà đến bây giờ còn không có đoạt tới hoàng vị. Ba phen mới bận cách thành công chỉ thiếu chút nữa, liền bị không hiểu thấu phá hư. Cái này khiến nàng vô cùng nổi nóng. Đồng thời nàng vô ý thức cho rằng, chỉ là Tần Hạo làm sao có thể ủng có như thế nội tình. Một cái chỉ có thể cua tại hậu cung phế vật mà thôi. Ở trong đó, khẳng định là Tần Thủy Hoàng che giấu át chủ bài. Ha ha ha. tam đại chủ tướng, 72 đường cừ xoáy đều là ngửa đầu cười to, căn bản không có lấy đại tần hoàng đế coi là chuyện đáng kể. Cười chết ta rồi, tiểu tử này cái gì cũng đều không hiểu, còn cảm thấy đại tần hoàng đế là một cái uy hiếp. Quả thực cười đến rụng răng. Đến lúc đó chờ chúng ta đánh vào hoàng cung, cái này tiểu hoàng đế đừng nhìn thấy chúng ta sợ tè ra quần, kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ là được. Ha ha ha. Đám người cười vang. Tần Hạo cũng đi theo cười, chỉ bất quá hắn cười rất là nghiền ngẫm. Đã bọn hắn nói như vậy, vậy chờ đến chính mình bạch trần thân phận chân thật một phút này, đừng dọa tới khóc lên là được. Nô Thanh Huyền nhìn Tần Hạo một cái, luôn cảm thấy đối phương nụ cười khiến cho người ta sợ hãi. Bất quá nàng cũng không để ý, có lẽ có người trời sinh liền yêu cười đâu. Yên lặng. Nô Thanh Huyền đưa tay trên không trung hơi ép. Trong khoảnh khắc, đám người tiếng cười dần dần biến mất. Bên trong đại điện lại một lần nữa khôi phục thành yên tĩnh ý mắng. Chư vị tướng quân, nơi đây chính là Hàm Dương thành, nơi này là đại tần sân nhà, chúng ta muốn tranh đoạt lòng mạch cực kỳ bất lợi. Nô Thanh Huyền thanh âm biến nghiêm túc lên. Chư vị tướng sĩ đều tin tưởng, ngày mai một trận chiến, sợ là muốn chiến tử rất nhiều người. Nhưng máu của chúng ta tuyệt sẽ không chảy vô ích. Chỉ có phản kháng mới có thể để cho người trong thiên hạ thấy rõ ràng, chúng ta nông dân lực lượng đến tột cùng cường đại cỡ nào. Chúng ta muốn để những cái kia đói bụng người có thể ăn một miếng cơm no, không cần vì một chút lương thực liền bán nhi bán nữ. Chúng ta muốn lật đổ mục nát cũ quý tộc, nhường xích hồng sắc cờ xí đón gió tung bay, nhường thiên hạ bách tính nên đón bình minh ánh rạng đông. Có người sống, cả một đời đều tại chịu ức hiếp, có người đã chết, lại có thể che chở ngàn vạn người sống sót. Cái này long mạch, ngày mai coi như liều sạch người cuối cùng, cũng nhất định phải cướp lại. Nô Thanh Huyền hốc mắt từng đỏ, liếc nhìn ở đây từng người, nhìn hồi lâu, tựa hồ muốn mọi người tại đây tất cả đều nhớ kỹ. Cái này một cái chớp mắt, đám người ý cười thu liễm, thay vào đó là thẳng tắp thân thể, cùng kiên định như đốt ánh mắt. Vì thiên hạ bách tính, chúng ta cúc cung tận tụy, chăm chết không hối hận. Trung thành, trung thành, trung thành. Mọi người vẻ mặt trang nghiêm túc mục, tay phải đánh lồng ngực, cùng lúc mở miệng, tiếng gầm trùng thiên, chấn điếc phát khuê. Tân Hạo đứng ở trong đám người, lặng lặng nhìn. Lúc này, Nô Thanh Huyền trên thân đã tản ra nồng đậm thanh quang, bao phủ bát phương. Nàng thật giống như vậy được rời đi ở giữa sứ giả, thánh khiết mà thần thánh, mang cho người ta cực lớn an bình cùng tín nhiệm. Nô Thanh Huyền trọng trọng gật đầu, vành mắt có chút phím hồng. Dù sao những người này đều là sớm nhất đi theo mình người, đều đúng nàng trung thành tuyệt đối, tự phát lựa chọn cùng nàng đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Thanh đồng môn chi chiến, bản đạo tổ sẽ không tiến đi trong đó, giống nhau kia ba phe thế lực thiên nhân cường giả cũng biết tại ngoại giới chờ đợi. Chúng ta chỉ có thể phái binh 10 vạn, đến lúc đó các ngươi nhất định phải nghe theo Tần công tử mệnh lệnh, không thể làm trái. Nàng ý nghĩ này là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Cho dù là Tần Hạo không cách nào lãnh binh 10 vạn, cái kia còn có thiên địa nhân tam đại chủ tướng phụ ta hắn, sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Hơn nữa Tần Hạo biểu hiện ra tài hoa, nàng cực kỳ tán thành. Giống nhau nàng cũng lo lắng Tần Hạo nhận lấy nguy hiểm gì, dù sao cái này một cơ hội duy nhất đối Hồng tụ quân mà nói cực kỳ trọng yếu. Cái gì? Đạo tổ ngài muốn chúng ta nghe tiểu tử này? Lãnh binh đánh trận cũng không phải cho đùa. Mong rằng đạo tổ thu hồi mệnh lệnh. Đám người vừa nghe đến Ngô Thanh Huyền lời nói, toàn bộ đều sợ ngây người. Mặc dù Tần Hạo vừa rồi biểu hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng cũng giới hạn trong này mà thôi. Bọn hắn có người mặc dù chỉ là tiên thiên, thậm chí cả tông sư cường giả, có thể nếu khống chế quân đội, tạo thành quân trận, tuyệt đối có thể trấn áp Tần Hạo. Đạo tổ, Thiên Công tướng quân đứng ra, ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo mang theo xem kỹ ý vị, trầm giọng nói, cũng không phải là ta xem thường Tần công tử, hắn tất nhiên tài hoa hơn người, nhưng mang binh đánh giặc chính là binh gia sự tình, là cần kinh nghiệm máu và lửa rèn luyện, là muốn trên chiến trường chém giết. Chúng ta sẽ bảo hộ Tần công tử, dù là đánh đổi mạng sống. Nhưng tuyệt đối không được hắn tùy ý chỉ huy, nhường huynh đệ chúng ta tìm cái chết vô nghĩa. Mông Võ Chiếu nhìn thấy Tần Hạo gặp rủi ro, ở một bên nói giúp vào, đem binh quyền giao cho cái này cái gọi là Tần công tử, còn không bằng cho ta, ít ra ta sẽ bài binh bố trận. Nhưng ở đây chư vị các huynh đệ thiếu máu chảy, thiếu hy sinh, mà không phải đem chư vị tính mạng của tướng sĩ phó thác tại một cái gì cũng đều không hiểu bao đầu tiểu tử trên thân. Giọng nói của nàng lanh lảnh, châm ngòi ý vị mười phần. Nàng một câu nói kia là tại công nhiên chất vấn Ngô Thanh Huyền, càng đem Tần Hạo biếm không đáng một đồng. Trong chốc lát, tất cả mọi người ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Ngô Thanh Huyền, chờ đợi vị này đạo tổ sau cùng quyết sách. Trong mắt bọn họ mang theo chờ mong, cùng kia một tia cầu khẩn. Bất luận Ngô Thanh Huyền lựa chọn thế nào, bọn hắn đều sẽ nghe theo đạo tổ mệnh lệnh. Bởi vì đạo tổ là bọn hắn thiên, là Hồng tụ quân thủ lĩnh, là thiên hạ bách tính hy vọng. Cho dù là đạo tổ để bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng biết không chút do dự. Nhưng là nhường một ngoại nhân chỉ huy bọn hắn đi chịu chết, đây cũng quá biệt khuất. Ngô Thanh Huyền nhìn chăm chú đám người ánh mắt cầu khẩn, bên trong tâm hung hăng run lên, hô hấp dừng lại, dường như bị cự thạch ngăn chặn đồng dạng nặng nề. Một màn này là như thế sở động nhân tâm, cũng là như thế tàn khốc. Thật là, nàng vừa rồi đã buông xuống hào ngôn, bây giờ muốn thu hồi đi, này sẽ nhường Tần công tử thấy thế nào? Nàng trầm mặc, tay theo bản năng nắm thành quả đấm. Không sao cả, không có gì đáng ngại. Một đạo dịu dàng lại mang theo bá đạo tiếng nói theo bên người nàng truyền đến. Một cái khớp xương rõ ràng đại thủ vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng. Trong chốc lát, Nô Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Hạo, hai người đối mặt, một cỗ ấm áp cùng nhẹ nhẹ ngượng ngùng theo trong nội tâm nàng phun lên. Tần công tử Nô Thanh Huyền há mồm, gương mặt xinh đẹp không khỏi nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Muốn nói lại thôi. Quân quyền. Bản công tử không cần, cũng trướng mắt. Tân Hạo nhàn nhạt mở miệng. Đám người nghe vậy, không rõ ràng cho lắm. Tại sao phải cự tuyệt trợ giúp của bọn hắn? Chẳng lẽ là đang đùa nhỏ tính tình? Lấy loại phương thức này bức Ngô Thanh Huyền đi vào khuôn khổ. Lấy tiến làm lùi, quả nhiên không hổ là tiểu nhân. Còn trướng mắt. Chẳng lẽ hắn nắm giữ binh quyền sao? Tự cho là thông minh, thật sự là một cái tôm đầu nam. Mông Võ Chiếu khinh thường cười lạnh. Có thể nhưng vào lúc này, Tân Hạo thình lình đứng dậy. Áo trắng phiêu nhiên, trường sam bay múa, cả người tràn đầy siêu thoát phàm trần tiên khí. Hắn sát mặt lạnh nhạt, hai con ngươi lập lòe thần quang, như là sao trời giống như sáng chói. Sát thần mạch khởi. Mạo tơ yết kiến. Chương 46, sát thần mạch khởi, một cái chấn tương sinh. Trọng sinh nữ đế giọng động. Chương 46, sát thần mạch khởi, một cái chấn tương sinh. Trọng sinh nữ đế giọng động. Ầm ầm. Thiên một tiếng bù bù, kinh lôi nổ vang. Nguyên bản sáng sủa vạn dặm bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, cuồn phong quyển vân rung động, mây đen dày đặc, che đậy thiên cùng. Trên trời rơi xuống dị tượng, vô cùng kinh khủng. Đám người lạnh cả người, không tự chủ rụt cổ một cái. Tình huống như thế nào? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trên trời rơi xuống dị tượng, chẳng lẽ có trọng bảo xuất thế? Cũng nhưng vào lúc này, một đạo đột ngột băng lãnh, khàn khàn, tựa như kim thiết ma xoa đồng dạng quát khẽ mãnh chấn động bốn phía. Mặt tướng bạch khởi. Đến đây yết kiến. Một cái mắt, tầm mắt mọi người toàn đều nhìn về đại điện bên ngoài. Một cái thân ảnh khôi ngô, chậm rãi dậm chân đi vào đại điện bên trong. Người này mặc áo giáp màu đen, thân hình cao lớn hùng tráng, sắc mặt lạnh lùng, gánh vác màu đen áo choàng, uy mãnh vô song. Tay hắn nắm một thanh liêm đao, con người đen nhánh bên trong, có tinh hồng điện mang lấp lóe nhảy vọt, lộ ra dữ tợn dọa người. Đây là tại Bạch Khởi tiến đến thời điểm, sau lưng sáng ngời bị hắn che giấu, vô biên sát khí đem mọi người bao phủ. Tất cả mọi người cảm giác thấy lạnh cả người quét sạch đáy lòng. Nhất là tại cảm ứng được kia cỗ ngập trời sát khí về sau, đám người càng là cảm giác da đầu tê dần. Trên thân người này thế mà mang theo kinh người như thế hung lệ cùng sát khí, cuối cùng là giết nhiều ít người, khả năng hình thành sát khí a. Thiên công tướng quân toàn thân run rẩy, tay không tự chủ được nắm chặt trường đao, một trái tim phanh phanh chực nhảy. Loại sát khí này quá mức kinh người cùng đáng sợ, thậm chí có thể dung chuyển linh hồn của con người. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có người trách cứ quát. Ha ha, Bạch Khởi khẽ ngẩng đầu, cặp kia đen nhánh như vực sâu ánh mắt hiện lên một vệ tinh hồng quan mang, bình tĩnh liếc nhìn ở đây tất cả mọi người. Một đám tiểu bối, còn chưa xứng biết được bổn quân danh hiệu. Ầm ầm. Kinh khủng sát ý còn như báo táp hướng bốn phía quét tán, ép đám người cơ hồ không nhấc lên nổi đầu. Chỉ là một sát na này, mọi người tại đây chỉ cảm thấy dường như rơi vào vô tận núi thây biển máu bên trong. Vô số oan hồn lệ quỷ quấn quanh thân thể, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Liên tại bọn hắn sắp miệng sùi bọt mép, không kiên trì nổi thời điểm, một đạo thanh lãnh giọng nữ bỗng nhiên vang lên. "Đủ, các hạ đến tuột cùng là thần thánh phương nào?" Nô Thanh Huyền đột nhiên theo ghế đá đứng lên, xinh đẹp trên mặt một mảnh sương lạnh. Nhưng nhìn kỹ lại, nàng đấy mắt còn toát ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. "Ta Hồng Tụ Quân dường như chưa từng trêu chọc các hạ a. Vì sao các hạ muốn tự tiện xông vào ta Hồng Tụ Quân lãnh địa?" Nô Thanh Huyền lạnh lùng hỏi thăm, thanh âm của nàng băng hàn chết cốt, ẩn giấu đi nộ khí. "A, ngươi ngược là có tư cách cùng bổn quân là địch." Bạch Khởi nhếch miệng cười một tiếng, một cỗ nồng đậm sát khí đập vào mặt. Trong chốc lát nhường chúng ra đầu siết chặt, như gặp đại địch. Nô Thanh Huyền hai con ngươi lạnh lẽo, xinh đẹp mặt tràn đầy sương lạnh, trong tay bình tiền kiếm có chút xuất hiếu. Một cỗ dương cung bạc kiếm mùi thuốc súng tràn ngập bốn phía. Một bên, Mông Võ Chiếu thấy cảnh này, âm thầm liễu lưới. Thật là khủng khiếp tướng quân, đây cơ hồ hóa thành thực chất sát ý, đến tột cùng là giết nhiều ít người mới có thể ngưng tụ ra. Như thế cái thế sát tướng, ta thế nào ở kiếp trước không có gặp qua. Mông Võ Chiếu ánh mắt một mực liếc trộm Bạch Khởi, trong nội tâm vậy mà sinh ra một tia không thành thục ý nghĩ. Nếu là nàng đem vị này cái thế sát tướng thu nhập dưới trướng, đây chẳng phải là có thể thành liền bá nghiệp. Cũng nhưng vào lúc này, dừng tay a. Tân Hạo lạnh nhạt thanh âm vang vọng tại mọi người bên hai. Tất cả mọi người đều nhìn về Tân Hạo, vẻ mặt một bức. "Không phải, anh em, ngươi nói dừng tay liền dừng tay, ngươi cho là mình là ai a?" Mông Võ Chiếu nhịn không được châm chọc nói, "Tần công tử, đều lúc này ngươi còn tại rỗng rạc, ngươi mau tránh tại Ngô đạo tổ sau lưng, đừng chờ một lát bị vị này sát tướng một bàn tay chụp chết." Nhưng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Bạch Khởi nghe được thanh âm về sau, thao xuống sát ý ngút trời. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị hạ, quỳ một chân trên đất, tay phải đấm ngực. "Mặt tướng Bạch Khởi, đến đây yết kiến." Bạch Khởi thanh âm âm vang hữu lực, tràn ngập túc sát cùng cung kính. Một cái mắt, mọi người tại đây tập thể hóa đá. "Ngoa tào, a, cái gì đồ chơi?" Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn ngớ ngẩn. Tôn này để bọn hắn cũng vì đó sợ hãi sát tướng, vậy mà quỳ xuống. Còn hướng lấy thường thường không có gì lạ Tần công tử quỳ xuống. "Cái này, làm sao có thể?" Đám người đại não liền tựa như đứng máy đồng dạng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. "T, hồi lâu sau, có người chật vật nuốt nước bọn. Ta sẽ không phải nghe lầm a. Nếu không ngươi đâm ta một đao." "Ngoa tào, chảy máu. Ngươi mẹ nó đâm tới ta ra chim én lên." Mông Võ Chiếu hai mắt trừng lớn, miệng há đều không khép lại được. Nàng căn bản không thể tin được, dạng này một cái hung tàn vô cùng, giết người như ngoé cái thế hàng tướng. Bây giờ lại cho nàng một mực xem thường Tần công tử đi ủy lệ chi lễ. Càng làm cho nàng nổi giận đan sen chính là, nàng mới vừa rồi còn trong lòng khát vọng cái này tuyệt đại hãn tướng là thủ hạ của nàng tốt biết bao nhiêu. Mông Võ Chiếu vô ý thức bụng mặt, chỉ cảm thấy trên mặt có một hồi đau rát. Đây quả thực quá bất hợp lý. Nô Thanh Huyền trong mắt đẹp cũng hiện hiện một sợi vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn xem không có chút rung động nào Tần Hạo. "Vị tướng quân này là người của ngươi?" "Bạch Khởi không là người của ta, hắn là bản công tử dưới trướng hãn tướng. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Nữ nhân của ta mới là người của ta." "A." Nô Thanh Huyền nhìn thấy Tần Hạo trực câu câu nhìn xem chính mình, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng bỏ qua một bên ánh mắt. Loại này thẹn thùng cảm giác, cơ hồ khiến nàng hô hấp khó khăn, thận không thể đầu tựa vào ngực. Tân Hạo vẻ mặt quái dị nhìn xem Ngô Thanh Huyền.
"Ân,
không thích hợp. Chấm chỉ có điều nhìn ngươi một cái, ngươi đỏ mặt cái gì?" Tân Hạo lắc đầu bật cười, nhìn về phía Bạch Khởi, có chút đưa tay. "Bạch Khởi tướng quân đứng dậy a."
"Tuân mệnh."
Bạch Khởi đứng dậy, vẫn như cũ khuôn mặt nghiêm nghiêm, đằng đằng sát khí. Lúc này, Mông Võ Chiếu vẻ mặt ghen ghét nhìn chằm chằm Tân Hạo, cặp kia trong mắt toán khí đều nhanh phải hóa thành thực chất. "Chỉ có võ tướng có làm được cái gì? Ngươi cũng không có quân đội, lấy cái gì cướp đoạt lòng mạch?" Nàng không cam lòng hô. Đám người nghe vậy, nhỏ không thể thấy gật đầu. Tân Hạo bình tĩnh quét Mông Võ Chiếu một cái, hướng phía Bạch Khởi hô: "Để bọn hắn đều đến đây đi."
Nặng.
Bạch Khởi chắc tay. Sau đó, hắn đem huyết đồ liêm đao giơ cao, toàn thân huyết hồng sắc sát khí quần quần tuôn ra, đem trọn tòa cùng khuyết nhuộm tiên diễm ướt át, yêu dã vô cùng. Một cỗ lăng liệt sát phạt khí tức ngang qua giữa trời.
Vâng.
Sau một khắc, Bạch Khởi song chân vừa bước, lập tức làm ngôi đại điện đều đang lay động. "Đại Tần duệ sĩ!" Trong miệng của hắn phát ra rít lên một tiếng. Trong khoảnh khắc, bên ngoài trong sân gốc vang vọng vô số hò hét thanh âm.
"Gió,
gió,
gió,
gió lớn." Con hắn không có quần áo cùng tử đồng bào, máu chảy không làm, tử chiến không nớt.
"Giết,
giết,
giết."
Những này tiếng hò hét huyền như sóng triều đồng dạng, chấn động đến hư không đều phát ra ông minh chi thành, khiến cho mọi người sắc mặt biến. Một chi quân ngũ, khí thế bằng bạc, thiết huyết vô cùng. Lần này, liền Ngô Thanh Huyền cũng ngốc trệ nguyên địa. Nàng nhìn phía xa trong sơn cốc cảnh tượng, một hồi hoảng hốt. Đây hết thảy, quá mức mộng ảo. Chương 47, đám người rung động. Tông nhân phủ bị tịch thu, Tần Tất Nhiên an vô năng cùng nộ. Chương 47, đám người rung động. Tông nhân phủ bị tịch thu, Tần Tất Nhiên an vô năng cùng nộ. Một vạn đại tần duệ sĩ, tinh kỳ phân phật, binh phong ngút trời, sát khí như lang yên dâng lên. Bọn hắn người mặc trọng giáp, thân thể khôi ngô hùng tráng. Mỗi một chôi lưỡi dao phía trên đều dính đầy vết máu, sát khí u tùm. Mấu chốt nhất là, đây là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, tuyệt không phải đám mỗ hợp. Ba đạo người mặc nho bào, tản ra hạo nhiên chính khí thân ảnh sừng sững tại phía trước nhất. Bên phải nhất Lý Nho một bộ bạch bào, miệng hơi cười, sắc mặt ôn nhuận như ngọc, xem xét liền là một bộ đọc đủ thứ thi thư, học giàu năm xe dáng vẻ. Bên trái Giả Hủ thì là thân mặc hắc bào, cầm trong tay quả sắt, nụ cười hòa ái dễ gần, rất có văn nhân nhã sĩ bật bị. Ở giữa Trình Lục, mặc giáp chất duệ, một độ ngây thơ chân thành người thành thật bộ dáng, cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là người thành thật. Ba người đang chàng trong nháy mắt, thiên địa văn khí hội tụ, hình thành một cỗ hạo đã uy áp bao phủ tại chỗ. Ba người thình lình đều là đương đại đại nho. "Chúng ta bái kiến chúa công." Giả Hủ, Trình Lục, Lý Nho ba người cùng nhau hướng phía Tần Hạo ôm quyền không người, một mực cùng kính nói rằng:
"Tham kiến chúa công."
Một vạn đại tần duệ sĩ quỳ một chân trên đất, âm thanh như lôi đình, rung khắp cả đỉnh núi. Tê, đám người bị sợ hãi đến nhảy một cái, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Một vị tuyệt thế hùng tướng, ba vị đại nho, một vạn tinh nhuệ hát tốt, vậy mà gọi Tần Hạo làm chủ công. Tê, đám người nhao nhao rút khí lạnh, chỉ cảm thấy đầu một mảnh mê muội, bị chấn choáng đầu hoa mắt. Khi bọn hắn lại một lần nữa nhìn về phía Tần Hạo thời điểm, cái này mới kinh khủng phát hiện, bọn hắn thì ra vẫn luôn coi thường người này. Thế này sao lại là thường thường không có gì lạ người qua đường a, rõ ràng chính là tuyệt thế hùng chủ. Bằng không cũng sẽ không để nhiều như thế người đồng thời hiệu lực. Mông Võ Chiếu thấy cảnh này, càng là răng đều cắn nát. Ba vị đại nho vì đó hộ giá hộ tống, người này đến tuột cùng là ai? Nàng vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt vô cùng phức tạp. Đến thời khắc này, nàng không thể không thừa nhận vị này Tần công tử lợi hại. Đi một bước nhìn một bước a, muốn theo ta đoạt long mạch.
Mơ tưởng.
Mông Võ Chiếu hai con ngươi hàm sát, vô ý thức nhìn thoáng qua sững sờ tại nguyên chỗ Thiên Công tướng quân. Hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương lẫn nhau nghiêm trọng, rất tự nhiên rời đi ánh mắt. Thật giống như hai người tương giao tâm đầu ý hợp, tất cả đều không nói lời nào.
Tốt,
quá tốt rồi. Nô Thanh Huyền gương mặt xinh đẹp trải rộng đỏ ửng, bởi vì to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, kích động thân thể mềm mại run rẩy. Lần này tranh đoạt long mạch, phần thắng lại nhiều một bậc. Nàng đôi mắt đẹp loé sáng, chăm chú nhìn Tần Hạo, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Hiện tại, nàng đối đãi Tần Hạo ánh mắt, cuối cùng đã tới bình khởi bình tọa. "Tần công tử, vạn vạn không nghĩ tới, ngươi thế lực sau lưng vậy mà như thế kinh khủng. Ta ngược lại thật ra càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng là bực nào thân phận? Có thể có được như thế tinh binh hạ tướng, thân phận tuyệt đối không đơn giản." Tần Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ thần bí. "Rất nhanh ngươi liền sẽ biết." Ngô Thanh Huyền gật gật đầu, cố nén để lộ Tần Hạo mặt nạ xúc động, quay người đối với đám người ra lệnh: "Chỉnh quân xuất phát, lập tức tiến về Thái Sơn, chờ đợi Thanh Đồng môn mở ra." "Ê." Đám người lĩnh mệnh, nhanh chóng bắt đầu điều hành quân đội, hướng phía Thái Sơn mà đi. "Tông nhân phủ, đáng chết Viên Thiên Cương, ngươi dám can đảm đục nhã lao tổ ta. Đợi đến Tần Hạo xuống này, lao tổ ta muốn ngươi sống không bằng chết." Bên trong đại sảnh, Tần Tất An ngồi chủ vị, che lấy xương thành đầu heo gương mặt, phát ra phẫn nộ gào thét. Nương theo lấy hắn gầm thét, toàn bộ phủ đệ đều đang run rẩy. Mọi người tại đây nguyên một đám run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám. Tần Hoài Văn toàn thân trên dưới đều là tổn thương, cả người đều bị bao thành sắc ướp, lộ ra một cái bả miệng, phát ra khàn giọng rít gào chậm chậm.
"Lão tổ,
chúng ta nhất định phải đoạt được long mạch, giết Tần Hạo, đem Viên Tiên Cương tên xuất sinh này cho ngũ mã phanh thây." Tại Tần Tất An mang theo Tần Hoài Văn sau khi rời đi, ai biết Viên Tiên Cương không nói võ đức, tự mình chạy tới tông nhân phủ. "Viên Tiên Cương là ai?" "Đây chính là bất lương soái, hắn một khi ra tay, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua." Viên Tiên Cương đi vào tông nhân phủ sau, ở trước mặt tất cả mọi người hành hung Tần Tất An dừng lại, lại đem Tần Hoài Văn cho đánh thành nửa người tàn phế. Không chỉ có như thế, Viên Thiên Cương còn muốn cầu bồi thường, nói Tần Tất An hư hại đường đi, muốn tịch thu tông nhân phụ tất cả bảo vật. Cái này Tần Tất An làm sao có thể bằng lòng? Phải biết, tông nhân phụ thật là mười mấy đời người tích lũy xuống bảo vật, làm sao có thể vô duyên vô cớ giao cho một ngoại nhân? Kết quả chính là, Viên Tiên Cương tức giận, lấy lực lượng một người mạnh mẽ đem tông nhân phụ kém chút cho san thành bình địa. Nếu không phải Tần Tất An quỳ sớm, chỉ sợ tông nhân phụ đều không tồn tại. A, lão tổ ta nhiều như vậy bảo vật a. Ngàn năm hỏa linh chi, ngàn năm nhân sâm quả, ngàn năm linh dược. Không có. Mất giáo. Tần Tất An cực kỳ bi thương, đấm ngực dậm chân, đau lòng không thể thở nổi. Tông nhân phủ khổ tâm kinh doanh mười mấy đời người tích lũy, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Viên Thiên Cương, Tần Tất An ngửa mặt lên trời thét dài, thế nhất định phải tìm cơ hội giết chết hắn. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất chính là, Viên Thiên Cương đem tông nhân phủ chuyển không về sau, một chút xíu linh dược đều không cho bọn hắn lưu lại. Phàm là có chút vật giá trị, toàn bộ đều liền ăn mang cầm cho lấy đi. Làm cái đại sảnh, tất cả mọi người là ngồi trên mặt đất, liền không có một cái ghế. Có thể nghĩ, lúc trước Viên Thiên Cương đến tuột cùng làm đến cỡ nào tuyệt tình. Lão tổ, chúng ta không có linh dược khôi phục thương thế, ngài không cách nào phát huy thực lực chân chính, ngày mai nên như thế nào tranh đoạt long mạch? Tần Hoài Văn song trong mắt tràn đầy hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, một mực buồn bực không lên tiếng Tần Nguyên Cực lạnh hừ một tiếng, châu như thế lô mũi phun ra hai đoàn nhiệt khí, tức giận vung vẩy nắm đấm. Nhị đệ, chúng ta có 10 vạn đại quân, tạo thành chiến trận không sợ chỉ là Viên Thiên Cương. Cho dù hắn là thiên nhân hợp nhất, cũng phải tránh ta 3 phần. Hắn chính là Đại Thanh Vương triều thượng tướng quân, thống lĩnh thiên quân vạn mã, chiến trường sát phạt vô số, bách chiến bất bại chi sư. Thực lực càng là đạt đến đại tông sư đỉnh phong. Tại phối hợp bên trên 10 vạn đại quân chiến trận, có tự tin có thể đem Viên Thiên Cương cho đánh lui. Tần Tất An nghe vậy, khẽ gật đầu, lộ ra một vẻ suy yếu cười lạnh lẽo hung tàn. Nguyên Cực nói rất đúng, ngăn lại Viên Thiên Cương không thành vấn đề, nhưng lão tổ mong muốn chính là hoàn toàn giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Lần này, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Viên Thiên Cương thực lực mọi người đều rõ như ban ngày, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Cùng là thiên nhân hợp nhất Tần Tất An cũng không là đối thủ, bọn hắn nhiều nhất chính là đem Viên Thiên Cương ngăn cản, nhưng Viên Thiên Cương muốn đi, kia thật là tới lui tự nhiên. Bên trong đại điện lâm vào quỷ dị yên tĩnh, bọn hắn cũng không tìm tới biện pháp gì tới đối phó Viên Thiên Cương. Cũng nhưng vào lúc này, kiệt kiệt kiệt, một hồi âm lãnh tà lăng nhiên tiếng cười truyền vào đại điện bên trong, làm cho tất cả mọi người lông tơ dựng đứng. Tần Tất An nhướng mày, ánh mắt nhìn chăm chú đại điện bên ngoài, giận quát một tiếng: "Người nào? Cho lão tổ ta kiếm ra đến." Chân khí trong cơ thể hắn phun trào, hóa thành quần quần thủy triều, đập bốn phía. "Ha ha, Tần lão tổ, nhiều năm không thấy, ngươi thế nào còn dám động thủ với bản tọa?" Chương 48, Mạc Bắc lão tổ âm chính đến. Tần Tất Nhiên an bán nước thông đồng với địch. Viên Tiên Cương trọng thương. Chương 48, Mạc Bắc lão tổ âm chính đến. Tần Tất Nhiên an bán nước thông đồng với địch. Viên Tiên Cương trọng thương. Một vị thân thể còn xuống lao nhân, một thân áo bào xám phần phật, huyền như quỷ mị, lơ lửng không cố định. Trong tay hắn sử lấy long đầu trượng, song đầu xích xà xoay quanh tại trên bả vai hắn, đầu lưỡi đỏ thắm phun ra nuốt vào lấy, tản ra từng tia ý lạnh. Đối mặt Tần Tất An một kích toàn lực, hắn nhẹ nhàng vung vẩy quải trượng đầu rồng, nhất thời một cỗ mênh mông vô ngần uy áp quét ngang bát hoang. Ầm ầm. Bên trong đại sảnh vách tường gạch ngói vụn chớp mắt băng liệt, hóa thành cho bụi. "Ngươi?" Tần Tất An sắc mặt hoàn toàn thay đổi, con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão giả. Hắn theo trên người lão giả, cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm khí tức nguy hiểm. "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Mọi người tại đây vẻ mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Một cỗ dương cung bạc kiếm bầu không khí lan tràn ra. "Kiệt kiệt kiệt." Áo bào đen lão giả âm lãnh cười một tiếng, rồi ra tay khô héo đem mũ rộng vành cho gỡ xuống, lộ ra một trường trắng bệnh không máu, tràn đầy nếp nhăn, dường như gần đất xa trời giống như giản mua dung nhan. Trên mặt của hắn hiện đầy thần bí quỷ dị gai thanh văn đường, siêu siêu bẹo bẹo, hình dạng khác nhau. Thân thể hắn còn xuống, hai chân thật sâu khảm vào phiến đá bên trong, dường như chỉ còn lại da bọc xương, hành động chậm chạp đến cực điểm. Nhưng hắn lại cho người ta một loại vô cùng tận âm trầm cùng hung lệ, liền tựa như một tôn theo kiểu u leo ra ma quỷ. "Là ngươi?" Tần Hoài Văn nhận ra thân phận của hắn, con ngươi đột nhiên co rụt lại. "Mạc Bác lão tổ, Âm Cửu Trúc, chính là bản tọa." Âm Cửu Trúc nước mắt, nhìn chằm chằm thụ thương Tần Tất An, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. "Tần Tất An, bản tọa thật xa cũng nghe được ngươi gào thét, thế nào, hiện tại ngươi cái này lớn Tần lão tổ cư nhiên như thế chán nản?" "Lan." Tần Tất An cảm thấy được đối phương trêu tức chi ý, trên mặt sắc mặt giận dữ, thình lình đứng dậy. "Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ là Mạc Bắc Man Di, còn dám chế rêu lão tổ?" Âm Cửu Trúc sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, ánh mắt tràn ngập sát ý, cả người biến cực kỳ nguy hiểm. "Tần lão chó, đã từng Tần Thủy Hoàng tại thế thời điểm, ngươi xem thường bản tọa không chọn ngươi lý. Nhưng Tần Thủy Hoàng như thế chết, ngươi dám lấy tư thế này đối với bản tọa nói chuyện, đó chính là đang tìm cái chết." Vừa dứt lời, "Bành!" Một cỗ bành trướng mãnh liệt sát khí trong nháy mắt theo Âm Cửu Trúc trên thân bắn ra mà ra, quét sạch bát phương. Hắn thân ảnh sát na biến mất không thấy gì nữa, lần nữa hiện thời điểm đã đứng tại Tần Tất An trước người. "Bành!" Hắn đơn trưởng hướng phía dưới nhấn ra, một cỗ bái chớ có thể ngự, vô cùng kinh khủng trưởng kình phá không tập ra. Răng rắc răng rắc. Đại sảnh mặt đất lập tức nổ tung, gạch ngói nát bấy, đùi bặm trùng thiên, hóa thành một mảnh hỗn độn. "Điều trùng tiểu kỹ, làm gì được ta?" Tần Tất An không cam lòng yếu thế, giống nhau ra tay lên địch. Phanh phanh phanh. Hai người trong nháy mắt va chạm tại một khối, quyền chân khuấy động, cương khí tứ ngược. Giao thủ mười mấy chiêu sau, Tần Tất An miệng phun máu tươi, vết thương cũ tái phát, bị đánh liên tục bại lui. Dừng tay. "Lão tổ ta nhận thua." Tần Tất An rốt cục nhịn không được, vội vàng chịu thua. Âm Vũ Trúc thực lực quá mức kinh khủng, nếu không phải Tần Tất An tu luyện chính là đỉnh cấp công pháp, căn bản sống không qua mấy chiêu. Kiệt kiệt kiệt. Âm Vũ Trúc cười lạnh. Lão già bảo ngươi một tiếng Tần lão tổ, là nể mặt ngươi. Không có Tần Thủy Hoàng, ngươi là cái thá gì? Mạc Bác không chỉ có bản tọa, còn có ta Hung Nô Vương Đình. Ngươi nếu chọc giận tới bản tọa, cẩn thận ta Hung Nô Vương Đình ngựa đạp đại tần, diệt ngươi tông nhân phủ. Hắn không khách khí chút nào chào phúng, hoàn toàn không có cầm Tần Tất An làm người nhìn. Tần Tất An nhận như thế vô cùng nhục nhã, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hai mắt muốn phun lửa, nhưng lại không có biện pháp gì. Phải biết, đã từng hắn không chút nào đem đám người này dị tộc để ở trong mắt. Cho dù là Âm Cửu Trúc tại trước mặt, hắn cũng dám phiến hai bàn tay, làm cho đối phương biết sự lợi hại của hắn. Nhưng hôm nay, Tần Thủy Hoàng băng hà, đại tần sớm đã xuống dốc. Ngươi tới nơi này làm gì? Tần Tất An trầm giọng nói. A, Tần lão chó ngươi biết rõ còn cố hỏi. Âm Cửu Trúc phát ra trêu tức tiếng cười. Đại tần Thái Sơn Tế Thiên đại điện, thanh đồng môn mở ra ngày, bản tọa tự nhiên là đến giúp đỡ các ngươi. Lần này, đến phiên Tần Tất An nghi ngờ. Giúp ta? Ngươi có hảo tâm như vậy sao? Sẽ không phải vì lòng mạch ta. Âm Vũ Trúc cười quá dị, tiếng cười sen lẫn thấu xương sát ý Tần Hạo giết ta Hung Nô sứ giả, gan dám phản kháng ta Hung Nô Vương Đình, còn bắt đi ta Vương Đình thánh nữ làm nô lệ, thù này không đội trời chung. Về phần long mạch, Âm Vũ Trúc đấy mắt hiện lên một vẻ tham lam, nhưng cuối cùng hóa thành hư vô. Cướp đoạt long mạch, sao mà khó khăn? Tối thiểu nhất muốn điều động quân đội. Có thể cái này long mạch tại Đại Tần địa bàn bên trên, chẳng lẽ muốn hắn Mạc Bắc công nhiên xuất binh giết vào Đại Tần sao? Hắn Mạc Bắc có thể có được tin tức, thiên hạ chư quốc khẳng định cũng tại nhìn chằm chằm. Chỉ có điều những này cường đại vương triều đều không có lựa chọn kết quả. Dù sao bọn hắn cũng không dám xác nhận Tần Thủy Hoàng là có hay không băng hạ, hay là Tần Thủy Hoàng lưu lại hậu thủ gì. Đã từng cái kia kinh khủng nam nhân, thật là uy áp bạc quốc, tự xưng hoàng triều, hào Tần Thủy Hoàng, cử thế vô địch. Nhưng thiên hạ cũng vì đó kiêng kỵ người, bọn hắn có thể không tin Tần Thủy Hoàng cứ như vậy vô cùng đơn giản băng hạ. Mà hắn muốn làm, chính là trưởng khống Đại Tần, nhường Đại Tần cắt đất bồi thường. Chỉ có từng bước xâm chiếm Đại Tần thổ địa, đem lợi ích một mực nắm chặt trong tay, kia mới là lựa chọn tốt nhất. Bản tọa chỉ cần Đại Tần 50 tòa thành trì, mà khác đem ba thuộc châu cắt nhường cho Hung Nô Vương Đình, bản tọa liền lại trợ giúp ngươi đoạt được long mạch. Âm Vũ Trúc từ tốn nói. Tần Tất An nghe vậy con ngươi hơi co lại, nghẹn ngào kêu lên, cái gì? Ngươi muốn ta Đại Tần 1/4 thổ địa? Ngươi khẩu vị thật là lớn. Âm Vũ Trúc lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt trực câu câu nhìn qua Tần Tất An. Tần lão tổ, ngươi phải biết, không chỉ có Tần Hạo, Viên Thiên Cương, còn có Hồng Tụ Quân Ngô Thanh Huyền, ngươi không được chọn. Tần Tất An trầm mặc, trên mặt hiện vẻ dãy rủa. Cuối cùng nhớ tới Tần Hạo, còn có cái kia đáng giận Viên Thiên Cương, sắc mặt dữ tợn vô cùng, nghiến răng nghiến lợi. Tốt, lão tổ ta bằng lòng ngươi. Chỉ cần ngươi giết Viên Thiên Cương, còn có Tần Hạo cái kia tiểu xuất sinh, điều kiện gì ta đều bằng lòng ngươi. Âm Vũ Trúc cười quái dị, người thông minh lựa chọn, ngươi sẽ không vì hôm nay mà hối hận. Xét thấy ngươi như thế thành tâm phân thượng, bản tọa sẽ cho ngươi linh dược để ngươi khôi phục thương thế, mặt khác còn phụ tặng ngươi một tin tức tốt. Tin tức gì? Căn cứ thám tử đạt được tin tức, Viên Thiên Cương trọng thương mang theo, tại hắn ra tay với ngươi về sau, trở lại quốc sư phủ liền thổ huyết chữa thương, nghe nói còn đang bế quan. Tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, Viên Thiên Cương căn bản không có khả năng khôi phục thực lực. Hai người chúng ta liên thủ, giết hắn, dễ như trở bàn tay. Tần Tất An nghe vậy hai mắt sáng lên tinh quang. Ha ha ha, xem ra Viên Thiên Cương cũng không gì hơn cái này. Đợi đến ngày mai tranh đoạt long mạch, lão tổ ta nhất định phải đem hắn xương sọ cho vặn xuống tới, cho hắn biết cái gì gọi là biết vậy chẳng làm. Hắn thoải mái cười to, đã nghĩ đến Viên Thiên Cương bị hắn một kiếm chém giết. Cùng lúc đó, quốc sứ phủ, đại soái, cá căn câu, phủ đệ thám tử phải chăng muốn toàn bộ thanh trừ. Chương 49, một ngày là không phu quân, cả một đời đều là không phu quân. Chương 49, một ngày là không phu quân, cả một đời đều là không phu quân. Quốc sứ phủ, bờ sông Thạch Đỉnh. Đại soái, cá căn câu, phủ đệ thám tử phải chăng muốn toàn bộ thanh trừ. 36 thiên cương toàn bộ sừng sững ở đây. Viên Thiên Cương không nói gì, hắn đứng chắp tay, nhìn xem một vũng nước trong bên trong cá vàng ngày tại vui sướng chơi bùa. Hắn đưa tay bóp coi như. Sau một hồi lâu, Viên Thiên Cương ánh mắt yếu ớt nhìn xa chân trời. Lại có một vị tuyệt thế thần sắp xuất thế. Cầm đầu tiên tàng tình sững sờ, vô ý thức hỏi, là ai? Viên Thiên Cương chậm rãi phun ra bốn chữ, sát thần. Bạch Khởi. Cái gì? 36 thiên cương mặt mũi tràn đầy rung động. Cái loại này tồn tại, vậy mà như thế chi đã sớm xuất thế. Đây chính là thời tiên tần đại cái thế hung tướng. Sát thần Bạch Khởi a. Làm thiên tàng tinh kịp phản ứng sau, lại thần sắc trên mặt biến đến lo lắng, đại soái, ngài vẫn là tại che lấp thiên cơ sao? Kể từ đó, vết thương của ngài thế chẳng phải là sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nói chung, mỗi khi quấy thiên hạ cái thế hảo kiện xuất thế, đều sẽ khiến tướng tinh cùng văn khúc tinh chấn động. Các quốc gia giám thiên ti người nhìn thấy, đều sẽ không để lối thoát tìm kiếm. Nhưng nếu để cho bọn hắn phát hiện, những này tướng tinh cùng văn khúc tinh tại đại tần đem thế, sợ rằng sẽ quét sạch lên thao thiên cự lãng. Viên Thiên Cương vì đại tần, lợi dụng thôi bối đồ đem thiên cơ cho che lại. Không chỉ có như thế, Viên Thiên Cương còn tiếp nhận giá cả to lớn. Theo xuất thế thời điểm, Viên Thiên Cương vốn là lục địa thần tiên chi cảnh. Vì tranh phong với trời, hắn bản thân bị trọng thương, thực lực hạ thấp lớn, cái này mới miễn cưỡng đem đại tần thiên cơ cho che lấp. Không ngại, Viên Thiên Cương khoát tay áo, ánh mắt thâm thúy giống như vực sâu vạn trượng. 300 năm mưa gió, bản soái đều một mình chịu đựng qua, điểm này thương thế bản soái còn không để trong lòng. Hắn từng bước một đi hướng thạch đình bậc thang, ánh mắt nhìn chăm chú vạn trượng mây đen chân trời. Mây đen ép thành, cùng phong quét sạch, thổi hắn tóc dài đầy đầu bay múa, một bộ áo bào đen bay phất phới. Ngươi nhìn ngày này, mây đen ngập đầu, liền như là hiện tại Đại Tần như thế, bị thiên hạ chư quốc vây quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vùng đầu. Mà bản soái muốn làm, chính là bổ ra cái này mây đen. Nhưng Đại Tần tắm rửa tại cái này dưới ánh mặt trời, sừng sức vạn thế không ngã. Viên Thiên Cương chậm rãi duỗi ra một đầu ngón tay, hướng phía Thương Khùng mạch tới. Nếu như ngày này nếu không đồng ý, bản soái liền đổi một cái thiên. Ầm ầm, thiên cung bỗng nhiên lôi mình nổ tung, điện mang sen lẫn tung hành, dường như thương thiên tức giận. Viên Thiên Cương đưa lưng về phía đầy trời lôi đình lấp lóe, nhìn xuống bất lương nhân 36 thiên cương. Từ ngày hôm nay, thanh trừ quốc sư phụ tất cả mật thám, một tên cũng không để lại. Một vạn bất lương nhân toàn bộ phân bố thiên hạ, là bệ hạ thu thập tình báo. Hắn tiếng nói trầm thấp khàn khàn, lại mang theo không thể nghi ngờ khí phách. Tuân mệnh. Một đám 36 thiên cương lập tức trang nghiêm hành lễ. Dứt lời, Viên Thiên Cương quay người, đang muốn ly khai thời điểm. Đại soái, Thiên Tàng Tinh hô. Nói, Viên Thiên Cương dừng chân lại. Nếu như đại soái lần này một đi không trở lại, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chúng ta không thể không có đại soái 36 thiên cương thần sắc sa sút, ngựa khí bi thương. Viên Thiên Cương bản thân bị trọng thương, vì áp chế thiên đạo phản vệ, một thân thực lực mười không còn một. Tại trọng thương như thế phía dưới, còn tính toán tất cả, đem tông nhân phủ, hồng tụ quân, cùng các quốc gia thăm dò đại tần người, toàn bộ một mực đính tại trên bàn cờ. Bọn hắn không phải người ngu. Đây là đại soái muốn liều mạng, lấy một thân kinh thiên tu vi, đổi lấy đại tần thiên hạ thái bình. Lấy thân thể bị trọng thương, thay đổi căn côn. Nếu là một đi không trở lại, Viên Thiên Cương nói nhỏ nỉ non, thanh âm khàn khàn đến cực điểm. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi thâm thúy trong con ngươi lấp lóe tinh hồng. Các ngươi không cần lo lắng, bản soái còn muốn nhìn thấy bệ hạ quét ngang bát hoang, nhất thống thiên hạ. Một bầy kiến hôi cũng xứng cùng bản soái là địch. Bá đạo vô song khí phách từ trên người hắn phun trào mà ra, xông vào trên trời cao. Hắn một bước đặt tiền, thân hình như điện, biến mất trong nháy mắt không thấy. Ngay tại hắn rời đi thời điểm, trong chốc lát, nguyên bản bao phủ toàn bộ hoàng thành, khiến tất cả bách tính đều tim đập nhanh, mây đen bỗng nhiên lui tán. Vạn dặm mây đen bầu trời, ở giữa thật giống như bị một kiếm chặt đứt như thế, sáng chói dương quang xuyên thấu qua mây đen vương bay xuống, chiếu xạ tại trên thân mọi người. 36 tiên cương nhìn thấy trước mắt một màn này, nguyên một đám kinh ngốc tại chỗ. Cải thiên hoán địa, một chỉ khai thiên. Đại soái, hắn thật mạnh a. Có lẽ lo lắng của chúng ta đều là dư thừa. Thiên Tàng Tinh đứng ra trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta tuân đại soái chi mệnh, trước phân tán tại các quốc gia, làm tốt ngày sau đại tấn công đánh thiên hạ làm chuẩn bị. Những người khác nhao nhao gật đầu. Nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào thời điểm, đại soái mãi mãi cũng là mạnh nhất. Một ngày là bất lương nhân, cả một đời đều là bất lương nhân. 36 thiên cương cùng kêu lên hô to. Lần này, bất lương nhân rời đi, sắp quấy thiên hạ phong vân. Đợi cho bất lương nhân lần nữa quy vị thời điểm, thiên hạ đều là đại tần kinh khủng mà run rẩy. Hôm sau, Thái Sơn, mây mù bốc lên, vờn quanh một đám dãy núi, nguy nga hùng vĩ, kỳ phong đứng vững. Nơi đây chính là tổ long chi mạch. Thái Sơn. Giờ này phút này, Thái Sơn phía trên vô cùng náo nhiệt, vô số người tề tụ một đường. GS, nhỏ tác giả nói qua một ngày năm trường, có bốn ngày không có đổi mới tới năm trường, thiếu chương 12, sau này mấy ngày nhìn thấy nhỏ tác giả bạo càng chớ kinh ngạc, bởi vì kia là tại hoàn lại độc giả bệ hạ ân tình. Bệ hạ ân tình, mãi mãi cũng trả không hết. Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 50, Thái Sơn phong thiện, thông nhân phủ bức thoái vị. Nhường Tấn Hạo lăn ra đây. Chương 50, Thái Sơn phong thiện, thông nhân phủ bức thoái vị. Nhường Tấn Hạo lăn ra đây. Hôm nay là Thái Sơn phong thiện đại điện trọng yếu thời gian, bệ hạ thế nào còn chưa tới. Thái Sơn chi đỉnh, văn võ bá quan đã sớm tề tụ một đường. Ngông Điền nhìn qua bốn phía, không khỏi chau mày, nội tâm hiện lên một cỗ bất an. Hôm nay thật là tế tổ đại sự. Vương thừa tướng, ngươi biết bệ hạ ở nơi nào sao? Ngông Điền nhìn về phía Vương Đằng, trầm giọng hỏi. Vương Đằng ngẩng đầu, lộ ra kia nồng đậm hắc vòng tròn, khóe miệng kéo ra một vệt cười khổ. Ta không biết rõ. Hắn đương nhiên biết Tần Hạo ở nơi nào, nhưng hắn dám nói sao? Phải biết, lúc trước Tần Hạo đi theo phản tặc đầu lĩnh chạy, hắn làm sao tìm được cũng tìm không thấy, đều gấp cả ngày lẫn đêm nằm nghiêng khó ngủ. Ngông Điền nhìn thấy Vương Đằng bộ này gầy gò quỷ bộ dáng, giật nảy mình, còn tưởng rằng gặp quỷ. Bất quá, Ngông Điền cũng không nghĩ nhiều, dù sao hiện khi tìm thấy Tần Hạo quan trọng. Cũng nhưng vào lúc này, báo, một gã trinh sát cưỡi ngựa vội vàng chạy đến, sau đó tung người xuống ngựa, sắc mặt lo lắng mở miệng. Không xong, đại tướng quân, tông nhân phủ người đến. Bọn hắn, hắn còn xuất lĩnh 10 vạn đại quân. Nghe nói như thế, văn võ bá quan sắc mặt biến hóa. Tông nhân phủ, trưởng quản hoàng thất dòng họ, hàng năm tế tổ đều sẽ điều động sứ giả tiến đến chúc mừng. Chỉ là, năm nay tông nhân phủ vậy mà trực tiếp mang theo đại quân mà đến, nhường đám người hãi hùng kết vía. Ngông Điền nghe vậy càng là tức giận xung quanh. Làm càn, tông nhân phủ vậy mà như thế phách lối. Đây chính là bệ hạ tế thiên nghi thức. Bọn hắn làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí sao? Mang binh đến đây, cái này đồ đần đều hiểu có vấn đề. Hú hồ, hiện tại Tần Hạo một mực chậm chạp tương lai, khẳng định cùng tông nhân phủ thoát không ra liên quan. Tông nhân phủ, các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Hôm nay tế tự nghi thức nếu như bị các ngươi quấy rầy, các ngươi tất cả mọi người muôn lần chết chớ từ chối. Ngông Điền tức sủi bọt mép, nghiêm nghị quát, đồng thời trong ánh mắt lóe ra lạnh lẽo sắc cơ. Tại phía sau hắn, một vạn Ngông gia quân cũng là đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất chiến bộ dáng. Ha ha. Tần Hoài Văn đứng dậy, cầm trong tay quả sếp, khí vũ hiên ngang, ánh mắt rơi vào Mông Điền trên thân, ngươi có biết bản tọa là ai? Mông Điền trên dưới quét Tần Hoài Văn một cái, khinh thường cười lạnh. Ngươi không phải liền là cái kia tại Hồng Tụ lâu, lấn yếu sợ mạnh, tham sống sợ chết hủ nho sao? Liền như ngươi loại này rác rưởi, còn chưa xứng trở thành đại nho. Mông Điền rất hiển nhiên là nghe nói qua Hồng Tụ lâu chuyện đã xảy ra, liên quan tới cái này Tần Thủy Hoàng đệ đệ, Tần Hoài Văn, hắn là trong lòng chẳng thèm nó tới. Cái loại này hạng người ham sống sợ chết, còn dám cản rỡ. Làm cản. Tần Hoài Văn sắc mặt lập tức xanh xám. Hắn mặc dù tham sống sợ chết, nhưng là đối danh dự của mình cực kỳ mất cảm. Hiện tại, thế mà bị người mắng làm là hủ nho. Hạng người ham sống sợ chết, há có thể chịu được. Mông Điền thất phu, ngươi chớ có vô lễ. Bản tọa chính là hoàng thất người, ngươi chỉ là một cái tướng quân, có tư cách gì cùng bản tọa đứng đấy nói chuyện? Quỳ xuống. Tần Hoài Văn giận tím mặt. Lần này đến đây Thái Sơn Phong Thiện, hắn đắc chí vừa lòng. Không nghĩ tới, lại gặp phải loại chuyện này. Ha ha. Nghe được Tần Hoài Văn lời nói, Mông Điền ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi là cái tha gì, nhường bản tướng quân cho ngươi quỳ xuống. Thanh âm của hắn tràn ngập trào phúng. Mông Điền, ngươi muốn chết? Tần Hoài Văn giận dữ. Thân phận của hắn tôn quý, chưa từng tao ngộ qua khuất nhục như vậy. Hừ, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn. Hắn trong mắt hàn mang nổ bắn ra. Ầm ầm, độc thuộc tại đại tông sư uy áp theo trong cơ thể hắn nở rộ, quét sạch bát phương. Mạnh mẽ đến cực điểm, có thể Mông Điền không sợ chút nào. Chỉ là một cái đại tông sư, cũng dám lật trời. Hắn rút ra trường kiếm, cao chỉ với thiên. Rầm rầm, một bạn Mông gia quân đồng thời rút ra bên hông trường đao, hàn quang lăng liệt. Những này sĩ tốt đều là kinh nghiệm thiên truy bất luyện, chiến trường lão binh, quanh thân kèm theo sát khí. Một bạn sĩ tốt tạo thành kinh khủng sát khí, liền không khí đều ngưng trệ lại. Mạnh mẽ đem Tần Hoài Văn khí thế ngăn cách bên ngoài. Hừ, Tần Hoài Văn sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui hai bước, nhìn về phía Mông Điền ánh mắt tràn ngập sát khí. Võ giả không cách nào cùng quân đội địch nổi, cái này vô biên sát khí thẳng tắp chấn áp mà xuống, nhường thân thể của hắn liền tựa như bị cự truy gõ qua, toàn thân đau đớn khó nhịn. Bản tọa chính là Đại Tần quốc gia, ngày sau trở thành hoàng đế tồn tại, các ngươi coi là thật muốn đại nghịch bất đạo? Tần Hoài Văn ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại Tần văn võ bá quan nguyên một đám đứng thẳng lên thân cán, nhìn về phía Tần Hoài Văn ánh mắt mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi một cái chỉ là bị tiên hoàng đuổi đi ra người, còn muốn cùng bệ hạ địch nổi? Rát rưởi, tin hay không bệ kế tiếp ngón tay nghiền chết ngươi. Hôm nay chính là bệ hạ tế thiên lớn ngày tốt lành, ngươi nếu là không quỳ xuống nói xin lỗi, chúng ta văn võ bá quan hôm nay liền bệnh thành một sợi dây thừng, để ngươi chịu không nổi. Chính là chúng ta đều là Đại Tần trung thần, chỉ có thể nghe lệnh của bệ hạ. Ngươi là cái tha gì? Đại Tần văn võ bá quan vào lúc này dường như hóa thân thành Tần Hạo trung thành nhất chó săn, đối Tần Hoài Văn tiến hành dài đến nửa canh giờ nhục mạ. Các loại lời khó nghe đều mang lên, câu câu không rời mẹ, tựa như bọn hắn sẽ tại Tần Hạo dưới đáy gặp áp lực một mạch toàn bộ phát tiết tới Tần Hoài Văn trên thân. Các ngươi Tần Hoài Văn khí huyết dâng lên, hai con ngươi đỏ bừng, hầu kết nhấp nô, trong miệng kìm nén mịch huyết, khí hắn giận sôi lên. Cũng đúng vào lúc này, một vị lão giả áo bào trắng từ trên trời giáng xuống. Nhường Tần Hạo lăn ra đây. Chương 51, hủy bỏ Tần Hạo, biến thành thứ dân. Tần Hạo thừa ưng mà đến, khí phách uy chấn thiên hạ. Chương 51, hủy bỏ Tần Hạo, biến thành thứ dân. Tần Hạo thừa ưng mà đến, khí phách uy chấn thiên hạ. Tần Tất An nhìn xuống chúng nhân, tay áo dài vung lên, khí thế bằng bạc. Vô biên cảm giác gáp bách chút xuống, nhường mọi người tại đây đột nhiên run lên, nhao nhao ngậm miệng lại. Tông nhân phủ, lão tổ. Mông Điền theo răng trong hàm răng gạt ra mấy chữ, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hỏng, việc lớn không tốt. Hôm nay tông nhân phủ lão tổ ra mặt, khẳng định sẽ quấy long trời lở đất. Quả nhiên, Tần Tất An mở miệng liền gầm thét lên tiếng, gọi Tần Hạo cho lão tổ ta lăn ra đây. Nguyên bản kêu đang vui văn võ bá quan, nguyên một đám không lên tiếng, lựa chọn cúi đầu xuống. Mông Điền cắn răng, tiến lên trước một bước, ánh mắt nhìn thẳng Tần Tất An, không hề sợ hãi. Bệ hạ chính là vạn tôn chi thân thể, lão tổ ngươi như thế nhục nhã bệ hạ, không thích hợp à? Tần Tất An lạnh lùng nhìn xuống Mông Điền, lạnh hừ một tiếng, tiểu bối, lão tổ cần ngươi đến kêu gạo. Hắn nhấc vung tay lên, phanh! Mông Điền cả người bị đánh bay ra ngoài, nện vào xa mấy chục thước, mới dừng bước lại. Ngươi, khu. Mông Điền sắc mặt trắng bệnh, vừa định muốn dây rủi lấy đứng lên, lại ho kịch liệt lên. Một nháy mắt liền mất đi tái chiến lực lượng. Sắc mặt hắn kinh hãi đến cực điểm. Chỉ một chiêu, hắn bại, hơn nữa bại hoàn toàn. Hắn căn bản không phải trước mắt lao giả địch, không tôn kính lao tổ người, chết. Tần Tất An đứng chắp tay, nhàn nhạt liếc qua Mông Điền, sau đó quét về phía đám người. Tần Hạo ở nơi nào? Thanh âm của hắn rất có uy áp, nhường chúng tâm thần người cự chiến. Khải, khởi bẩm lão tổ, bệ hạ còn chưa đến Thái Sơn, hành tung của hắn chúng ta không người biết được. Có một quan viên thật sự là gánh không được áp lực, vì trên mặt đất mồ hôi đầm địa trả lời. Tần Tất An đôi mắt nhắm lại, lang thần một lát. Tần Hạo không thấy. Tại trọng yếu như vậy thời gian, Tần Hạo đống nhiên bước hơi khỏi nhân gian. Không thích hợp. Có chuyện ẩn ở bên trong. Tần Hạo người này ngu ngốc tàn bạo, làm việc theo bất chấp hậu quả. Hắn khẳng định sẽ đến. Nếu là không đến, nói không chừng liền đang nổi lên âm mưu gì. Tần Tất An trầm giọng mở miệng. Một bên Tần Hoài Văn thì là cười nói, lão tổ, ngươi quá để cao Tần Hạo tên phế vật này. Tần Hạo sở dĩ kiêu căng như thế, còn không phải dựa vào viên thiên cương. Bây giờ viên thiên cương trọng thương chưa lành, hắn Tần Hạo còn dám phách lối lên. Hắn suy cười một tiếng, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Hắn cái này một lời nói rơi vào trong thai mọi người, còn như lôi đỉnh nổ vang. đem mọi người cho vênh váng đầu hồ hồ.
Cái gì?
Quốc sư trọng thương, bệ hạ trốn đi. Trong chốc lát, văn võ bá quan sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào.
Bịch.
Có một người tại chỗ sợ hãi đến quỳ rạp xuống đất. Nhưng mà, càng thêm để bọn hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy hơn 10 vị tông nhân phủ lão giả từ trong đám người đi ra. Chúng ta chính là đại tần hoàng thất nhiều tuổi nhất một đời. Hoàng đế Tần Hạo ngu ngốc vô đạo, sủng ái yêu phi, mê luyến hậu cung, đồ sát văn võ bá quan, tàn bạo bất nhân, thiên hạ chung ghét chi. Trải qua chúng ta cộng đồng quyết định, hủy bỏ Tần Hạo hoàng đế chi vị, đem hắn biếm thành tứ dân. Nay thương lượng kết quả từ ta hoàng thất tông nhân phủ, cộng đồng quyết định.
Ầm ầm.
Lời này vừa nói ra, giống như sấm sét giữa trời quang. Tất cả mọi người ngây dại. Phế bỏ Tần Hạo, biếm thành tứ dân. Đây quả thực là tin tức động trời a. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người đã bị kinh động. Bọn hắn trợn tròn trong mắt, không thể tin được chính mình nghe được lời nói. Phế bỏ đại tần hoàng đế, sao lại có thể như thế đây? Các ngươi điên rồi. Ngông Điền gầm thét, con mắt muốn nước, vô cùng phẫn nộ. Những người này điên hay sao? Đây là tại mưu phản a. Tần Hoài Văn cười lạnh một tiếng, ta đại tần có quy định, phàm là nhường tông nhân phụ tất cả trưởng bối bất mãn người, có thể bãi miễn hoàng đế. Càng hoàng đế, Tần Hạo chẳng qua là tạm thời đẩy lên đi một cái không may hoàng đế, còn không có tế tổ đạt được ngọc tỷ, tính là gì hoàng đế? Tế tổ một ngày này, đang là trở thành hoàng đế ngày. Chỉ có chiếm được ngọc tỷ, khả năng chính thức trở thành đại tần hoàng đế. Tông nhân phủ đầu này quy định, chính là lịch thay mặt hoàng đế vì phòng ngừa có hôn quân ngồi lên hoàng vị, bây giờ lại thành đâm về Tần Hạo mũi tên. Ha 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 ha. Tần Hoài Văn ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tiếng cười xông xáo tại toàn bộ Thái Sơn, lộ ra đến vô cùng tùy tiện cùng làm càn. Giờ phút này, một đám đối đại tần trung thành tuyệt đối lao thần, đột nhiên mặt không có chút máu, ánh mắt bi ai. Vương Đẳng cả người sững sờ tại nguyên chỗ, thật giống như bị rút cuộc sống giống như quỷ ngồi dưới đất. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bệ hạ thật sự là chạy? Bệ hạ, đem tất cả chúng ta đều từ bỏ. Trong lòng mọi người vô cùng bi thương. Tần Hoài Văn cười tỏ không ngừng. Ha ha ha, chỉ cần chờ bản tọa lấy được ngọc tỷ, ta chính là hoàng đế, ta chính là đại tần độc nhất vô nhị thiên hạ chí tôn. Hàn Tần Hạo là cái thá gì, câu này còn chưa có nói xong. Ba, trên trời có một đoàn bất minh vật thể rơi xuống trên mặt của hắn. Tần Hoài Văn theo bản năng liếm liếm khóe miệng. Bẹp bẹp, mùi vị kia, như thế nào độc đặc như thế, còn kèm theo mùi thối. Lớn, đại tiện. Hắn hai mắt đột nhiên trừng lớn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn xa chân trời. Trên trời cao, một cái thương ưng xoay quanh, hai cánh triển khai, xoay quanh tại chân trời. Ngoẹ. Phốc phốc, Tần Hoài Văn trực tiếp phun ra, hắn sát mặt đỏ lên. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, hắn vừa mới liếm tới đồ vật đến tuột cùng là cái gì. Cái này mẹ nó là phân chim a. Lấy ta cùng đến. Xuất sinh. Bản tọa muốn bắn chết ngươi. Tần Hoài Văn giận tí mặt, đang muốn một tiễn đem cái này thương ưng cho bắn xuống đến thời điểm. Ha ha ha. Ngươi Tần Hoài Văn cũng xứng làm hoàng đế. Ngươi chỉ xứng đỏ thạch. Thương ưng phía trên, Tần Hạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hắn ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh nhìn chăm chú lên Tần Hoài Văn, trong mắt tràn ngập đùa cợt. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại ngày này tế, vang tận mây xanh. Chương 52, thanh đồng cửa mở ra. Tần Thủy Hoàng chi mê. Chương 52, thanh đồng cửa mở ra. Tần Thủy Hoàng chi mê. Người nào lại có lá gan lớn như thế, dám ở vương gia trên đầu dương ai? Muốn chết. Một đám văn võ bá quan chỉ thiên giận mắng. Thật giống như bọn hắn dùng loại phương thức này để lấy lòng Tần Hoài Văn. Duy chỉ có Vương Đẳng, Nô Sào hai người, nhìn thấy người đến thân ảnh sau, sắc mặt đại hỉ. Là bệ hạ. Không sai, chính là hắn. Hai người lướt nhau, trong mắt tràn đầy khó mà che giấu hưng phấn. Bọn hắn ngay từ đầu coi là Tần Hạo đường chạy, không nghĩ tới. Vậy mà tại như thế mấu chốt thời cơ đang tràng. Bất quá hai người cũng không có lộ ra, chỉ cần Tần Hạo không tuyển chọn chủ động bại lộ, khẳng định có lấy càng thêm kế hoạch khổng lồ. Thương lưng rơi xuống đất, quét sạch lên một hồi gió lốc, nhường có cây loạn chiến, đám người nhao nhao rút lui. Tần Hoài Văn thấy rõ ràng hai đạo nhân ảnh về sau, ánh mắt đông nhiên rơi xuống Tần Hạo trên thân, ánh mắt như lao. A, là ngươi. Là ngươi tên tiểu xuất sinh này. Ta muốn giết ngươi. Hắn gào thét liên tục, hốc mắt muốn nước. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, nhường hắn hận không thể đem Tần Hạo chém thành muôn mảnh. Tần Hạo ánh mắt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng. Vừa rồi gặp ngươi tại liếm quẹ miệng, thế nào? Ngươi rất ưa thích đỏ thạch. Không cần khách khí, ta chỗ này còn có rất nhiều, từ từ ăn, không có người cùng ngươi đoạn. Ngươi. Tần Hoài Văn lập tức lửa giận công tâm, kém chút tức ngất đi. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tần Hạo, hắn không thể một bàn tay chụp chết cái này đồ hỗn trướng. Ngươi tặc. Bây giờ ngươi đã đến ta đại tần địa bàn bên trên còn dám cản rỡ như thế. Muốn chết. Còn mời lao tổ nhanh chóng ra tay. Giết tiểu xuất sinh này. Tần Hoài Văn nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, hướng phía Tần Tất An gầm nhẹ nói. Tần Tất An nghiêng liếc mắt nhìn hắn, phế vật. Làm đại sự người, như thế không giữ được bình tĩnh. Ngươi đã bị bọn hắn đưa vào cảm xúc ở trong đi, ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái bộ dáng này, còn có đại nho phong phạm sao? Hắn mắng một tiếng, có chút giận nó không tranh. Nhưng ánh mắt của hắn, một mực nhìn chăm chú thương ứng phần lưng một vị nữ tử. Nàng hòa hồng sắc giáp trụ áo choàng, một đầu mái tóc rủ xuống đến thắt lưng, tuyệt mỹ trên dung nhan vẽ lấy đùng trang, lộ ra một cô tư thế hiên ngang. Sau lưng xích hồng áo choàng bay múa bay phất phới. Rõ ràng là Hồng tụ quân thủ lĩnh Ngô Thanh Huyền. Ngươi tặc, đây là ta đại tần địa bàn. Ngươi sao dám đến? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ giả tổ ta ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân cùng lên, để ngươi gây kích trầm xa chết ở chỗ này sao? chỉ cần ngươi giao ra tên tiểu xuất sinh này, lão tổ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tần Tất An nhìn chằm chằm Ngô Thanh Huyền, tay khô héo chỉ hướng Tần Hạo, đôi mắt bên trong lóe ra nguy hiểm hàn mang. Người này là hắn kiêng kỵ nhất người, một giới nữ lưu hạng người, lại thống ngự trăm vạn đại quân. Hôm nay bất luận như thế nào, hắn đều muốn đem trừ bỏ. Ngô Thanh Huyền thần sắc băng lãnh, ngăn khuất Tần Hạo trước người, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mang đội tới rồi sao? Hồng Tụ Quân nghe lệnh. Một giây sau, xoát xoát xoát, từng cây xích hồng cờ xí đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời. Giết a! 10 vạn Hồng Tụ Quân người mặc hắc giáp, tay cầm đao thương, theo khắp núi chỗ rừng sâu xung ra, như lang như hổ đồng dạng hướng phía bốn phía vây quanh mà đi. Trong chốc lát, hai quân giằng co, dương cung bạc kiếm. Tần Tất An biểu hiện trên mặt âm trầm như nước, xem ra đối phương đã sớm giấu ở này. Cái này Ngô Thanh Huyền, quả nhiên là một cái cực kỳ khó chơi người. Bất quá, Tần Tất An khẽ miệng có chút dương lên, ánh mắt biến trêu tức lên. Đối phương cũng là đến đoạt Long Mạch, nhưng Long Mạch có một cái bí ẩn, đây là trong hoàng thất tuyệt mật. Từ khi Tần Thủy Hoàng thu hoạch được Long Mạch sau, liền lưu lại cấm chế. Người bình thường căn bản không có khả năng cùng Long Mạch dung hợp, dù là ngươi tu vi tại thế nào cao, chỉ lại nhận phản vệ, thân tử đạo tiêu. Đã các ngươi Hồng Tụ Quân cũng là đến cướp đoạt Long Mạch, vậy chúng ta đều bằng bản sự. Tần Tất An thâm trầm cười lạnh. Hừ. Nô Thanh Huyền lạnh hừ một tiếng, không có nói tiếp, mà là đứng tại chỗ nhìn về phương xa. Trong tay nàng có chút bấm đốt ngón tay, cái trán xích hồng sắc đường vân như ẩn như hiện. Thanh đồng môn mở ra, làm nàng một câu nói kia rơi xuống đồng thời. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang triệt chân trời. Thiên điệu đông nhiên tối sầm lại, gió nổi mây phun, mây đen quần quần mà đến, phảng phất có cái gì kinh thế hai tục chi vật muốn giáng lâm nhân thế. Tại mọi người phía trước, thình lình xuất hiện một tòa hắc vụ. Giang giác, ngay sau đó, kia hắc vụ phá bỡ, một cái đen nhánh đại môn nổi lên. Đại môn cổ pháp nặng nề, trường trăm trượng lớn nhỏ, phía trên vẽ có cựu trảo kim long, sinh động như thật, dữ tợn kinh khủng. Đây là Thanh Đồng môn. Tân Hạo thấy một màn này, ánh mắt đột nhiên biến ngưng trọng lên. Ta xuyên việt không phải một cái cao võ thế giới sao? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện thần kỳ như thế đồ vật? Cái này tựa như là một cái bí cảnh. Hắn lòng nghi ngờ dần dần sinh, trăm mối vẫn không có cách giải lúc, ngực đông nhiên có chút nóng lên. Huyền Long cổ ngọc đang phát nhiệt. Khối ngọc bội này đến tột cùng Thanh Đồng môn ở giữa có liên hệ gì? Phu hoàng hắn đến tột cùng phải trang tại Thanh Đồng môn bên trong? Quá nhiều lo nghĩ cuốn quanh ở trong lòng. Tân Hạo thật sâu thở ra đi một mạch, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại. Đợi đến tiến vào Thanh Đồng môn về sau, mọi thứ đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lúc này, mọi người thấy Thanh Đồng môn về sau, nguyên một đám lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này phảng phất giống như tiên dấu vết cảnh tượng, thực sự khiến người ta cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Đây cũng là trong truyền thuyết Thanh Đồng môn sao? Tần Tất An nhìn xem đạo này đen nhánh đại môn, con ngươi kịch liệt co vào. Thanh Đồng môn sau khi xuất hiện, loại kia bầu không khí ngột ngạt chớp mắt tràn ngập ra. Có thể không chịu nổi trong lòng hắn lửa nóng. Nghe đồn, Tần Thủy Hoàng chính là tiến vào Thanh Đồng môn về sau, đạt được Long Mạch, lúc này mới có thực lực có thể vào ở Trung Nguyên, bá tuyệt thiên hạ. Chương 53, nữ đế mê hoặc Hồng Tụ Quân. Mạo phạm chấp người, giết không tha. Chương 53, nữ đế mê hoặc Hồng Tụ Quân. Mạo phạm chấp người, giết không tha. Nhưng Thanh Đồng môn cũng không phải là tùy tiện vào đi, chỉ có thể 50 tuổi trở xuống người đi vào. Hiển nhiên, hắn không cách nào tiến vào bên trong. Thế nào? Ngươi cũng muốn tiến vào Thanh Đồng môn? Nô Thanh Huyền ánh mắt băng lãnh đâm về Tần Tất An, để tay tại trên chuôi kiếm, chậm rãi rút kiếm mà ra. Ha ha ha. Tần Tất An cười một tiếng dài, cái này chính là hậu bối cơ duyên, lão tổ ta vì sao muốn đi? Thiên nhân chi cảnh cường giả không cho phép nhập Thanh Đồng môn, đây là quy củ. Lão tổ ta không thể đi vào, ngươi cũng không được. Hắn hai tay chắp sau lưng, thần thái ngạo nghễ, để lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Ngược lại chỉ cần Tần Hoài Văn kế thừa Long Mạch, đạt được ngọc tỷ, đại tần quật khởi không đáng kể. Chỉ là Hồng Tụ Quân, đưa tay có thể diệt. Tần Tất An càng nghĩ càng hưng phấn, kích động tới sắc mặt đỏ bừng. Nguyên cực. Hắn nhìn về phía một bên ngay tại ăn như gió cuốn ăn cơm nam nhân gầy yếu, khoe miệng giật một cái, mặt tối sầm. Lúc này là lúc nào rồi, thế nào còn tại ăn? Theo sớm ăn và mượn, từng ngày đều đang ăn. Nha thùng cơm chuyển thế a. Ân. Lao tổ ngươi gọi ta. Tần Nguyên Cực ngẩng đầu, lưu luyến không rời đem thùng cơm buông xuống, lau miệng. Tần Tất An sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Thùng cơm chuyển thế, nhưng không đốc, đây là một tin tức tốt. Chờ một lát tiến vào Thanh Đồng môn bên trong, liền nhìn ngươi. Hắn trầm giọng phân phó. Tần Nguyên Cực nhẹ gật đầu, trong mắt một vẻ hung quang chợt lóe lên. Lao tổ ngươi yên tâm đi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Tần Hạo trên thân. Ngươi, ưu hiếp nhị đệ của ta, ta muốn đem ngươi nện thành thịt nát. Như thế công khai gọi hàng, mâu thuẫn trực chỉ Tần Hạo. Đi, đại quân xuất phát, tiến Thanh Đồng môn. Tần Nguyên Cực trở mình lên ngựa, vung lên song truy, dẫn đầu xông về kia Thanh Đồng môn. 10 vạn quân thanh theo sát phía sau, đi theo phía sau hắn, khí thế hùng hổ. Tần Tất An nhìn thấy Tần Hoài Văn chuẩn bị rời đi, đột nhiên hỏi một chút. Ngươi thật không phải là con riêng? Tần Hoài Văn sững sờ, sau đó sắc mặt đỏ lên, thần sắc tức giận. Lão tổ, cái này sao có thể? Năm đó Tần Thủy Hoàng chính là ghen ghét huynh đệ chúng ta hai cá nhân tiên phú, cái này mới đem chúng ta cho đuổi đi ra, làm sao chúng ta có thể là con riêng? Tần Tất An như có điều suy nghĩ gật gật đầu, khoát tay áo. Ngươi đi đi. Kỳ thật hắn hỏi câu nói này, cũng là ra ngoài một cái tâm lý bảo hộ. Dù sao hắn biết rất nhiều người không biết rõ chuyện. Tỷ như, năm đó có người đồn, Tần Thủy Hoàng sở dĩ đem hai người đuổi đi ra, toàn là bởi vì hai người này chính là Triệu Cơ cùng người ngoài con riêng, không ra gì. Có lẽ là ta lo ngại đâu. Tần Tất An tự lẩm bẩm. Không trách hắn hỏi, mà là long mạch sự tình quá mức trọng đại. Tần Thủy Hoàng lưu lại cấm chế, chỉ có Tần Thị đích hệ huyết mạch khả năng dung hợp. Khi bọn hắn tất cả đều bước vào Thanh Đồng môn về sau, Nô Thanh Huyền cái này thu hồi cái nhìn, lo lắng nhìn về phía Tần Hạo. Người này không thể coi thường, chính là Đại Thanh Vương triều thượng tướng quân, bách chiến bách thắng, bị người ca tụng là bách thắng chiến tướng, thực lực không thể khinh thường. Người đi vào Thanh Đồng môn về sau, phải cẩn thận nhiều hơn. Tần Hạo khẽ gật đầu, thần tình lạnh nhạt. Nói đùa cái gì? Có Bạch Khởi tại, hắn còn cần sợ? Bạch Khởi tướng quân, chúng ta đi. Hắn nói một tiếng, đi theo bước vào kia Thanh Đồng môn bên trong. Sau cùng là Mông Võ Chiếu cùng Thiên Công tướng quân Tống Thiên Bảo. Đạo tổ đối với hắn rất tốt, còn quan tâm hắn, liền chúng ta đều chưa từng có hỏi, xem ra ngươi đã định chức cùng đạo tổ vô duyên. Mông Võ Chiếu ra vẻ tiếc hận, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tống Thiên Bảo, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ngữ khí của nàng tràn đầy châm ngòi ly gián. Tống Thiên Bảo quét Mông Võ Chiếu một cái, ngươi không cần khích tướng ta, ta là sẽ không mắc lửa, ta vĩnh viễn trùng với đạo tổ. Mông Võ Chiếu tiếp tục mê hoặc nói, đạo tổ từng nói, ai như trở thành hoàng đế, nàng liền cùng ai cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi muốn cho người trong lòng của mình cùng người khác cùng một chỗ cùng chung đêm xuân? Tống Thiên Bảo lông mày nhíu lại, trên mặt lệ khí hiện hiện, đột nhiên quay đầu hung tợn trừng mắt Mông Võ Chiếu. Ngươi đến tụt cùng có ý tứ gì? Ngươi nếu là còn dám châm ngòi ta cùng đạo tổ quan hệ, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Hắn trong đôi mắt sát ý tràn ngập, trường đao trong tay có chút xuất hiếu. Mông Võ Chiếu vẫn biểu lộ lạnh nhạt, vỗ vỗ Tống Thiên Bảo bả vai. Thiên Công tướng quân, ta cảm thấy ngươi cùng đạo tổ chính là trời đất tạo nên một đôi, chỉ tiếc nửa đường giết ra tới một cái Tần công tử, phá hủy chuyện tốt của ngươi. Phải biết, ban đầu, đạo tổ thật là lựa chọn phụ tá ngươi là hoàng đế. Tống Thiên Bảo nghe vậy, sắc ý chậm rãi tiêu tán, ánh mắt kinh nghi bất định. Thật. Mông Võ Chiếu trọng trọng gật đầu, thu hồi nụ cười, biểu lộ nghiêm túc. So chân kim còn thật. Chúng ta Hồng tụ quân ai không biết, ngươi Thiên Công tướng quân trọng tình trọng nghĩa, văn thành võ đức đều có. Đã là khâm định phụ tá thí sinh, ai có thể nghĩ tới? Nửa đường giết ra tới một cái Tần công tử, dùng đạo tổ thích nhất thi từ ca phú đem đạo tổ lừa gạt, nhường đạo tổ tin là thật hắn mới là đáng giá phụ tá người. Mông Võ Chiếu nhìn về phía Tống Thiên Bảo, ngăn không được lắc đầu thở dài. Chỉ tiếc, Thiên Công tướng quân ngươi cái này một bộ dáng, thật giống như Tống Thiên Bảo ăn thiệt tỏi lớn như thế, là đối phương bên vực kẻ yếu. Tống tướng quân nắm đấm nắm chặt, không hề bận tâm ánh mắt, rốt cục giống như một cục đá ngã bảo, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Thật sao? Đạo tổ nàng cho tới nay đều rất thưởng thức ta. Hắn nhìn xem Tần Hạo bóng lưng, ánh mắt tạm đạm, đáy mắt để lộ ra ý vị không rõ chi sắc. Mông Võ Chiếu thấy cảnh này, mỉm cười. Căn cứ chi nhớ kiếp trước, Thiên Công tướng quân cho tới nay đều yêu Ngô Thanh Huyền, yêu đến tận xương thủy. Ta chỉ là hơi hơi vậy một cái bắt hắn cùng Tần công tử quan hệ trong đó, liền đã đại công cáo thành. Cái này long mạch, nhất định phải là ta. Nàng nhếch miệng lên, toát ra đắc chí vừa lòng vẻ mặt. Tần Hạo phát giác được có người đang nhìn trộm chính mình, có chút nghiêng đầu, phát hiện là Hồng tụ quân người, đáy mắt hiện lên một vẻ bạo ngược. Bạch Khởi, chờ một lát dựa theo giả hủ kế hoạch làm việc. Nhớ kỹ, chúng ta không có đồng minh, ai dám can đảm lượng kiếm, giết không tha. Nặng. Bạch Khởi gật đầu. Khi mọi người tất cả đều tiến vào Thanh Đồng môn về sau, dường như đi tới một cái thế giới khác. Đợt, nhỏ tác giả hôm nay có việc, chỉ có thể đổi mới chương 4, ngày mai bổ sung, vì tạ bệ hạ hậu ái. Câu bệ hạ nhóm cho nhỏ tác giả đánh mũ tinh khen ngợi, vô cùng cảm kích. Chương 54, Thanh Đồng cửa bên trong, 10 vạn đại tần vệ sĩ hải cốt. Ngày xưa bí văn. Chương 54, Thanh Đồng cửa bên trong, 10 vạn đại tần vệ sĩ hải cốt. Ngày xưa bí văn. Đám người lọt vào trong tầm mắt. Mênh mông vô bờ huyết hồng bầu trời, giống như thiêu đốt hỏa diễm giống như cháy hừng hực, làm cho người cảm thấy kinh khủng cùng rung động. Trên mặt đất, đầy đất thi hải, vết máu loang lổ. Tựa hồ là kinh nghiệm thảm thiết chém giết, những thi thể này bên trên còn sót lại sát khí, làm cho tất cả mọi người nhịn không được hít vào khí lạnh. Thậm chí có mấy cái nhát gan người, trực tiếp dọa ngất đi. Tần Hạo ngắm nhìn một phía, đáy mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Nơi này là một tòa chiến trường. Thanh Đồng môn phía sau, chẳng lẽ không phải một tòa Phúc Thiên động sao? Thế nào lại là một tòa chiến trường? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ngoại giới nghe đồn đều là giả? Tần Hoài Văn Trinh lăng tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bọn hắn nho ra có truyền ngôn, Thanh Đồng môn phía sau chính là Thiên Địa Kỳ Chân Dị Bảo, còn có thượng cổ thánh hiền truyền thừa. Nhưng hôm nay, thế này sao lại là cái gì bảo tàng chi địa, rõ ràng chính là một chỗ vạn người hố. Vô tận sát khí trực trùng bất tiêu, phong thanh mang theo mùi máu tươi, tựa như lệ quỷ đang thét gào gào thét. Dù là hắn thân làm đại nho, cũng cảm giác thân thể khó chịu, huống chi tiến vào bên trong bình thường sĩ tốt. Bị lừa. Cái này căn bản không phải cái gì Thanh Đồng môn. Mông Võ Chiếu nhất là một bức. Thanh Đồng môn một mực là trên đời này bí mật lớn nhất, cất giấu trong đó đồ vật rất rất nhiều. Dù là nàng tiếp trước thân làm nữ đế, cũng không có hoàn toàn làm rõ ràng Thanh Đồng môn bên trong đồ vật. Nàng rất hoài nghi, nơi này căn bản không phải cái gì cái gọi là Thanh Đồng môn, chính là một chỗ chết theo hố. Mọi người tại đây nguyên một đám hết nhìn đông tới nhìn tây, hiếu kỳ dò xét bốn phía. Duy chỉ có Tần Hạo một người đi mau hai bước, nhìn xem một cây đón gió mà động màu đen long kỳ, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đây là Đại Tần Hắc Long huyền kỳ. Bên ngoài đã tàn phá không chịu nổi, kinh nghiệm thuế nguyệt lắng đọng, che kín bụi bặm, nhưng lờ mờ có thể nhận ra đến. Mặt này cờ chính là hoàng kỳ, biểu tượng Tần Quốc hoàng quyền Hắc Long huyền kỳ. Chẳng lẽ đã từng phụ hoàng ngự giá thân chinh đi tới Thanh Đồng môn? Tần Hạo đảo mắt một vòng, nơi này xương khô nói ít cũng có tướng gần 10 vạn người. Thi thể trên đất sớm đã hóa thành xương khô, nhưng cẩn thận phân biệt, còn có thể nhìn thấy giáp trụ bên trên đường vân. Cái này đúng là bọn họ Đại Tần giáp trụ. Tần Hạo ánh mắt trầm thấp, trong óc đột nhiên linh quang chợt hiện. hắn nhớ tới đến một việc. Đó chính là tại 3 năm trước đây, Phu Hoàng Băng Hà trước đó, Đại Tần có thật nhiều quân đội lần lượt biến mất không thấy gì nữa, những cường giả kia thật giống như đạt được tin tức gì như thế, nguyên một đám mất tích bí ẩn. Hẳn là chuyện này cùng Phu Hoàng có chỗ liên quan. Tần Hạo trong lòng giật mình, đôi mắt để lộ ra nồng đậm rung động. Phu Hoàng ở chỗ này hao tổn 10 vạn tướng sĩ, bằng vào hắn thực lực ngập trời, còn có Đại Tần vô số cường giả ở đây, đến tột cùng là gặp tồn tại đáng sợ cỡ nào. Ở trong nháy mắt này, hắn giống như nhìn thấy một cái âm mưu to lớn. Tần Hạo không biết rõ đó là cái gì, nhưng hắn cảm giác Tần Thủy Hoàng tuyệt đối không có chết, mà là đang tiến hành càng lớn một trận hành động. Mà chuyện này, thậm chí là muốn so toàn bộ Đại Tần đều trọng yếu hơn, thậm chí so nhất thống thiên hạ càng hùng vĩ hơn long trọng. Tần Hạo không biết rõ Tần Thủy Hoàng thực lực chân chính, thật là nương tựa theo thiên hạ truyền ngôn, hắn biết, Tần Thủy Hoàng thực lực, thậm chí Đại Tần đỉnh phong lực lượng, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nếu không, cũng sẽ không xuất hiện thiên hạ thần phục, là Đại Tần xưng hoàng cục diện. Mau nhìn, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo đột ngột, mang theo ngạc nhiên âm thanh âm vang lên. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Ở phía xa, một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm vượt ngang giữa thiên địa, hồ nước phía trên có 9 đầu huyết long quấn quanh xoắn lẫn, hình như sơn nhạc, sinh động như thật, uy thế kinh người. 9 đầu huyết long tựa như chúng tinh phủ nguyệt kéo lên cái gì. Đám người tập trung nhìn vào. Kia là một đầu như ẩn như hiện hắc long, đế vương long uy phô thiên cái địa, quét sạch bát phương. Cửu long bảo vệ. Đây là long mạch. Chúng ta tìm tới long mạch. Đám người vui mừng quá đỗi. Có thể tùy theo mà đến chính là lẫn nhau cam thủ. Vẹn vẹn một cái mắt, Thống Thiên Bảo cùng Tần Hoài Văn liền kéo dài khoảng cách. 10 vạn hồng tụ quân cùng bát kỳ quân lẫn nhau lộ ra binh khí. Song phương kinh vị rõ ràng, đều chiếm một nửa. Chỉ cần ai dám đặt chân long mạch phạm vi, lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tại không có ngoại địch dưới tình huống, bọn hắn song phương chính là địch nhân lớn nhất. Long mạch là ta, ai cũng không thể đoạn. Ngươi như thối lui, ngày sau hứa ngươi phong vương bái cùng nhau. Tần Hoài Văn giận quát một tiếng. Hừ, Đại Tần đã mục nát. Tần Chi tướng vong, đoạt long mạch người đoạt thiên hạ. Thống Thiên Bảo vẻ mặt khinh thường. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy long mạch sau, trong lòng liền nổi lên khác tâm tư. Làm sao có thể đem cái này vô thượng quyền hành chắp tay nhường cho người đâu? Nhị đệ, không cần cùng bọn này nghịch tặc nói nhảm. Tần Nguyên Cực cầm trong tay song truy, toàn thân khí cơ bừng bừng phân chấn, như là hung thú. Ầm ầm. Chân tay hắn trùng điệp giẫm một cái, đất rung núi chuyển, cuồng bạo khí lãng nổ tung, tung bay bốn phía đá vụn hạt cát. Hắn hai mắt như điện, quét hướng bốn phía, quát lớn, trước hết giết tướng quái, đem bọn này nghịch tặc toàn diện đập chết. Long mạch tự nhiên chính là của chúng ta. Bát Kỷ Quân nghe lệnh. 10 vạn Bát Kỷ Quân lập tức đồng loạt đồng ý một tiếng, tại. Vâng. Sau một khắc, bọn hắn rút đao ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. 10 vạn người, 10 vạn thanh trường đao, hàn ý lạnh lẽo. Chỉ một thoáng, sát khí tràn ngập thiên địa, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Chương 55, thanh đồng cửa bảo hộ người, Nguyên Long. Nam nhân kia nhi tử, hẳn phải chết. Chương 55, thanh đồng cửa bảo hộ người, Nguyên Long. Nam nhân kia nhi tử, hẳn phải chết. Tống Thiên Bảo ánh mắt nhắm lại, rút ra trường kiếm trực chỉ hướng lên trời, cũng tương tự không cam lòng yếu thế hô to, Hồng tụ quân nghe lệnh, giết không tha. Đúng. 10 vạn Hồng tụ quân giơ cao trường thương, sắc bén khí tức xuyên qua thương khung, đâm thẳng bầu trời. Giết giết giết. Song phương đều dương cung bạc kiếm lên, tràn ngập mùi thuốc súng. Cũng là Tần Hạo lại là nhàn nhã vô cùng. Tất cả mọi người không có đem Tần Hạo để ở trong lòng. Chỉ bằng Tần Hạo mang tới kia chút nhân mã, bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt. Tần Hạo cũng sẽ không tự chốt đục nhã, trước đi hỗ trợ. Hắn quan tâm là ích lợi tối đại hóa, mà không phải là vì bọn này người không liên hệ tổn binh hào tướng. Bạch Khởi, ngươi cảm giác đến bọn hắn ai sẽ được? Tần Hạo hướng phía một bên Bạch Khởi hỏi. Bẩm bệ hạ. Bạch Khởi tinh hồng đôi mắt có chút lấp lóe, thanh âm trầm thấp khàn khàn, bọn hắn ai cũng không thắng được. Ân, có ý tứ gì? Bởi vì bệ hạ ngươi sẽ là cuối cùng bên thắng. Ha ha ha, Bạch Khởi tướng quân, không nghĩ tới ngươi nghiêm túc như vậy người, sẽ còn đuốt mông ngựa. Tần Hạo vui lên, vỗ vỗ Bạch Khởi bả vai. Bạch Khởi lắc đầu, thần sắc dị thường chăm chú. Mặt tướng nói là sự thật, chỉ cần có mặt tướng, hai người bọn họ liền lật không nổi cái gì bằng nước. Sau đó, hắn một đôi sắc bén ánh mắt trực chỉ long mạch. Bệ hạ, lần này chuyện chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Trừ bỏ chúng ta bên ngoài, còn có người khác. Ầm ầm. Tại hắn vừa dứt tiếng một cái mắt, long trời lở đất run rẩy dữ dội, đống nhiên một phát, dường như thiên băng địa hãm. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đám người không khỏi hoảng loạn lên. Ngoa tào, đừng đẩy ta a. Huynh đệ, ngươi dẫm lên ta cồn, mau tránh ra. A, cứu mạng a. Một trận to lớn dẫm đạp sự cố như vậy xảy ra. Máu tươi vẩy ra, kêu thảm nổi lên bốn phía, kinh hãi người tê cả da đầu. Ngay sau đó, huyết hồng khí lãng quét sạch bốn phương tám hướng, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ trong đó. Đây là cái gì? Tần Hạo hít mũi một cái, một cô cực mạnh mùi máu tươi nhường hắn nhịn không được nhíu mày. Trong lòng sinh sôi ra sát ý, còn có không hiểu thấu được bội. Hắn không thể lập tức xách đao giết người, đem ở đây tất cả mọi người giết không còn một mảnh. Chỉ có điều, những tạp niệm này vẹn vẹn một kia, dễ như trở bàn tay bị Tần Hạo trấn áp xuống dưới. Bạch Khởi cảm nhận được cỗ này sát ý, hít một hơi thật sâu, băng lãnh trên mặt đã lâu lộ ra một vệt nụ cười, giống như là tìm tới con mồi đồng dạng vui sướng. Thú vị, rất lâu chưa từng gặp qua như thế kinh thiên huyết khí. Hắn đón Tần Hạo ánh mắt nghi hoặc giải thích nói: "Vậy hạ, cỗ này huyết khí không đơn giản, bên trong bao hàm lấy vô số người sát ý, hoán niệm, huyết khí, cùng nguyên thủy nhất sinh vật bản năng. Giết chóc, chỉ cần ngươi tại cái này trong huyết vụ, dù là ngươi là tâm trí kiên định người, một thời ba khắc cũng biết biến thành cỗ máy giết chóc, chỉ biết uống máu quái vật. Tần Hạo gật gật đầu. Hắn đảo mắt một vòng, phát hiện đám kia sĩ tốt biến cực kỳ phấn khởi, hai con ngươi đỏ bừng, lộ ra không bình thường lên. Xem ra, có người muốn đem tất cả chúng ta đều lưu lại. Hắn đôi mắt hơi trầm xuống, toát ra vẻ đăm chiêu. Rất nhanh, tại mọi người nhìn soi mói, răng rắc, răng rắc, xích sắt va chạm thanh thúy thanh vang vọng. Đám người con ngươi kịch liệt co vào, chỉ thấy kia huyết chỉ chi thủy sôi trào không ngừng, tựa như đun sôi mở ra nước đồng dạng nóng bỏng. Ừ ngực từng đoàn huyết sắc bọt khí từ đó hiện hiện. Đó là cái gì? Thế nào còn có người đấy? Hắn là ai? Đám người thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc không thôi. Nhị đệ, người này rất nguy hiểm. Tần Nguyên Cực ánh mắt khinh miệt thu liễm, một đôi kim truy chậm rãi nâng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm máu trong ao bóng người. Thị lực của hắn vi phạm, mặc dù cách đến rất xa, nhưng như cũng có thể nhận ra đối phương mơ hồ thân thể hình dáng, còn có đối phương khí thế bị áp, rõ ràng là thiên nhân cường giả. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người đến. Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang vọng toàn bộ cổ chiến trường. Cái kia đạo ngồi xếp bằng bóng người bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, lộ ra một vẻ vô cùng quỷ dị huyết quang. Kiệt kiệt kiệt. Hắn đứng người lên, duỗi lưng một cái, phát ra bén nhọn tiếng cười chói tai. Hắn tẩy trần, da thịt hiện lên ám kim nhan sắc, tựa như lúc bằng kim loại mà thành đồng dạng, hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Càng thêm kinh người thì là cánh tay phải của hắn. Vậy mà mọc đầy vảy màu đỏ, tản mát ra rét lạnh quang trạch. Khi hắn mở mắt ra một phút này, một đôi dựng thẳng đồng liếc nhìn đám người, đáy mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Cuối cùng, hắn nhìn thấy Tần Hạo về sau, ánh mắt dừng lại một lát. Sau đó, hắn dùng sức hít mũi một cái. Mùi vị kia, không sai, chính là nam nhân kia huyết mạch. Hắn trong cổ phát ra quái thiếu, thần sắc điên cuồng vô cùng, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt tràn ngập hận ý. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, khoe miệng vẽ ra, phát ra cười quái dị. Bản tọa chính là Thanh Đồng môn bảo hộ người, tên là Nguyên Long. Chắc hẳn các ngươi là đến tìm kiếm long mạch, có thể long mạch ngay tại bản tọa trong tay. Từ xưa truyền ngôn, đến long mạch người, tu vi phóng đại, đế vương khí vận gia trì, có thể quét ngang thiên hạ thành lập đại nhất thống đế quốc, cử thế vô địch. Các ngươi muốn không? Nguyên Long một câu, nhưng ở đây bầu không khí lửa nóng lên. Tần Hoài Văn cùng Tống Thiên Bảo càng là hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy khát vọng, hận không thể đưa tay đi đoạt. Nguyên Long đem đây hết thể thu hết vào mắt, nâng lên bén nhọn lợi chảo chỉ hướng Tần Hạo. Mong muốn long mạch, liền lấy hắn đến huyết tế. Ai đem hắn mang tới, long mạch chính là của người đó. Chương 56, Tống Thiên Bảo phản bội, bốn bề thọ địch. Sát thần bạch khởi đăng tràng. Chương 56, Tống Thiên Bảo phản bội, bốn bề thọ địch. Sát thần bạch khởi đăng tràng. Nam nhân kia nhi tử, bắt đầu ăn. Nhất định rất mỹ vị a. Nguyên Long liếm liếm quẹ miệng, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt để lộ ra tham lam, cùng khắc cốt mình tâm cửu hận. Giết hắn, long mạch chính là các ngươi. Giết hắn, vô thượng quyền hành liền về các ngươi. Giết hắn. Hắn âm thanh sắc nhọn chói tai giống như ma âm rót vào tai, không ngừng đánh thẳng vào nội tâm mỗi người, kích phát ra tất cả mọi người trong lòng sát phạt dục vọng. Ha ha ha. Tiểu xuất sinh, không nghĩ tới, cái thứ nhất chết người chính là ngươi. Tần Hoài Văn vẻ mặt trêu tức nhìn chằm chằm Tần Hạo, trong miệng phát ra trào phúng cười to. Tất cả mọi người nghe lệnh, bắt lấy tiểu xuất sinh này, đem hắn hiến tế cho Thanh Đồng môn bảo hộ người. Hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay chỉ phía xa Tần Hạo. Trong chốc lát, tất cả võ tốt nhao nhao xuống lại mà lên. Giết! Nguyên một đám sĩ tốt ánh mắt hung ác nhìn xem Tần Hạo. Tần Hạo đứng tại chỗ không hề động một chút nào, bình tĩnh nhìn chung quanh nhìn chằm chằm bắt kỳ quân. Mà một bên khác, Tống Thiên Bảo lâm vào trần trở, trên mặt hiện ra vẻ dãy rủa. Bắt lấy Tần công tử, ngươi mong muốn mọi thứ đều có, ngươi còn do dự cái gì? Mông Võ Chiếu ở một bên mê hoặc nói, chờ ngươi dung hợp long mạch, thực lực khẳng định sẽ tăng lên tới thiên nhân chi cảnh, đến lúc đó cho dù là đạo tổ trách tội ngươi, vậy ngươi cũng không sợ. Ngươi mới là hoàng đế nhất thí sinh thích hợp, đến lúc đó đạo tổ cũng chỉ có thể khuất thân với ngươi. Thanh âm của nàng hướng dẫn tính cực mạnh, phản phất tại nói một cái chuyện đương nhiên chuyện như thế. Một bên địa công tướng quân cùng nhân công tướng quân cũng thuyết phục, đại ca không cần do dự, tại chúng ta Hồng Tụ quân, người nào không biết ngươi ưa thích đạo tổ, hắn chỉ là một cái bên ngoài người tới cũng dám nhúng chàm đạo tổ, quả thực muốn chết. Đúng a đại ca, chỉ cần ngươi dung hợp long mạch, thiên hạ này sẽ là của ngươi, chỉ cần ngươi phất phất tay, đạo tổ cũng phải ngoan ngoãn vào trong ngực. Hắn Tần công tử liền một cái tiểu bạch kiểm, để hắn làm hoàng đế còn không bằng nhường đại ca ngươi đến. Đại ca, cầu phú quý trong nguy hiểm, không cần đang do dự, cơ hội không chờ người. Quả nhiên, tại mọi người khuyên bảo, Tống Thiên Bảo trong mắt tinh mang tăng gọn. Bọn hắn nói rất đúng, hắn như dung hợp long mạch, thực lực đột phá tới thiên nhân tuyệt đỉnh, thậm chí vấn đỉnh đỉnh phong. Đến lúc đó, Ngô Thanh Huyền còn có thể phản đối hắn sao? Thậm chí là Ngô Thanh Huyền đều sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Người tại đứng trước tuyệt đối dụ hoặc phía dưới, cho dù Ngô Thanh Huyền đã từng đối ba người bọn họ có ân cứu mạng, còn tự tay để bạt ba người, có thể ba người này đặt tới thời khắc mấu chốt vẫn lựa chọn làm phản. Long người là khó khăn nhất lấy suy nghĩ, cũng là phức tạp nhất. Tần Hạo đem đây hết thảy thu hết vào mắt, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cứ như vậy, hắn ra tay tại không lo lắng, có thể hoàn toàn buông tay buông chân. Đối đại địch nhân, như vậy thì lấy phương thức tàn khốc nhất đánh trả. Liên dùng cái này máu tươi cùng thi hải, nhường chấm leo lên thiên hạ trung chủ chi vị. Tần Hạo chậm rãi đi ra, ánh mắt bệ nghệ toàn trường, ngựa khí đạm mạc đến cực điểm. Cũng nhưng vào lúc này, đốt, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chúc mừng túc chủ phát động nhiệm vụ. Vương Giang Lâm, từ núi thây biển máu trải đường. Vô số thi cốt đắp lên thành sơn. Giờ phút này, Đại Tần Vương đem vạn chúng chú mục. Nhiệm vụ: cướp đoạt long mạch. Ban thưởng: khống thần đan một cái, có thể điều khiển thiên nhân cường giả, ban thưởng đại tuyết long kỵ 10 vạn, ban thưởng thần tướng triệu hoán 1 lần, ban thưởng hệ thống mở ra mới mô bản quân hồn, quân chi hồn có thể chiến tiên đấu địa, thiết huyết vô song, chinh chiến thiên hạ. Phần thưởng lần này có thể nói là xa hoa đến cực điểm. Bất quá Tần Hạo cũng không có đi nhìn, long mạch hắn nhất định phải được. Nhưng hôm nay tư thế hắn bốn bề thọ địch, bị 20 vạn đại quân vây khốn. Thần công tử, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống thúc thủ chịu trói đi. Tống Thiên Bảo vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt mang theo trêu tức. Hắn đã sớm nhìn người này không vừa mắt, rốt cục có cơ hội quang minh chính đại giết hắn. Mông Võ Chiếu nội tâm cũng là nhảy cẫng hoan hô. Đối với cái này 5 lần 7 lượt phá hư nàng lưu kế người, nàng sớm liền muốn giết. Đối mặt đám người hùng hổ dọa người, Tần Hạo nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Một cái ruồn bỏ chủ nhân phản đồ, còn dám ở trước mặt ta gióng giạc. Câu nói này trong nháy mắt chọc giận Tống Thiên Bảo. Bản tướng quân không phải phản đồ, ta làm như vậy là vì Hồng Tụ quân, là vì thiên hạ bách tính. Ngón tay hắn lấy Tần Hạo gầm thét, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn chết, bản tướng quân liền lòng từ bi thành phần ngươi. Hắn bước ra một bước đi thẳng tới Tần Hạo trước mặt, đưa tay hướng phía Tần Hạo chụp tới. Dừng tay, tiểu xuất sinh này là ta. Tần Hoài Văn thấy cảnh này, vội vàng chào hỏi Tần Nguyên Cực vừa đi bên trên. Ba người một nháy mắt giết tới Tần Hạo trước người, tạo thành 3 cái phương hướng khác nhau, đều muốn tóm lấy Tần Hạo. Mà Tần Hạo sừng sững tại nguyên chỗ, cho người ta một loại bị dọa sợ cảm giác. Cái này chướng mắt ra hỏa rốt cục phải chết. Mông Võ Chiếu cười lạnh, ngay cả Nguyên Long cũng lộ ra vẻ khinh thường. Sợ choáng váng sao? Xem ra nam nhân kia dòng dõi cũng không có gì đặc biệt. Kiệt kiệt kiệt. Năm đó ngươi cầm tù bản tọa ăn ngươi một đứa con trai không quá phận a. Bản tọa đã không kịp chờ đợi nhìn thấy ngươi dòng dõi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ba người hướng phía Tần Hạo chụp tới một sát na kia. Tần Hạo đôi mắt đều không ngẩng một chút, dáng vẻ ưu nhã, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lắc lư. Bạch Hởi, động thủ. Hắn khẽ gọi một tiếng. Hôm nay ba chương, chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Ban đêm nhỏ tác giả múa bút thành văn một đêm. Câu bệ hạ nhóm ngũ tinh khen ngợi, khen thưởng. Nhỏ tác giả quỳ tạ. Chương 57, Bạch Hởi ra tay, toàn trường rung động. Hai nhà liên thủ, trước hết giết Tần Hạo. Chương 57, Bạch Hởi ra tay, toàn trường rung động. Hai nhà liên thủ, trước hết giết Tần Hạo. Mặt tướng, tuân mệnh. Bạch Hởi đột nhiên ngẩng đầu, tinh hồng hai con ngươi lóe lên, quanh thân khí thế thỉnh lình bộc phát, kinh khủng sát ý trực trùng vân tiêu. Tầng tầng lớp lớp sóng máu tạo thành gợn sóng trạng, điên cuồng khuyết tán ra đến. Âm ầm làm phiến hư không đều tại rung động, tựa như muốn băng liệt đồng dạng. Bạch Hởi động, đen như mực động sát thần chi liêm lấp lóe lanh mang, một kích chém xuống. Giản dị tự nhiên một chiêu. Giang giác. Tống Thiên Bảo vừa mới rỗi ra tay cánh tay vậy mà quỷ dị bắt đầu bặm mẹo, nguyên cả cánh tay theo nơi bả vai cùng nhau chóc ra, bay đến giữa không trung. A! Đau đớn kịch liệt khiến Tống Thiên Bảo hét thảm lên, che lấy cánh tay của mình kêu rên liên tục. Cánh tay của hắn thế mà bị chém rụng. Còn lại hai người con ngươi thích chặt, kinh hãi gần chết. Tống Thiên Bảo mặc dù không phải ba người bọn họ bên trong tu vi cao nhất một cái, nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Thật là, thế mà ngăn không được Bạch Khởi một chiêu. Lui. Tần Hoài Văn chợt quát lên, thân hình vội vàng sau tránh, mong muốn tránh né hư không một liêm. Nhưng mà, chậm một bước. Phanh phanh. Hai đạo huyết hoa nở rộ. Tần Hoài Văn, Tần Nguyên Cực hai người đều là bay rất ra ngoài. Bọn hắn máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Ba vị đại tông sư trong nháy mắt bị trọng thương, một màn này rung động thật sâu tất cả mọi người. Ngươi là Thiên, Thiên nhân cường giả. Tần Hoài Văn đập ầm ầm ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, ánh mắt tràn đầy rung động nhìn về phía Bạch Hởi, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Tống Thiên Bảo càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, che lấy tay cụt, giữ tận thần sắc để lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Ngươi một cái kẻ ngoại lai, dưới trướng làm sao có thể có thiên nhân cường giả hiệu chung? Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn hướng phía Tần Hạo cuồng loạn gào thét, giống như điên dại. Một cánh tay a, đây chính là liên quan đến tại võ đạo. Bây giờ thiếu một cánh tay, hắn võ đạo chi lộ không sai biệt lắm đoạn tuyệt. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì người trước mắt. Nếu không phải hắn, chính mình làm sao lại chật vật như thế không chịu nổi? Tần Hạo đối mặt đám người kinh hãi gần chết ánh mắt không hề bận tâm, tựa như sự tỉnh vừa rồi không đáng giá nhắc tới. Bản công tử là ai cũng không trọng yếu, bởi vì chư vị ngồi ở đây, kế tiếp cũng sẽ là người chết. Hắn nhẹ nhàng lay động vào xếp, ngữ khí bình tĩnh. Có thể giờ phút này lại làm cho người sợ hãi, nhất là hắn bộ kia phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, phối hợp bên cạnh hắn Bạch Khởi, càng thêm lộ ra tà mị. Làm Bạch Khởi hiện ra thực lực một phút này, toàn trường hãi nhiên. Tống Thiên Bảo đối Tần Hạo tràn đầy hận ý, nhưng càng nhiều hơn chính là hối hận. Hắn hối hận cũng không phải là đối Tần Hạo ra tay, mà là tại không biết rõ Tần Hạo bên người có cường giả dưới tình huống tùy tiện ra tay. Ngươi thật là ác độc a. Chúng ta vốn là đồng minh, nhưng ngươi một mực không xuất ra chân chính át chủ bài, tính là gì đồng minh? Lúc này, Mông Võ Chiếu cũng nhảy ra giận dữ mắng mỏ Tần Hạo. Không sai, kỳ thật Tống tướng quân vừa mới là muốn cứu ngươi, ai có thể nghĩ tới tâm tư ngươi ruột như thế ác độc, vậy mà tổn thương Tống tướng quân. Ngươi cô phụ Ngô đạo tổ, cô phụ Hồng Tụ quân, ngươi không xứng là người. Ngươi nếu là còn có chút lương tâm, ngươi liền một mình chém giết Tần Hoài Văn hai huynh đệ, đem long mạch cho đoạt lại, có lẽ chúng ta sẽ còn tha thứ ngươi. Lời của nàng hừng hực khí thế, tựa như đứng ở đạo đức điểm cao, quan sát Tần Hạo, nhận định hắn chính là một cái âm hiểm xảo trá hèn hạ người vô sỉ. Ha ha, Tần Hạo cười lạnh, ánh mắt lạnh leo thấu xương, liếc nhìn đám người, cứu ta. Các ngươi Hồng Tụ quân đem ta vây quanh, còn muốn cầm đầu của ta đổi lấy long mạch, cái này gọi cứu ta? Các ngươi là tiểu nao heo rút, thật sự cho rằng ta không nghe thấy các ngươi vừa mới xì xào bàn tán? khi các ngươi động thủ với ta một phút này, ở đây tất cả mọi người phải chết. Chữ chết vừa rơi xuống, Tần Hạo khí chất đột nhiên nhất chuyển, đế vương uy áp tứ ngược toàn trường. Đúng sai ta đã mất tâm hỏi đến, chứ bị chịu chết ta.
Vâng,
ngập trời uy áp quét sạch, bao phủ toàn trường. Giờ phút này, đám người nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt cũng thay đổi. Đây là cái kia nho nhã lễ độ Tần công tử sao? Thế nào đống nhiên biến như thế lạ lắm? Theo đạo lý mà nói, có học sĩ văn hóa người, đều cực kỳ quan tâm mặt mũi. Có thể vị này Tần công tử không chỉ có không quan tâm, thậm chí là còn muốn đem bọn hắn toàn bộ lừa giết ở nơi này. Mông Võ Chiếu sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Nàng tính sai, vốn là muốn dùng đạo đức tới dọa bách Tần Hạo, nhưng không nghĩ tới Tần Hạo căn bản không có có đạo đức. Đại gia đừng sợ. Mông Võ Chiếu cắn răng, hét lớn một tiếng. Hắn chỉ có một cái thiên nhân cường giả, chúng ta cộng lại có 20 vạn đại quân. Cho dù là thiên nhân cường giả, cũng biết bị mạnh mẽ mài chết ở trong đó. Chúng ta liên hợp lại cùng một chỗ giết hắn, tại cướp đoạt long mạch. Đây là duy nhất sống sót biện pháp. Nếu không ta toàn bộ chết ở chỗ này, liền cũng không có cơ hội nữa. Lời vừa nói ra, đám người nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt không còn tràn ngập sợ hãi.
Tốt,
chúng ta trước liên hợp lại giết hắn. Đối, hắn liền một cái thiên nhân cường giả mà thôi, chúng ta khoảng chừng 20 vạn đại quân, sợ cái rắm.
Giết
hắn. Song phương đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hai bên trái phải 10 vạn đại quân đồng thời hướng phía Tần Hạo bao phủ mà đi. Chương 58, một vạn đối 20 vạn, ưu thế tại. Quân hồn đốt vào cổ. Chương 58, một vạn đối 20 vạn, ưu thế tại. Quân hồn đốt vào cổ. Ha ha ha. Buồn cười, thật đáng buồn. Thiên nhân cường giả lại như thế nào, cuối cùng vẫn là bị vây công mà chết. Nguyên Long nết miệng cười ha ha, bàn tay không ngừng tại vuốt bàn tay. Giết đi, đem hết toàn lực chém giết ta. Giết chóc mới là nhân tính nguyên thủy nhất mỹ hảo. Cái kia âm thanh sắc nhọn chói tai tràn ngập bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, đám kia bị màu đỏ xương mù bao vây binh lính nhóm liền tựa như chó điên nhào giết tới. Bọn hắn hai mắt đỏ lên, thần sắc dữ tợn, giơ lên cao cao binh khí. Giết giết giết. Bọn hắn điên cuồng gào thét, tựa như dã thú. Giết. Tần Hoài Văn cùng Tống Tiên Bảo ra lệnh một tiếng. Lập tức, 20 vạn đại quân đồng thời động thủ, sát phạt khí tức tràn ngập trời cao, chấn nhiếp thương khung. Bạch Khởi nắm sát thần liêm đao đứng lặng tại Tần Hạo sau lưng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả. Hắn giơ lên sát thần chi liêm, vang lanh trong con ngươi để lộ ra vô tận sát ý. Đại Tần vệ sĩ nghe lệnh. Ầm ầm, ầm ầm. Một vạn người mặc hắc giáp đại Tần chiến sĩ dậm chân mà ra, mỗi một bước đạp xuống đều gây nên đại địa chấn động, như là cự tượng trả đạp đại địa. Bọn hắn dáng người khôi ngô cường tráng, hình thể so nam tử bình thường càng hùng vĩ hơn. Đặc biệt là thân thể cơ bắp nổi cục mạnh mẽ phồng lên, giống như núi cao không thể phá vỡ. Mỗi một vị đều là bách chiến lao binh, mang theo kiên cường khí chất. Cho dù 20 vạn đại quân công sát mà đến, bọn hắn không chút nào hoảng. Ha ha ha. Chỉ dựa vào cái này, một vạn sĩ tốt cũng dám cùng chúng ta là địch, ngươi cùng đường mặt lộ đi. Tống Thiên Bảo điên cùng thiếu, thanh âm giống như ác quỷ giống như ấm lãnh. Ngươi chạm ta một cánh tay, ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, nhường ngươi biết chọc giận ta một cái giá lớn. Ngươi phải chết. Thanh âm hắn khàn khàn, oán độc nhìn chằm chằm Tần Hạo. Trong mắt hắn, chỉ là Tần Hạo căn bản không có tư cách cùng mình đối nghịch. Chỉ cần mình bằng lòng, tùy thời có thể bóp chết hắn. Ồn ào. Tần Hạo đứng chắc tay, cho dù là đối mặt hai bên trái phải đánh tới 20 vạn đại quân, vẫn phong khinh vân đạm. Bạch Khởi tướng quân, nghiền nát bọn hắn. Thanh âm hắn băng lãnh, lại mang theo không thể nghi ngờ vô thượng uy áp. Mặt tướng, lĩnh mệnh. Bạch Khởi quỳ một chân trên đất, âm vang hữu lực thanh âm truyền khắp toàn trường. Ông. Trong chốc lát, cả vùng không gian mãnh liệt run rẩy. Bạch Khởi quanh thân nổ bắn ra vô số huyết mang, tựa như một tôn theo địa ngục bỏ ra tới sát thần. Đại Tần duệ sĩ, gọi ta quân hồn, đốt quân ta tâm, chúng đánh tới địch. Quân hồn, sát lục thâm nguyên. Ầm 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 ầm. Hư giữa không trung, một luồng áp lực vô hình bỗng nhiên giáng lâm, trấn áp toàn trường. Trong chớp nhoáng này, phản phất có ngàn vạn lệ quỷ kêu rên tê mình. Ngay sau đó, những cái kia hung tàn đại quân toàn thân cứng đờ, cảm thấy vô tận sát cơ. Ầm ầm. Bạch Khởi một cước giẫm đạp, đại địa băng liệt, bụi đất tung bay. Cả người hắn xông lên trời không, tốc độ nhanh như thiểm điện, như là lưu tinh vẫn lạc giống như đụng vào đám người. Phốc phốc. Một quả to lớn đầu to cuồn cuộn dâng lên. Máu tươi phun ra. Bạch Khởi sát ý ngập trời, mạnh mẽ đâm tới, thế như trẻ tre. Giết a. Một vạn thiết huyết Tần quân quanh thân huyết khí trùng thiên, tạo thành huyết khí trường thành, bảo hộ tại Bạch Khởi bên cạnh, hung hãn không sợ chết, nên kích địch binh. Phanh phanh phanh. Dày đặc ba chạm vang vọng không dứt. Tần quân mặc dù yếu, có thể không chịu nổi nhiều người. Một vạn thiết kỵ tung hoành bệ nghệ, những nơi đi qua thi hải chồng chất, máu chảy thành sông. Một cái kích thước sọ bay lên cao cao, từng cỗ thi thể đện rơi xuống đất. Nhưng bị dị chính là, những người này chỉ phải chết một lần, bọn hắn huyết dịch khắp người giống như bị lực lượng thần bí chô rút khô. Vô cùng vô tận máu tươi hội tụ thành dòng suối, điên cuồng hướng phía Bạch Khởi phun trào mà đi. Bạch Khởi, thậm chí một vạn đại Tần vệ sĩ, quanh thân tất cả đều bị áo giáp màu đỏ ngòm bao trùm, tựa như mặc lấy tinh hồng khôi giáp chiến thần. Một vạn người tạo thành huyết hải chiến trận, cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ. Dù là nhân số địch nhân hơn xa, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản nửa phần. Nguyên một đám sĩ tốt bị tàn sát ngã xuống, thi thể càng chất chồng lên. Một vạn đại Tần vệ sĩ liền tựa như một thanh kiếm sắc mạnh mẽ đâm vào địch nhân lồng ngực, không gì có thể cản. Đây là quân hồn. Tần Nguyên cực thấy một màn này, toàn thân rừng không ngừng run rẩy, trong tay cự truy rớt xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Như thế nào quân hồn, chính là vô số quân đội, một quốc gia đỉnh phong quân đội. thế nào có thể cô động quân hồn, chỉ có một cái quân đội trên dưới một lòng, bách chiến bách thắng, vương giả chi sư. Nhưng đây vẫn chỉ là bước đầu, quan trọng nhất là thống lĩnh quân đội tướng sĩ, nhất định phải là vô địch tại thế, trấn áp đương đại tuyệt thế tướng quân. Ta chính là đại thanh thượng tướng quân, toàn bộ thiên hạ triệu hoán quân hồn người cái nào không phải uy trấn thiên hạ. Nếu như có tướng quân có thể đủ để gọi quân hồn, ta hẳn nghe nói qua, ngươi đến tột cùng là ai? Tần Nguyên Cực gắt gao nhìn xem Bạch Khởi, muốn biết hắn là ai. Không chỉ là hắn, ngay cả Tống Thiên Bảo cùng Tần Hoài Văn đều lâm vào to lớn hoảng sợ. Bọn hắn vừa mới Tần Hạo thủ hạ chỉ có điều nắm giữ một vị thiên nhân cường giả, nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này lại là một vị có thể triệu hoán quân hồn tồn tại. Ngay tại ba người này ngây người một mấy mắt, chiến trường thế cục thình lình một biến. Tả Hữu vây công mà đến quân đội, lấy một cái trước nay chưa từng có tốc độ hướng về sau tan tác. A, ác ma, bọn hắn đều là tới từ địa ngục các ma. Cứu mạng a, ta không cần cùng loại này quân đội tác chiến, bọn hắn đều là giết không chết ma binh. Quá kinh khủng. Ta liền rách một cái vết thương nhỏ, trong thân thể máu tươi liền bị rút đi hơn phân nửa. Không thể địch. Cháy mau. Chương 59, nam nhân kiểu chết, lấy cái chết đổi lấy huynh đệ mạng sống. Hồng tụ quân đầu hàng. Chương 59, nam nhân kiểu chết, lấy cái chết đổi lấy huynh đệ mạng sống. Hồng tụ quân đầu hàng. Trốn a. Chỉ một thoáng, 20 vạn đại quân hoàn toàn sụp đổ. Từng người sĩ tốt bỏ mạng chạy trốn, thậm chí có chút trực tiếp vứt xuống vũ khí, quay đầu hướng đông chạy trốn. Bọn hắn đã mất đi dũng khí chiến đấu, bị quân hồn sát lục chi khí dọa đến sợ vỡ mật, đã mất đi ý chí chiến đấu. Bạch Khởi lấy lực lượng một người, trấn áp 20 vạn đại quân. Cái loại này chiến tích, đủ để rung động thiên hạ. Giết không tha. Bạch Khởi thanh âm băng hàn, giống như cửu u phía dưới ác quỷ gào thét. Quanh người hắn tản ra sát khí cùng nồng hắc huyết quang dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một tầng thật dày huyết vụ bao phủ tại hắn thân thể bên trên. Sát thân trảm. Huyết đổ bản lý. Sát thần chi liêm vung dậy, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ba ba ba. Từng người chạy trốn quân địch bị đánh bay. Huyết vụ phiêu đãng, tiếng kêu rên liên hồi. A. Cảnh tượng thê thảm làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Lùi, mau lùi lại, rút lui. Không phải chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đây đều là giết người không chớp mắt ác ma, ta không nên chết. Bất luận là binh sĩ vẫn là tướng tá, tất cả đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi, điên cuồng thoát đi mảnh máu này sắp luyện ngục. Bọn hắn đã bị Bạch Khởi giết vỡ mật, tiếp tục đánh xuống bọn hắn sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Trốn a, luôn luôn muốn làm chút vô vị giấy rủa. Bạch Khởi khỏe miệng phát họa ra một vệ khát máu đường cong, san giết thời điểm. Thức tỉnh. Soạn. Một vạn tần quân như là thoát cương ngựa hoang, tùy ý rong ruổi. Bọn hắn giết đỏ cả mắt, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. 20 vạn đại quân trong khoảnh khắc sụp đổ tan rã, chạy từ phía. Tại sao có thể như vậy? Tống Thiên Bảo hoàn toàn động. Trước mắt một màn này, nhường hắn toàn thân run lên, xương sống lưng thẳng bốc lên khí lạnh, trán giọt giọt mồ hôi lạnh trượt xuống. Một cố cảm giác bất lực tràn ngập nội tâm. Trước kia, hắn nhận định Tần Hạo tất thua không nghi ngờ gì. Dù sao, bọn hắn cộng lại thật là 20 vạn đại quân a. Nhưng hiện thực lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. 20 vạn đại quân, thế mà bị một vạn người giết quân lính tan rã. Nhất là, thủ lĩnh của đối phương Bạch Khởi, quả thực kinh khủng tới làm hắn ngạt thở. Ta tại sao phải trêu chọc Tần công tử? Vì cái gì chuyện vì sao lại dạng này? Ta không cam tâm a. Tống Thiên Bảo hai con ngươi tràn đầy thống khổ, nhìn xem từng cố bị nghiền ép mà chết thi thể, những người kia đã từng đều là huynh đệ của hắn a. Bây giờ lại chiến tử. Nguyên bản hắn cùng Tần Hạo là đồng minh, nhưng hôm nay luôn là địch nhân. Không, không cần. Van cầu ngươi đừng lại giết. Tống Thiên Bảo quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, liều mạng dập đầu khẩn cầu tha thứ. Mọi thứ đều là lỗi của ta. Bọn hắn đều là một đám người vô tội a. Ngươi giết ta, dùng ta chết đi chỗ tội. Đối mặt cái câu nói này, Tần Hạo ánh mắt thâm thúy, không có chút nào thương hại. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Đã dám tham dự vây quét ta, liền phải gánh chịu hậu quả. Ầm ầm. Câu nói này giống như một kích trọng lôi, hung hăng bổ vào Tống Thiên Bảo trên trán, nhường hắn sủi lơ trên mặt đất, trong mắt quang mang đều mở đi. Các huynh đệ, thật xin lỗi, trách ta. Mọi thứ đều là lỗi của ta, hắn nước mắt không tự chủ được chảy xuôi mà xuống, bất lực nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem đầy đất mở mắt ra chết không nhắm mắt thi thể, đau khóc thành tiếng. Nếu như không phải hắn tham lam, không phải hắn một ý nghĩ sai lầm, căn bản sẽ không chết rất nhiều người. Cái này 10 vạn quân đội đều là khởi nghĩa nông dân quân, cùng hắn thành lập thâm hậu tình nghĩa. Bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử, bao nhiêu lần huyết chiến mà về. Vì cái gì? Đại ca, ngươi vì cái gì không nghe đạo tổ lời nói? Một đạo toàn thân nhuốm máu bóng người nện vào Tống Thiên Bảo trước mặt, miệng hắn mở ra suy yếu mở miệng. Mới mở miệng, liền phun ra một ngụm máu lớn, còn kèm theo nội tạng. Tại sao phải cùng Tần công tử là địch? Đại ca, các huynh đệ đều đã chết. Nhị tổ chết, Lý Đản chết, Vương Nhị Ma tử cũng đã chết. Thanh âm của hắn dần dần suy yếu xuống tới, thiếu khí vô lực, tại hắn nói xong câu nói sau cùng thời điểm, treo giữa không trung tay vô lực rủ xuống. Không. Tống Thiên Bảo khàn cả giọng điên cuồng hô to. Hắn nhìn xem huynh đệ mình bỏ mình, kia con mắt trợ to, trong lòng bi thống tới tột đỉnh. A a a. Hắn ôm ngực, ho ra máu tươi, hai mắt chảy xuống một nhóm huyết lệ. Các huynh đệ, ta có lỗi với các người. Liên dung ta mệnh, đến hoàn lại ta phạm vào sai lầm a. Tống Thiên Bảo nhặt lên trên đất trường kiếm, trở tay gác ở trên cổ. Thần công tử, cầu văn ngươi, dung tha huynh đệ của ta nhóm. Thật xin lỗi đại gia. Sau khi ta chết, các ngươi đều nghe theo Tần công tử chi mệnh, không được vi phạm. Dứt lời, hắn không chút do dự, tung hoành vung lên trường kiếm, một kiếm xóa hầu. Bịch. Một quả người tốt đầu lăn rơi xuống đất, một kiếm chém đầu. Một màn này rơi trong mắt mọi người, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Thiên Bảo tướng quân, Thiên Bảo huynh đệ, tướng quân. Đám người nhao nhao gầm thét. Đây là Tống Thiên Bảo quyết sách, cũng là mệnh lệnh của hắn, bọn hắn không cách nào ngăn cản. Dầm dầm. Trong lúc nhất thời, không đủ 10 vạn Hồng Tụ quân toàn bộ quỳ xuống đầu hàng. Tân Hạo thấy cảnh này, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Là một người đàn ông. Đây là hắn đối Tống Thiên Bảo sau cùng đánh giá. Chương 60, Trêu Bùa Nguyên Long, Thần Tiên lão tổ quỳ lệ Tân Hạo. Tân Thủy Hoàng quá khứ. Chương 60, Trêu Bùa Nguyên Long, Thần Tiên lão tổ quỳ lệ Tân Hạo. Tân Thủy Hoàng quá khứ. Tống Thiên Bảo chết, tự vẫn mà chết. Tới hắn trước khi chết một phút này, hắn mới biết mình tham lam hại chết nhiều ít người. Hắn không trách Tân Hạo, hắn hận chính hắn, tại sao phải sinh ra lòng tham lam, hại các minh đệ thảm tao chấn sát. Tất cả, hắn dùng tự vẫn bồi tội phương thức, kết thúc sinh mệnh, chỉ nguyện cho chúng các huynh đệ lưu lại một đầu sinh lộ. Long mạch chi tranh đã bại, vậy nhưng bại rất thẳng thắn, vì mình tham lam chịu tội. Tân Hạo thấy cảnh này sau, phất phất tay. Bạch Khởi, Hồng Tụ quân chớ để ý, đi trước trấn áp Bát Kỳ quân. Nặng. Bạch Khởi lĩnh mệnh, ngược lại hướng phía tứ hoang mà chạy Bát Kỳ quân nghiền ép mà đi. Một đám bím tóc dài tử quỷ. Chết. Chẳng biết tại sao, Bạch Khởi giết đám người này thuận tay rất, máu tươi cùng giết chóc dục vọng đang không ngừng bành trướng. Loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm, nhường Bạch Khởi nhịn không được sát tâm nổi lên. Dù là bọn này Bát Kỳ quân quỳ xuống đất đầu hàng, hắn cũng tuyệt không dung tha, đuổi tận giết tuyệt. Tân Hạo bên thai tràn ngập tiếng khóc cùng rú thảm, hắn mở ra bộ pháp, chân đạp tại máu me đầm địa trên mặt đất, xung quanh đều là chồng chất thi thể, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm nhi. Đôi mắt của hắn không có gợn sóng, tựa như nhìn tử vật giống như, lạnh lùng nhìn về phía trước. Nguyên Long, Thanh Đồng môn bảo hộ người, ngươi tựa hồ đối với ta rất có lý. Nguyên Long ngu ngơ chỉ chốc lát, kia hung ác con ngươi rừng không ngừng run rẩy mấy phần. Hắn lẳng lặng nhìn qua dậm chân mà đến Tân Hạo, bạch ý tung bay, dường như trích tiên giống như thánh khiết. Có thể tại sau lưng, lại là thi cốt như núi, chiến hỏa bay tán loạn tàn khốc cảnh tượng. Giờ phút này, hai cái có hình người thành mãnh liệt tương phản. Nguyên Long nhìn xem Tân Hạo, trong thoáng chốc, trong óc ký ức cùng nam nhân kia bắt đầu trùng điệp. Cái kia đạo Huyền Long đế bảo thân ảnh là kinh khủng cỡ nào vĩ ngạn. Tân Thủy Hoàng bẹn bẹn đưa lưng về phía hắn, có chút nghiêng đầu ngoái nhìn, trong mắt màu vàng nóng bên trong có long văn lưu chuyển. Bá đạo khí thế ép Nguyên Long quỳ trên mặt đất, không dám nhúc nhích mảy may. Quả nhân chính là Tân Thủy Hoàng. Ngươi nếu không phục, có thể hướng quả nhân rút kiếm. Chỉ là một ánh mắt, liền đem hắn vị này thiên nhân hợp nhất trí cường giả cho trấn áp. Mà Nguyên Long cũng bởi vì là phạm phải sai lầm lớn, bị cầm tù ở đây trấn thủ long mạch. Đời đời kiếp kiếp đều muốn là đại tần trông coi Thanh Đồng môn. Hắn cũng không phải là tự nguyện, tương phản hắn là bị nhốt lại. Cũng bởi vì như thế, 3 năm đến nay, hắn cả ngày lẫn đêm thể xác tinh thần đều nhận không có gì sánh kịp dày vò. Tân Thủy Hoàng bóng lưng kia, câu nói kia, liền có thể quyết định hắn tất cả. Cái này như là ác mộng đồng dạng, mỗi khi hắn nhắm mắt thời điểm, đều sẽ theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn không dám đoán hận Tân Thủy Hoàng, bởi vì loại kia tồn tại quá cường đại. Mạnh đến nội tâm của hắn sinh không nổi một chút xíu tâm tư phản kháng. Nhưng hôm nay Tần Hạo xuất hiện một phút này, nội tâm của hắn cừu hận điên cuồng lan tràn. Nguyên Long ánh mắt biến phức tạp, gắt gao nhìn chằm chằm Tân Hạo. Chúng ta lần đầu gặp mặt bản tọa làm sao có thể đối ngươi sinh ra địch ý? Nụ cười của hắn dị thường dối trá, ngoài cười nhưng trong không cười, liền cùng khẩu Phật tâm xả như thế. Bản tọa là nhìn thân ngươi cố long khí, chỉ có ngươi khả năng kế thừa long mạch, sự tình vừa rồi chẳng qua là khảo nghiệm đối với ngươi mà thôi. Nguyên Long nhếch miệng cười, dễ như trở bàn tay đem sự tình vừa rồi cho bỏ qua. Sau đó, hắn lại bắt đầu tán thưởng lên Tân Hạo. Thiếu niên, bản tọa xem ngươi không giống phàm nhân, hiện tại bản tọa đã công nhận ngươi. Tới đi, tới bản tọa nơi này đến. Kế thừa long mạch xương bá thiên hạ. Từ đây về sau, ngươi chính là thiên hạ chúa tể, về sau có thể so với Tần Thủy Hoàng. Không, là so Tần Thủy Hoàng càng thêm lợi hại tồn tại. Tứ hải bát hoang, thiên hạ bát quốc đều muốn tại chân ngươi hạ thần phục. Nguyên Long một đôi dựng thẳng đồng lấp lóe dị mang, ngự khí tràn đầy mê hoặc nhân tâm ý vị. Đối, mau tới đây tương lai nhất thống thiên hạ bá vương, ngươi ở trên trước một bước. Mau tới tới bên cạnh ta. Nguyên Long nhìn thấy từng bước một tiến lên Tần Hạo, đáy mắt vui mừng đều sắp không kìm nén được. Cũng nhưng vào lúc này, Tần Hạo thình lình bỗng nhiên xuống bước chân. Nguyên Long sững sờ, không giải khai miệng, ngươi sao không tiếp tục đi? Tân Hạo ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm Nguyên Long, vừa rồi ngươi thật là muốn giết ta, hiện tại ngươi muốn ta đi qua, nói không chừng đây là âm mưu của ngươi. Nguyên Long gấp, làm sao có thể? Ngươi đã hoàn thành khảo nghiệm, ngươi tức sẽ thành thiên hạ chúng chủ, ta làm sao có thể ra tay với ngươi? Tân Hạo lục lọi cái cằm, đây chẳng phải là nói, ta sau này sẽ là cựu ngũ chí tôn, vậy ngươi cũng là nô bộc của ta. Nguyên Long gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một vẻ sắc ý, lại lộ ra một bộ hư giả ý cười. Đúng, về sau ngài chính là ta tôn chủ. Tân Hạo tiếp tục mở miệng, ta không tin, luôn cảm giác ngươi là đang lừa gạt ta. Nguyên Long tê, hắn muốn phẫn nộ, muốn một bàn tay chụp chết Tân Hạo. Lê ma lê mề, làm hắn một chút kiên nhẫn đều không có. Nguyên Long khí trên mặt đỏ bừng, răng ma vang lên kẹt kẹt, nhưng vẫn là nén lửa giận trong lòng, vừa cười vừa nói, làm sao lại thế tôn chủ, ngài cần ta chứng minh như thế nào? Tân Hạo ý cười thẳng tới đáy mắt, nếu không ngươi quỳ xuống cho ta đập một cái. Cái gì? Nguyên Long trừng to mắt, kém một chút liền bạo khởi. Thế nào? Ngươi không nguyện ý? Quên đi, vừa nhìn liền biết ngươi là đang lừa gạt ta. Không có. Làm sao lại, ta hiện tại liền quỳ xuống cho ngươi đập một cái. Nguyên Long chậm rãi quỳ trên mặt đất, biểu lộ mang theo định nọt, có thể đáy mắt chỗ sâu lại quét sạch lên sát ý ngút trời. Tiểu xuất sinh, chờ ngươi qua đây một phút này, bản tọa liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn dưới đáy lòng điên cuồng gào thét. Chương 61, Thanh Đồng cửa bí mật, Tần Thủy Hoàng chỗ. Yên Vân 16 châu. Chương 61, Thanh Đồng cửa bí mật, Tần Thủy Hoàng chỗ. Yên Vân 16 châu. Ha ha ha. Giả Hủ bọn hắn nhìn thấy Tần Hạo diễn một màn này hí, kém một chút cười phun ra. Khá lắm. Không nghĩ tới đường đường đại tần hoàng đế, được người xưng là một đời bạo quân Tần Hạo, lại còn có như thế xấu bụng một màn. Quả thực là đem Nguyên Long làm đồ đần như thế chơi. Đối phương dù sao cũng là một vị tiên nhân lao tổ, lại quỳ không có chút nào tôn nghiêm, còn kém giật đầu. Hiện tại ta đã lựa chọn hướng ngươi thần phục, ngươi thế nào còn không qua đây? Nguyên Long nhìn thấy Tần Hạo sử tại nguyên chỗ, nắm đấm bóp vang lên ken két. Tần Hạo nhàn nhạt mở miệng, "Ân, ta cảm thấy ngươi không đủ tâm thành, nhìn ngươi bộ dáng này giống như muốn ăn ta cũng như thế, nếu không ngươi trước đập cái đầu, để cho ta xác nhận một chút." Ngoa tạo, ngươi mẹ nó chơi lão tử a. Nguyên Long vừa nghe thấy lời ấy, cả người nhất thời nổ. Tiểu Súc Sinh, ngươi mẹ nó có phải hay không đang đùa ta hả? Ngón tay hắn lấy Tần Hạo, điên cuồng gào thét. Nương theo lấy lửa giận của hắn, thiên nhân cường giả khí thế khủng bố giống như bãi sơn đảo hải hướng phía Tần Hạo đập vào mặt. Nhưng quỷ dị chính là, cỗ này khí thế khủng bố tại khoảng cách Tần Hạo chỉ có 10 bước xa lúc vậy mà quỷ dị biến mất. Thật giống như có đồ vật gì ngăn cách Nguyên Long khí thế. Quả là thế, ngươi là muốn hấp dẫn ta đi qua, sau đó tại thừa cơ giết ta đi. Tần Hạo sừng sững tại nguyên chỗ, ánh mắt lạnh nhạt, ở trên cao nhìn xuống Nguyên Long, dường như đem tất cả đều xem thấu. Sớm tại ngay từ đầu Tần Hạo liền phát hiện không hợp lý. Nguyên Long khủng bố như thế cường đại, hoàn toàn có thể giúp Tống Thiên Bảo cùng Tần Hoài Văn, vì cái gì còn ẩn nhận không ra. Về phần Nguyên Long trong miệng khảo nghiệm, Tần Hạo căn bản không tin. Nguyên Long vừa nhìn thấy hắn, kia đầy ngập cừu hận, đều nhanh tràn ra tới. Chấm cùng Nguyên Long cũng không thủ, vì sao hắn sẽ như thế muốn giết chấm? Tần Hạo cũng không hề có từng thấy Nguyên Long, càng không biết đối phương là ai. Cái này khắc cốt minh tâm cừu hận, khẳng định không phải bắt nguồn từ hắn. Tần Hạo hoài nghi. Đây chính là hắn kia cái tiện nghi phụ hoàng, Tần Thủy Hoàng làm ra chuyện tốt. A a a. Nguyên Long phát cuồng, tóc hai bù xù, nắm đấm điên cuồng nện đất. Giết ngươi, tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Gạt ta quỳ xuống đất, gạt ta nhận chủ. Ta cũng không hề có gặp qua ngươi như thế ghê tởm người. Ngươi so Tần Thủy Hoàng càng ác độc, càng súc sinh. Nguyên Long gầm thét liên tục, cả người gần như điên cuồng. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Phanh. Đột ngột ở giữa, Nguyên Long toàn thân toát ra kinh khủng huyết khí. Kia là thuộc về thiên nhân cảnh giới uy thế, ở bên ngoài cơ thể hắn hóa thành thực chất lực lượng. Chết. Hắn gầm thét lên tiếng, cả người hướng phía Tần Hạo đánh tới. Chúa công cẩn thận. Chúng người thất kinh. Tần Hạo thì là vẻ mặt phong khinh vân đạm. Ngay tại hai người chỉ còn lại 10 bước khoảng cách, Nguyên Long sẽ phải chạm đến Tần Hạo một cái mắt, hắn tứ chi bên trên xiềng xích đột nhiên bộc phát hồng mang. Xiềng xích quang mang đại thịnh, vô tận phù văn lưu chuyển tại mặt ngoài, đem Nguyên Long hoàn toàn quấn quanh trói buộc chặt, không thể động đậy. Ta muốn giết ngươi. Nguyên Long điên cuồng gào thét. Hắn ra sức dãy rủa, đáng tiếc vẫn như cũ bị một mực vây khốn, không cách nào thoát thân. Tần Hạo suýt cười một tiếng, bước ra một bước, đi vào Nguyên Long trước người, trở tay chính là một bàn tay vung qua. Một tát này, thật là xen lẫn Tần Hạo cực bá kiếm ý ba. Thanh thúy tát hai vang dội đến cực điểm, Nguyên Long trên mặt nhiều hơn năm đầu đỏ tươi dấu vết. Phốc xích. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nửa gương mặt sưng không chịu nổi, khóe miệng càng là chảy xuống máu tươi. A a a. Hỗn đản. Súc sinh, ta muốn giết ngươi. Nguyên Long bị tức đến phun máu. Tần Hạo một bàn tay, tổn thương tính không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Nhưng vô luận hắn dãy rủa như thế nào, vẫn là chạy không thoát xiềng xích trói buộc, cả người bay lên cao cao, đập ầm ầm rơi xuống huyết chỉ sen trên đài. Nguyên Long hai con ngươi huyết hồng, thần ý phát cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiểu Súc Sinh, có bản tọa tại, ngươi cái này long mạch mơ tưởng được. Thật sự là hắn không cách nào rời đi long mạch trăm trượng khoảng cách, nhưng những người khác cũng mơ tưởng được long mạch. Hắn một thân thực lực thật là thiên nhân đỉnh phong. Ở đây bất luận là ai, tu vi cảnh giới đều không có hắn cao. Tần Hạo lông mày cau lại, cái này đích xác là một cái phiền toái. Nguyên Long nhìn thấy Tần Hạo kinh ngạc dáng vẻ, nhịn không được thoải mái cười to. Ha ha ha, tới đi, phái binh tới cướp đoạt long mạch a. Hôm nay, bản tọa liền phải đưa ngươi cái này một vạn thiết huyết đại quân toàn diện giết sạch. Có thể không đợi hắn cười hai tiếng, liền nghe tới Tần Hạo trêu tức thanh âm. Đầu óc ngươi không được, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như thế ngốc sao? Một cái bị vây thiên nhân cường giả tối đỉnh, ta có một vạn loại phương pháp đối phó ngươi. Tần Hạo nhưng không có ngốc tới cùng Nguyên Long chính diện giao phong. Cùng tiễn thủ chuẩn bị, Tần Hạo ra lệnh một tiếng. Bắn! Một vòng mũi tên lao vụt tới, dày đặc như mưa, phô thiên cái địa. Nguyên Long trên mặt hiện hiện một vẻ khinh miệt. Điều trùng tiểu kỹ. Tay hắn vừa nhấc, một vệt chân khí màu đỏ ngòm cản ở trước mặt hắn. Ầm ầm. Mũi tên đánh tới huyết sắc cái giới, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, có thể kia huyết sắc bình chướng không hề động một chút nào. Cái này điểm công kích, liền gãi ngứa ngứa cũng không tính. Nguyên Long châm chọc khiêu khích, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Hắn thậm chí đều chẳng muốn tranh né. Thật là một giây sau, trong mắt của hắn thiếu chút nữa nhảy ra. Chỉ thấy trên trăm giá hạng nặng cung nọ bị đẩy đi ra. Mũi tên phía trên mũi tên đủ có người thành niên eo như vậy thô to. Không chỉ có như thế, phía trên này còn bao trùm quân hồn chi lực, lại thêm bạch khởi sát khí cuốn quanh. Từng cây mũi tên bên trên, lóe ra băng lánh hàn mang. Bắn. Hiu hiu hiu. Từng đạo mũi tên bạch phá bầu trời, tốc độ cực nhanh. Cho dù là thiên nhân đỉnh phong Nguyên Long, đối mặt khủng bố như thế tiến trận, cũng không dám nghênh kháng, chỉ có thể chật vật tránh né. Đáng chết. Đáng chết tiểu súc sinh. Đến tột cùng từ đâu tới hạng nặng cung nỏ. Nguyên Long giận mắng, trong mắt lấp lóe vẻ oán hận. Cái này đều là công thành mới có thể sử dụng đến, không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà cầm cái này tới đối phó hắn. Hắn đương nhiên sẽ không biết, Tần Hạo vì lần này tiến vào Thanh Đồng môn, làm đủ chuẩn bị. Hắn hệ thống có thể là có thể cất giữ vật liệu. Tần Hạo lúc này liền cất 100 giá phá thành nổ, giáp trụ binh khí càng là nhiều vô số kể. Cái này từng vòng liên xạ, chọn vẹn bắn nửa canh giờ. Lại thêm Bạch Khởi thỉnh thoảng công kích, nhường Nguyên Long không có chút nào chống đỡ chi lực. Một đời thiên nhân đỉnh phong tiêu hùng, lại bị đè lên đánh. Như thế biệt khuất một màn, nếu để cho người ngoài nhìn thấy, sợ rằng sẽ mở rộng tầm mắt. Lúc này Nguyên Long thê thảm vô cùng, toàn thân trên dưới đều là vết thương. Cả người tức thì bị một mũi tên găm trên mặt đất, trong miệng cuồng thổ máu tươi. Ghê tởm, người quá ác độc. Tại sao có thể có người như thế âm hiểm xảo trá người? Hắn nhìn thấy Tần Hạo đi tới, trong mắt mang theo phẫn nộ. Tần Hạo một cước giẫm tại trên lồng ngực của hắn, ở trên cao nhìn xuống hắn, cho ngươi một cơ hội, nói đi, phụ hoàng ta đến tụt cùng ở nơi nào? Hắn đến chỗ này, là đến tìm kiếm Long Mạch, bây giờ Long Mạch gần trong gang tấc, đã là trong tay bọn. Hiện tại hắn quan tâm là, Tần Thủy Hoàng năm đó giả chết, đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì, lại nhường Tần Thủy Hoàng cam nguyện từ bỏ nhất thống thiên hạ, lựa chọn tiến vào Thanh Đồng môn bên trong. Nguyên Long sững sờ, một lát sau cười ha ha, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo, để lộ ra điên cuồng. Xem ra Tần Thủy Hoàng không có đem chuyện này nói cho các ngươi biết. Đã hắn chưa hề nói, vậy bản tọa cũng sẽ không nói với ngươi. Các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết Tần Thủy Hoàng đến tụt cùng đi địa phương nào. Tần Hạo ánh mắt lạnh lẽo, nhếch miệng lên. Cho ngươi cơ hội ngươi không nói, vậy liền để ngươi ăn chút đau khổ a. Bạch Khởi, có mặt tướng. Bạch Khởi vô cùng hiểu Tần Hạo, lập tức đi vào Nguyên Long trước người, nâng lên sắt thần chi liêm liền bắt đầu cho Nguyên Long cắt thịt. Vẫn là kia chồng một mảnh cắt. A. Nguyên Long tê tâm liệt phế chú lên, đau mặt mày méo mó biến hình. Không, ta nói. Nhưng mà Tần Hạo không chút biểu tình, không có nói câu nào. Bạch Khởi tay cũng không có dừng lại, tiếp tục hành hình. Lăng chỉ chi hình, không phải tất cả mọi người có thể chịu được. Giết ta. Van cầu ngươi giết ta. Không cần. Ta nói, ta toàn bộ đều nói. Ta sai rồi, cầu van ngươi. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, Nguyên Long liền cầu khẩn không ngừng, khóc ròng ròng. Tần Hạo lại mắt điếc hai ngơ. Đây là nhất định phải kinh nghiệm, bằng không hắn không có khả năng theo Nguyên Long trong miệng bộ thủ tín hơi thở. Tại nửa nén hương qua đi, Nguyên Long đã bị hành hạ không thành hình người. Nói đi. Tần Hạo đưa tay, ngăn trở Bạch Khởi tiếp tục hành hình, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống Nguyên Long. Đem ngươi biết toàn bộ nói hết ra. Nguyên Long nằm trên mặt đất, cả người thoi thóp, đã không có nửa người, chảy xuôi lấy một lớn bảy máu tươi. Ta nói, ta toàn bộ đều nói tại 3 năm trước đây, Tần Thủy Hoàng âm thầm triệu tập số lớn cao thủ, trăm vạn hùng quân tiến về Thanh Đồng môn. Trừ cái đó ra, hắn còn tại Ly Sơn đem một bộ phận tù phạm phóng xuất do đường, mà ta chính là một cái trong số đó. Tần Hạo nghe vậy trong lòng giật mình. Tù phạm? Khá lắm, hắn phụ hoàng là thực như bức. Thiên nhân đỉnh phong cường giả, bất luận ở nơi nào, vậy cũng là lao tổ giống như tồn tại. Nhưng đến Tần Thủy Hoàng trong tay, chính là một cái tù phạm. Chậc chậc chậc. Tần Hạo âm thầm liễu lưỡi. Nguyên Long Đức quáng há mồm nói rằng, năm đó Tần Thủy Hoàng đến đây, tổn binh hao tướng 10 vạn, lúc này mới đem nơi đây Thanh Đồng môn cho tấn công xong đến. Nơi này đã từng có được đại lượng bảo vật, Tần Thủy Hoàng dường như cũng là đang tìm kiếm cái gì, hắn đem cửa bên trong lật đến út sấp cũng không có tìm được nghĩ tới, liền rút quân tiến về mặt khác một chỗ Thanh Đồng môn. Tại hắn sau khi đi, đem Long Mạch cất đặt nơi này, chờ đợi đại tần hậu nhân tới lấy. Mà ta thì là bị nhốt ở đây, trở thành lần này Thanh Đồng môn bảo hộ người. Tần Hạo nhíu mày, thần sắc chậm rãi biến ngưng trọng lên. Quả nhiên như hắn sở liệu, Thanh Đồng môn bên trong có đại khủng bố. Phu hoàng đến tuột cùng đang tìm kiếm cái gì? Tần Hạo hiển nhiên trầm tư. Đã từng, hắn cũng là nghe nói Tần Thủy Hoàng đang tìm kiếm trường sinh phương pháp, vì thế còn triệu tập rất nhiều luyện khí thuật sĩ. Hoàn toàn chính xác, trường sinh dụ hoặc rất lớn, nhưng Tần Thủy Hoàng hoàn toàn trước tiên có thể nhất thống thiên hạ đang tìm kiếm con đường trường sinh. Nhưng bây giờ, Tần Thủy Hoàng lại vội vã không nhịn nổi, dù là hao phí thiên đại một cái giá lớn cũng muốn đi tìm một vật, chỉ sợ chân tướng không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một lát sau, Nguyên Long dường như khôi phục chút khí lực, ánh mắt mang theo cầu khẩn mở miệng. Ta biết sai, bằng lòng trở thành ngài nô bộc, chỉ cầu ngài tha thứ ta một mạng. Tần Hạo nhìn Nguyên Long như thế chân thành, kế thượng tâm đầu đến. Ngươi nói dối. Nguyên Long ánh mắt hoảng hốt, lại lập tức chấn định lại. Không có, ta nói đều là lời nói thật, ta hiện tại mệnh đều trong tay ngươi, sẽ không nói dối. Tần Hạo lại không có rảnh nghe Nguyên Long nói chuyện, vừa rồi điểm này nhỏ biểu lộ, hắn nhưng là đều là đáy mắt. Bạch Khởi đang cho hắn tiếp tục lăng trì. Không, không cần. Ta nói. Nguyên Long trong nháy mắt luống cuống. Ta mới vừa nói đều là lời nói thật, nhưng ta có một lần nghe lén tới bí mật của bọn hắn. Tần Thủy Hoàng tiến về Yên Vân Thập Lục Châu, nơi đó có một tòa Thanh Đồng môn. Chương 62, Ngọc tỷ truyền quốc, thủ mệnh Vũ Thiên, đã chịu vĩnh sương. Nguyên Long tự bạo. Chương 62, Ngọc tỷ truyền quốc, thủ mệnh Vũ Thiên, đã chịu vĩnh sương. Nguyên Long tự bạo. Yên Vân Thập Lục Châu, Thanh Đồng môn. Tần Hạo đôi mắt trầm thấp, tâm tình cực kỳ phức tạp. Muốn tìm được chính mình phụ hoàng, như vậy chỉ có thể tiến về Yên Vân Thập Lục Châu. Có thể trước mắt, Đại Tần quốc thổ luân hãm hơn phân nửa, Yên Vân Thập Lục Châu cũng bị Đại Thanh Vương triều sở chiếm cứ. Nơi đó thật là thiên nhiên nuôi thả ngựa trận, hàng năm chỗ sản xuất ngựa trọn vẹn 10 vạn. Mà Đại Thanh Vương triều dựa vào Yên Vân Thập Lục Châu thiên nhiên nông trường, trắng trận thuần dưỡng chiến mã, tổ kiến tinh nhuệ nhất bát kỳ kỵ binh. Muốn đi trước Yên Vân Thập Lục Châu tìm kiếm Tần Thủy Hoàng, như vậy cùng Đại Thanh Vương triều mâu thuẫn xung đột không thể tránh né. Ta Đại Tần địa bàn, nhưng có nhường đi ra đạo lý. Tần Hạo hai con ngươi lấp lóe thấu xương lánh mang. Đến lúc đó, hắn muốn đem thiên hạ chư quốc chỗ chiếm đoạt thổ địa, tất cả đều cho đánh trở về. Khụ khụ khụ. Nguyên Long tiếng ho khan nhường Tần Hạo lấy lại tinh thần. Kỳ thật, tại Tần Thủy Hoàng trước khi đi, còn để lại một cái vật phẩm. Chỉ cần ngươi ưng thuận với ta thả ta một con đường sống, ta liền giao nó cho ngươi. Hắn nhìn chăm chú lên Tần Hạo, chờ đợi đối phương cho hắn trả lời chắc chắn. Tần Hạo cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách cùng chấm nói điều kiện? Bạch Khởi tiếp tục lăng trì,
không
cần. Nguyên Long trong nháy mắt liền bối rối, luống cuống tay chân tại trên đài sen tìm đòi. Rất người nhanh nhẹn chụp tới một cái nô ra tiểu thạch đầu, hắn dùng sức nhấn một cái, ầm ầm, huyết sắc đài sen chấn động, một đạo cột đá chậm rãi dâng lên, nâng lên một cái ngăn nắp, bên trên khắc có hắc long ngọc tỷ. Đây là ta đại tần Trần Quốc ngọc tỷ. Tần Hạo đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt nhận ra vật này. Từ khi Tần Thủy Hoàng sau khi đi, ngọc tỷ truyền quốc thật là trọn vẹn biến mất 3 năm, vô luận như thế nào tìm cũng không tìm tới. Ngay cả cao tầng người cũng chỉ biết là vật này có khả năng tại Thanh Đồng môn bên trong. Tần Hạo cẩn thận từng ly từng tí đem cái này mai ngọc tỷ nâng trong tay, vào tay chính là từng đợt dòng nước ấm tuôn ra nhập thể nội, ôn nhuận toàn thân. Hắn quan sát tỉ mỉ cái này mai ngọc tỷ. Ngọc tỷ truyền quốc toàn thân đen như mực, xung quanh khảm viền vàng, mơ hồ có huyền ảo phù văn hiện, phát ra cổ phát tang thương khí tức. Bên trên có tối sầm rồng cuộn bay xoáy múa, sinh động như thật, dương nhanh múa bước, tựa như sống lại. Thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Tân Hạo nhìn thấy ngọc tỷ bên trên 8 chữ tiểu truyện, trong lòng phong khoáng tỏa ra. Hắn nhịn không được đem ngọc tỷ cao cao nâng lên, mở miệng nói ra. Nương theo lấy Tân Hạo mở miệng, ngọc tỷ quanh thân có một đạo hắc long hư ảnh quấn quanh. Giống. Hắc long hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó không có vào Tân Hạo thể nội. Trong chốc lát, Tân Hạo cảm giác mình cùng cái này mai ngọc tỷ sinh ra kỳ lạ cảm giác, loại cảm giác này thật giống như huyết mạch cộng minh như thế. Hắn cảm thấy chính mình chỉ cần cầm trong tay ngọc tỷ, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Đây là cái gì? Tần Hạo hai con ngươi khép hở, cảm giác trong óc giống như nhiều một chút cái gì. Kia là một vài bức hình tượng, nhìn thấy dị thường rõ ràng. Hắn tựa như xuyên việt ngàn vạn dặm, thẳng tới nơi đây. Tiên Vân thập lục châu, bách tính bị quân Thanh đồ sát, trăm dặm thi hải, Hắc Long quân ngay tại phấn khởi phản kháng, cùng quân Thanh chém giết. Hoa Bắc 24 châu, đại tần bách tính tựa như heo chó giống như bị người tùy ý đồ sát, người phụ nữ có thai bị mở ngực một bụng, tráng lao lực biến thành cổ lực, cả ngày lẫn đêm đều có làm không hết sống. Liêu Đông 36 châu, dị tộc chiếm cứ, nữ nhân biến thành sinh dục máy móc, bọn hắn đồ đao tùy ý vung đẩy, người xem như thịt như thế buôn bán. Dê hai chân, đồ ăn nữ, Dương Châu xấu mã, vô cùng thế thảm. Ba thuộc thiên phủ 18 quận, bảo vệ quốc gia, thề sống chết không đầu hàng. Là kháng dị tộc, thập thất cửu không, từng nhà treo cờ trắng, ngàn dặm không có bếp, thê thảm vô cùng. Từng cọc từng cọc từng kiện, nhìn Tần Hạo hai con ngươi xích hồng, chán nổi gân xanh lên, nắm đấm gắt gao nắm chặt. Thế nhân e ngại ta đại tần, có bản lĩnh liền đến giết chấm. Có thể bách tính là vô tội. Bọn hắn đồ sát bách tính, như thế hành vi, cùng xuất sinh có gì khác? Các ngươi những này xuất sinh, đều nên tru diệt cửu tộc, đều nên vong quốc diệt chủng. Tần Hạo lửa giận trong lòng mãnh liệt, gương mặt của hắn đỏ lên, phẫn nộ đến cực điểm. Bởi vì những hình ảnh này, đều là hắn kinh nghiệm bản thân. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Dù vậy, hình ảnh kia cũng là đâm Tần Hạo đau lòng như dao cắt. Toàn bộ đại tần thiên hạ đều bày biện ra một bức thảm thiết vô cùng cảnh tượng. Đại Thanh vương triều, Kim quốc vương đỉnh, Hung nô vương đỉnh, Đại Nguyên vương triều. Tần Hạo cắn răng, hận muốn điên. Đám này dị tộc, căn bản chính là tại hủy diệt đế quốc này a. Luôn có một ngày, hắn muốn đem những quốc gia này toàn diện vong quốc diệt chủng. Hắn muốn nhặt lại cũ sơn hà, nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể tại ức hiếp đại tần con dân. Đã là hoàng đế, không chỉ hưởng thụ trí cao quyền lực, đồng thời gánh vác bảo vệ quốc gia, bảo hộ lê dân bách tính trách nhiệm. Vậy hạ mọi người thấy Tần Hạo nổi giận, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể mặt lặng lẽ. Bạch Khởi không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh tại Tần Hạo sau lưng, hắn tựa như là một mặt nguy nga sông núi giống như, mãi mãi cũng sẽ không sụp đổ. Đám người lấy loại này ý mắng phương thức đến nói cho Tần Hạo, bất luận xảy ra cái gì, hắn đều không phải là một người. Bởi vì bọn hắn tại. Tần Hạo hít sâu mấy lần, đem sao động sát ý cưỡng ép đè xuống, vuốt ve đôi mắt đem đáy mắt sát ý toàn bộ ẩn giấu, đôi mắt lần nữa biến thâm thúy. Bạch Khởi, hắn nhìn thoáng qua Nguyên Long, nhàn nhạt mở miệng, cho hắn một thông khoái. Nặng. Bạch Khởi ôm quyền lĩnh mệnh, cầm trong tay sát thần chi liêm hướng phía Nguyên Long đi đến. Không, ngươi cái lừa gạt. Nguyên Long điên cuồng gào thét, hai con ngươi hung dữ trừng mắt Tần Hạo, nghiến răng nghiến lợi. Đã nói xong tha ta một mạng, kết quả ngươi muốn giết ta. Tần Hạo lạnh lùng nhìn xuống, tha cho ngươi. Chấm lúc nào thời điểm nói qua, sống chết của ngươi, trưởng không tại chấm trong tay. Chấm không được ngoại ý muốn xảy ra, càng không muốn bị một cái thiên nhân định phong cường giả nhớ thương. Bạch Khởi, giết. Theo Tần Hạo vừa dứt tiếng, Bạch Khởi vừa xài bước ra, đưa tay chính là chém xuống. Nguyên Long trừng lớn hai mắt, ngửa mặt lên trời gào thét. Đã ngươi không muốn để cho ta sống, như vậy liền cùng một chỗ xuống địa ngục ga. Ha ha ha, chết, cùng ta cùng chết. Thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng, từng đạo vết máu trải rộng toàn thân, máu me đầm địa. Đây là tự bạo. Bạch Khởi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong tay sát thần chi liêm quét ngang, một đao chém xuống Nguyên Long đầu lâu, mạnh mẽ ngăn trở đối phương tự bạo. Có thể Nguyên Long đầu bay đến giữa không trung, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo, tràn đầy vẻ hoán độc. Ngươi, chúng kế cho dù là chết, hắn cũng muốn bày Tần Hạo một đạo. Cái này là cường giả tôn nghiêm. Đầu của hắn bay đến giữa không trung, rơi vào lòng mạch phụ cận. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên tiếng nổ vang lên, cuồn cuộn khói đặc dâng lên, ba đạo khủng bố quét sạch khắp nơi. Cả tòa chiến trường đều kịch liệt rung đưa. Long mạch trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Ngay tại nơi xa chạy trối chết Tần Hoài Văn vừa muốn bước ra Thanh Đồng môn, long mạch liền vững vàng rơi vào trước người hắn. Đây là long mạch. Ha ha ha, ta quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Chương 63, thần nghi ngờ Văn Đắc Động, sát hại thân đại ca. Thiên mệnh sở quy. Tuyệt vọng mở màn. Chương 63, Tần nghi ngờ Văn Đắc Độc, sát hại thân đại ca. Thiên mệnh sở quy. Tuyệt vọng mở màn. Tần Hoài Văn cẩn thận từng ly từng tí đem một đầu tiểu hắc long nâng lên đến, trừng to mắt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Thân thể của hắn đang run rẩy, trong miệng tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta chính là trong truyền thuyết đại khí vận người? Nguyên bản hắn đều đang chạy trối chết, đều không nghĩ tới tại cùng Tần Hạo tranh đoạt long mạch. Nhưng ai đều không nghĩ tới, vui như lên trời, long mạch trực tiếp vững vàng rơi xuống trong tay hắn. Đây không phải đại khí vận, ai là? A ha ha ha. Tiểu xuất sinh, ngươi xem một chút, ta mới là thiên mệnh sở quy người. Tần Hoài Văn nhìn xem Tần Hạo, ngóc lên cái cằm, la lớn, trong mắt đều là vẻ đắc ý, ngươi là cái thá gì, còn dám cùng ta đoạt long mạch, chờ ta dung hợp long mạch về sau, nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Trong lòng của hắn thoải mái vô cùng, dường như thấy được Tần Hạo chết ở trước mặt hắn bộ dáng. Đến mức, hắn đều quên xông ra thanh đồng môn, còn tại kia một cố kỉnh cùng Tần Hạo khoe khoang. Hắn vốn là đại nho, vốn không có loại tâm tình này, thật là Tần Hạo năm lần bảy lượt nghiền ép hắn, nhường hắn mặt mũi mất hết, cho nên hắn nhu cầu cấp bách lấy lại danh dự. Cũng chính là cái này một chậm trễ công phu, đem long mạch trả lại. Bạch Khởi gào thét một tiếng, thân ảnh hóa thành huyết mang phóng lên tận trời, trong tay sắt thần chi liêm mang theo ngập trời sát khí chém vào mà xuống. Ầm ầm. Tần Hoài Văn bị cái này bỗng nhiên tập kích, chấn thổ huyết, cả người nện rơi xuống đất. Ghê tởm. Mau tới người ngăn trở hắn. Chờ ta lên làm hoàng đế, các ngươi đều là tòng long chi công trùng điệp có thưởng. Phong Vương bái cùng nhau không đáng kể. Tại hắn mê hoặc phía dưới, thật đúng là không có sợ chết người ngăn ở Bạch Khởi phía trước. Hơn 3000 sĩ tốt nhao nhao giơ súng hướng về Bạch Khởi đâm tới. Sâu kiến mà thôi, đưa các ngươi lên đường. Bạch Khởi khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, phải tay nắm lấy sắt thần chi liêm quét ngang một vòng. Huyết mang phóng lên tận trời. 3000 binh sĩ trong nháy mắt tử thương vô số. Một chiêu chi vi lại kinh khủng như vậy, thế nào sẽ mạnh như vậy? Tần Hoài Văn nhìn thấy đầy đất thi thể, sợ hãi đến đùi đều đang run rẩy. Nội tâm của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là chạy. Không chạy hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại ca, mau trốn. Chỉ cần ra thanh đồng môn, lão tổ sẽ cho chúng ta ra tay. Tần Hoài Văn lúc này vắt chân lên cổ chạy bùng bùng. Sau lưng Tần Nguyên Cực theo sát phía sau. Hai người quan hệ vô cùng tốt, từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ đều là quan hệ mật thiết. Cho nên, hai người thừa dịp sĩ tốt nhóm đem Bạch Khởi bao vây lại, liền điên cuồng đả bệnh. Bạch Khởi một đường sát phạt, rất mau đem sĩ tốt nhóm giết tan tác, căn bản không ai cản nổi. Muốn chạy trốn. Ánh mắt của hắn ngưng trọng lấy hai người sắp bước ra thanh đồng môn một mấy mắt. Sát thần, chạm, sát thiên, giết, sát chúng sinh. Bạch Khởi toàn thân sát khí bành trướng, quanh thân sát khí vần quanh, tựa như tu la giáng lâm. Sát na, đất trời tối tăm. Một vầng huyết nguyệt bốc lên, treo ở Bạch Khởi trên đỉnh đầu. Tần Hoài Văn chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, một cỗ tử vong mây đen bao phủ tâm linh. Hắn chỉ là liếc qua phía sau, lập tức sợ hãi đến sắp nứt cả tim gan. Một chiêu này, Bạch Khởi phát huy ra toàn bộ lực lượng. Thiên nhân cường giả cuồng bạo khí thế uy áp chúng sinh. Chết. Chói lọi vỡ vụn tất cả đao mang phá toái hư không, thẳng đến hai người chém tới. Không, ta chính là thiên mệnh chi tử, ta không thể chết. Tần Hoài Văn cảm nhận được kia đến cực điểm tử vong nguy hiểm giáng lâm, điên cuồng thét lên, ánh mắt đều nhanh theo hốc mắt trừng ra ngoài. Ta muốn làm hoàng đế, ta muốn trở thành đại tần đế vương. Giấc mộng của ta còn chưa hoàn thành, ta không thể chết. Hắn điên cuồng gào thét. Có thể tử vong không cách nào tránh khỏi, hắn chỉ có thể nên đón Bạch Khởi sắt thần trảm. Cũng nhưng vào lúc này, Tần Hoài Văn lườm đại ca của mình một cái. Cái nhìn kia đã bao hàm quá nhiều đồ vật, phức tạp tới cực hạn. Đại ca, ân, thế nào nhị đệ? Đại ca, thật xin lỗi, liền để ngươi thay ta chết đi. Tần Hoài Văn đưa tay một trưởng bố tại Tần Nguyên Cực trên ngực. Phốc thử, Tần Nguyên Cực phun máu bay rất ra ngoài xa mười mấy mét, mạnh mẽ quẳng xuống đất. Hắn dây rủi lấy đứng lên, đầy mắt không dám tin nhìn lấy mình nhị đệ. Đại ca, thật có lỗi, ta chỉ có thể lựa chọn sống sót. Ngươi yên tâm, đợi ta đăng cơ, chắc chắn hậu táng ngươi. Mối thù của ngươi, ta đến báo. Tần Hoài Văn nhìn cũng không nhìn đại ca của mình, tiếp tục hướng phía thanh đồng môn bên ngoài chạy tới. Tần Nguyên Cực ngu ngơ tại nguyên chỗ, hai con ngươi tràn ngập không biết làm sao. Nhị đệ, vì cái gì hắn lời còn chưa dứt? Phốc thử, da thịt xuyên qua âm thanh âm vang lên, máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất, một cái đầu lâu nhấp nô, ánh mắt trừng tròn vo. Tần Nguyên Cực thi thể chậm rãi mới ngã xuống đất, tóe lên trận trận bụi bặm. Đã từng đại thanh một đời thượng tướng quân, thống ngự 10 vạn bát kỳ quân bách chiến tướng quân, bây giờ chết thảm tại chỗ, bị chính mình thân đệ đệ cho hại chết. Bạch Khởi thấy cảnh này, mí mắt nhảy lên, lạnh lùng như lao mặt, lại một lần có biểu lộ. Bệ hạ, mặt tướng chủ quan, còn mời bệ hạ trách phạt. Hắn quỳ một chân trên đất, trong mắt đều là xấu hổ. Vốn cho là 10 phần chắc chín chuyện, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà để cho người ta trốn thoát. Trong tay hắn, Tần Hoài Văn chạy, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bạch, trong lúc đó tướng quân không trách ngươi, chuyện này chúng ta dù ai cũng không cách nào dự liệu tới. Tần Hạo đem Bạch Khởi dịu dắt đứng lên, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía thanh đồng môn cửa ra vào. Vì hoàng vị, dám ứng hy sinh chính mình thân ca ca, Tần Hoài Văn, ngươi có thể thật là có bản lĩnh. Hình dạng của hắn không chút nào hoảng, đám người lại lo nghĩ vô cùng. Vậy hạ, chẳng lẽ ngài không hoảng hốt? Long mạch thật là bị cướp a. Giả Hủ đứng ra, trên mặt vội vàng chi sắc không còn che giấu. Nếu Tần Hoài Văn dung hợp long mạch, chúng ta hôm nay làm việc thất bại trong gang tấc. Lý Nho gật gật đầu, ánh mắt âm sâm, quét Bạch Khởi một cái. Nghìn tính vạn tính vẫn là sai sai lầm, kế tiếp chúng ta lại muốn lấy được long mạch liền khó khăn trùng điệp. Trình Dục đấm ngực dậm chân, ta cam, lại không cướp được long mạch, chờ một hồi còn phải bận rộn, thi thể trên đất đều không có cách nào làm thành quân lương. Bạch Khởi nghe được ba người lời nói, đầu không khỏi có chút hướng xuống rủ xuống, trong mắt tràn đầy tự trách. Quá mất mặt. Tân Hạo nhìn thấy đám người như thế, khoát tay áo, trực tiếp mở miệng nói: "Tốt, các ngươi cũng không cần trách cứ Bạch Khởi tướng quân. Lúc trước Bạch Khởi tướng quân nói muốn phái người canh giữ ở Thanh Đồng một trước, chấm không có bằng lòng." Đám người nghe vậy, hơi sững sờ. Không cho bọn họ phản ứng thời cơ, Tân Hạo khẽ miệng hơi câu: "Kỳ thật, cho dù là Tần Hoài Văn không giành được Long Mạch, chấm cũng muốn đem Long Mạch đưa cho hắn." Bạch Khởi, Tam đại độc sĩ. Đám người: "Khá lắm, đây là cái gì nghịch thiên thao tác? Chạy tới giúp địch nhân." Nhìn thấy đám người không hiểu, tràn đầy mộng bức ánh mắt, Tần Hạo ý cười càng lớn. Mong muốn dung hợp Long Mạch, nhất định phải nắm giữ đại tần đích hệ huyết mạch. Chấm chính là Tần Thủy Hoàng con trai trưởng, mà hắn Tần Hoài Văn bất quá là một cái tạp chủng mà thôi. Đám người nghe vậy, bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế. Chắc không được Tần Hạo không có chút nào hoảng, mà là muốn trơ mắt nhìn thấy hao tổn tâm cơ Tần Hoài Văn, cùng tính toán tất cả Tần Tất An, đều lâm vào tuyệt vọng. Giả Hủ một nháy mắt đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, hắn nhìn chăm chú lên Tần Hạo, khóe miệng toát ra. Đây là hắn đời này hưng phấn nhất một lần. Thì ra, bệ hạ cũng giống như hắn, am hiểu đùa bỡn lòng người, là một cái mười phần lao âm phê. Giả Hủ quay đầu, lập tức phát hiện Lý Nho, chỉnh dục hai tầm mắt của người. Ba người đối mặt, mỉm cười. Chương 64, xông vào trận địa ý chí hữu tử vô sinh. Trung liệt thần tướng Cao Thuận. Chương 64, xông vào trận địa ý chí hữu tử vô sinh. Trung liệt thần tướng Cao Thuận. Đốt. Tân Hạo trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Chúc mừng túc chủ đồ sát hồng tụ quân, huyết tẩy bát kỳ quân, lấy vô địch bạo quân chi tư trấn sát thiên nhân cường giả tối đỉnh. Ban thưởng, trung liệt thần tướng Cao Thuận. Ban thưởng, sát huyết hổ bí, 800 hám trận doanh. Cho dù địch nhiều ta ít, chúng ta cũng thể sống chết kháng cự địch tới đánh. Xông vào trận địa ý chí hữu tử vô sinh. Cao Thuận. Hám trận doanh. Tân Hạo nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng gọi thẳng đã nghiền. Cao Thuận, đây chính là hãm trận doanh thống lĩnh, tự mình huấn luyện ra hãm trận doanh tại Tam Quốc thời kỳ có thể nói là không ai dám trêu chọc. Mà Cao Thuận người này, võ nghệ cao cường, trung thành, nghiêm túc, làm sự tình không mảnh vải che thân, là một cái cực kỳ hợp cách tướng lĩnh. Cho dù Lữ Bố chế tử, Cao Thuận bị bắt, cũng vẫn không có đầu hàng. Lúc trước, dù là Cao Thuận cầu xin tha thứ một chút, hắn tuyệt đối có thể sống sót. Hệ thống, triệu hoán Cao Thuận cùng hãm trận doanh. Tân Hạo ra lệnh. Đốt. Triệu hoán thành công. Đám người nhìn thấy Tần Hạo sử tại nguyên chỗ, nhao nhao nhìn xung quanh, có chút không biết làm sao. Xảy ra chuyện gì? Đang lúc Giả Hủ còn muốn hỏi thời điểm. Ầm ầm, ầm ầm. Lớn phát ra rung động, chân núi đá sụp đổ, mặt đất run rẩy. Một cỗ cực kỳ thiết huyết chiến ý trực trùng vân tiêu, nồng đậm sát khí tràn ngập khắp nơi. Đám người kinh hãi, cùng nhau hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy tại phía chân trời xa xôi, mơ hồ xuất hiện một chi quân đội. Bọn hắn người mặc vải đen trong giáp, tay phải nắm chiến đao, tay trái thiết giáp thuần, bước chân đều nhịp, như là tập luyện nhiều năm tinh nhuệ đồng dạng. Mỗi bước ra một bước, tựa hồ cũng có thể lật tung sơn nhạc, chấn vỡ dòng sông. Quân ngũ như núi, thẳng thắn cương nghị, mang theo ngập trời sát phạt khí tức của tới. Người cầm đầu, người mặc một bộ hắc hổ chiến giáp, cầm trong tay huyền thiết chiến thương, toàn thân tản ra một cỗ kinh khủng hung lệ sát khí, làm cho người sợn hết cả gai ốc. Nhất là làm ánh mắt của hắn chuyển lúc đến, hình như có huyết vũ phiêu linh, sát khí lạnh thấu xương. Đội ngũ vẹn vẹn chỉ có 800 người, có thể bạo phát đi ra khí thế đủ để uy hiếp được một vạn đại tần vệ sĩ. Cái loại này khí thế kinh khủng, nhưng ở đây tất cả mọi người kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Địch tập, không biết là ai hô một tiếng. Một vạn đại tần vệ sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong nháy mắt bố trí xong hình vuông quân trận, chuẩn bị ứng đối quân địch. Bạch Khởi ánh mắt theo ban đầu lạnh lùng, biến kinh ngạc lên, trong tay sắt thần chi liêm không khỏi có chút nắm chặt. Thú vị, chỉ là một cái đại tông sư, lại có thể nhường bọn quân cảm giác được uy hiếp. Là quân hồn sao? 800 người tạo thành quân hồn. Hắn nhìn về phía Cao Thuận ánh mắt dần dần biến thú vị, chuẩn bị kích động, con chờ Tần Hạo ra lệnh một tiếng hắn liền giết tới mở mang kiến thức một chút người này chiến lực. Tần Hạo nhìn thấy Bạch Khởi bộ dáng này, khóe miệng hơi rút. Khá lắm. Cái này một cái hai cái đều là chiến đấu của nhân. Xem ra sau này đợi chờ mình bộ hạ nhiều, khẳng định sẽ vô cùng náo nhiệt. Bạch Khởi tướng quân, đều là người một nhà. Tân Hạo mở miệng nói. Hắn tên là Cao Thuận, cùng ngươi không phải người cùng một thời đại. Tại hắn thời đại kia, cũng là một vị tuyệt thế mãnh tướng. Tân Hạo giới thiệu nói, chỉ Giả Hủ bọn người. Ngươi hỏi bọn hắn, chắc hẳn liền rõ ràng. Bạch Khởi gật gật đầu, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ý chí chiến đấu. Đã là người một nhà, kia cũng không cần phải chiến đấu. Cao Thuận đi vào Tân Hạo trước người, quỳ một chân trên đất, ánh mắt kiên nghị, một trương mặt chữ quốc tràn ngập trang nghiêm. Mặt tướng Cao Thuận, bái kiến bệ hạ. Nô hoàng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dầm dầm. 800 hám trận doanh sĩ tốt đồng loạt quỳ một chân trên đất, thanh âm tỏ rõ. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Một cỗ thiết huyết khí tức đập vào mặt. Huỳnh thân. Tạ bệ hạ. Cao Thuận đứng dậy, trầm mặc không nói. Hắn không biết do muốn làm sao mở miệng. Dù sao, hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Tân Hạo nhìn chằm chằm Cao Thuận nhìn, trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn, lập tức mở ra võ tướng mô bản. Võ tướng, Cao Thuận tu vi, đại tông sư sơ kỳ vô song chiến kỹ, dùng huyết phấn chiến quân hồn, xông vào trận địa ý chí hữu tử vô sinh đặc tính, không sợ sinh tử, không sợ quân địch, một đời khởi xướng công kích, tuyệt không rút lui có thể nói. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 108. Cùng quân địch giao chiến, có thể phát động máu giận, lâm vào điên cuồng. Tân Hạo sững sờ, nhìn chằm chằm Cao Thuận võ tướng mô bản, ánh mắt nhắm lại. Cao Thuận hoàn toàn chính là vì chiến trường mà sinh. Nếu khai chiến, Cao Thuận mỗi một lần chiến đấu đều là ôm cùng địch nhân đồng quy vu tận chiến đấu đi. Tân Hạo cảm thấy, về sau vẫn là tận lực không nên đem quá mạnh địch nhân an bài cho Cao Thuận, cái này nha hoàn toàn chính là một cái chiến trường cùng nhân. Thế nào triệu hoán võ tướng, một cái hai cái đều không bình thường. Bất luận là Tam đại độc sĩ hay là Điển Vi cùng Hứa Trử, đều không thích hợp. Tam đại độc sĩ liền không cần phải nói, hoàn toàn trái tim một nhóm. Ngươi ngóng nó, Trình Dục hiện tại còn nhìn xem thi thể trên đất mà người, vẻ mặt tiếc hận, liền cùng đã mất đi thứ gì trọng yếu như thế. Về phần Giả Hủ, gặp phải chuyện luôn luôn lui ra phía sau một bước, đem mọi người hộ tới trước người, quá âm. Còn có cái kia Lý Nho, một mực la hét hỏa công, muốn phần tiên đại hỏa thiêu đốt tất cả, căn bản chỉ muốn đổ thành. Tân Hạo nhìn xem ba người, có chút tâm mệt mỏi. Nhưng khi hắn nhớ tới Điển Vi cùng Hứa Trừ lúc, nhấc tay nâng trán. Hai người kia, Điển Vi tổng gọi hắn ra ngoài chơi gái, muốn mặc giáp chấp duệ đứng ở ngoài cửa trông coi hắn. Mẹ nó, cái này để cho người sự tỉnh. Ai làm chuyện này, còn gọi người trông coi? Còn có cái kia Hứa Trừ. Tân Hạo ánh mắt biến đũ buồn lên. Hứa Trừ hơi một tí đều mang xinh đẹp quả phụ tìm hắn, lấy tên đẹp bệ hạ liền tốt cái này một ngụm. Làm Tân Hạo người đều tê. Vì sao hắn không thích mang theo Điển Vi cùng Hứa Trừ hai người, còn không phải là bởi vì hai người bọn họ quá có thể dày vò. Hoàn toàn một đôi tên dở hơi. Bây giờ tại thêm Cao Thuận, khá lắm, tất cả đều tinh thần không quá bình thường. Bạch Khởi tướng quân, chấm hiện tại chỉ có ngươi. Tân Hạo vỗ vỗ Bạch Khởi bả vai, nhìn đối phương lạnh lùng thành thủ khuôn mặt, trong lòng lúc này mới dễ chịu mấy phần. Bệ hạ Bạch Khởi mồm dài dài, quét mắt một vòng tù binh, có chút ngượng ngùng nhếch miệng. Bệ hạ, mặt tướng có thể hay không đem bọn này tù binh chôn sống? Rất lâu không có chôn người, tay có chút ngứa. Tân Hạo nghe nói như thế, đập vào Bạch Khởi trên bờ vai tay cứng đờ, nụ cười ngưng kết. Khá lắm. Hắn Bạch Khởi tướng quân cũng không phải người bình thường. Một bên, Trình Dục nhìn hằm hằm Bạch Khởi, phản bác, không được. Bọn hắn đều là hành tẩu quân lương, làm sao chúng ta có thể lãng phí đâu? Bạch Khởi lông mày nhíu lại, tiến lên trước một bước, quanh thân huyết khí như biển, hướng phía Trình Dục trấn áp mà xuống. Thế nào? Ngươi dám chất vấn bổn quân? Trình Dục rụt cổ một cái, vội vàng trốn đến Tần Hạo sau lưng. Đủ. Tần Hạo im lặng ngưng nghẹn, đưa tay ngăn lại bọn hắn. Lập tức, hắn nhìn về phía đám kia tù binh. Hồng tụ quân tù binh có 8 vạn người, Bát kỷ quân tù binh có 5 vạn người, cộng lại mười mấy vạn người. Mọi người thấy Tần Hạo đang nhìn chính mình, cả người đều dọa tê. Lời nói mới rồi bọn hắn thật là nghe rõ rõ ràng ràng. Một cái nói chôn sống bọn hắn, một cái nói thiêu chết bọn hắn, một cái nói đem bọn hắn chế tắc thành thịt nướng. Cái này mẹ nó quả thực muốn sống sờ sờ đùa chơi chết bọn hắn a. Tần Hạo lạnh lùng nhìn xuống Bát kỷ quân, hướng phía Bạch Khởi vẫy vẫy tay. Dị tộc xâm lấn ta Đại Tần, cướp ta Đại Tần long mạch, đem bọn hắn lưu tại Thanh Đồng môn hoàn toàn ngăn cách ta. Đám người nghe vậy, gật gật đầu. Thanh Đồng môn bên trong không có ăn, trong này sống không bằng chết. Dù sao giết 5 vạn người còn cần thời gian, nói không chừng còn sẽ chết trận một chút tướng sĩ, nhưng đem đám người này nhốt tại Thanh Đồng môn bên trong, vậy bọn hắn đã định trước tử vong. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Tần Hạo đưa tay chào hỏi đám người ra ngoài. Đám người hướng phía Thanh Đồng môn đi đến. Tần Hạo đi vào Thanh Đồng môn trước đó, chỉ cần một bước liền có thể bước ra. Là thời điểm, nhường thiên hạ này đều ghi khắc ta Tần Hạo tên. Hắn hít thở sâu một hơi, lưng thẳng tắp, ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có bá đạo. Hắn muốn để người trong thiên hạ đều biết, Đại Tần sắp quật khởi. Muốn để những cái kia ức hiếp, hãm hại, đồ sát Đại Tần con dân người đều biết. Mối thù hôm nay, tất báo chi. Chương 65, bước ra Thanh Đồng cửa, nên đón Vương Giáng Lâm. Chương 65, bước ra Thanh Đồng cửa, nên đón Vương Giáng Lâm. Thanh Đồng môn bên ngoài, tại sao vẫn chưa ra, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Đám người vờn quanh tại Thanh Đồng môn trước đó, thần sắc có chút lo lắng. Tần Tất An mí mắt chực nhảy, hô hấp hỗn loạn, nội tâm nôn nóng bất an. Nửa ngày, Tần Hoài Văn bọn hắn hẳn là đem Hồng Tụ quân giải quyết, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Sắc mặt hắn âm trầm như nước, quét về phía một bên thần thái tự nhiên Ngô Thanh Huyền, đáy mắt từng tia sát khí cuồn cuộn. Cho dù là Hồng Tụ quân cuối cùng cướp được Long Mạch, hắn cũng có nắm chắc đem Hồng Tụ quân một mẹ hốt gọn. Lần này bố cục hắn nhưng là thông suốt xuất bốn gốc. Hôm nay, bất luận là Ngô Thanh Huyền hay là Viên Tiên Cường, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Ngô Thanh Huyền biểu lộ tự nhiên, nhưng trong lòng lại là cực kỳ không bình tĩnh. Một trái tim chìm vào đáy cốc, cái trán có tinh mịn mồ hôi lan xuống. Nàng luôn cảm thấy sắp có đại sự muốn xảy ra. Một cơ hội này chính là lật đổ Đại Tần thời cơ tốt nhất. Nếu thất bại, vậy thì thất bại trong gang tấc. Bất quá, hai người đều là cường giả, đương nhiên sẽ không đem cảm xúc cho biểu lộ ra. Mau nhìn, Thanh Đồng môn sáng lên, có người muốn hiện ra. Đột ngột một thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Đồng môn bộc phát ra ngũ thải bàn lan quang mang, sau đó một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh xông ra Thanh Đồng môn. Ha ha ha, rốt cục còn sống, Long Mạch là của ta. Tần Hoài Văn xông ra Thanh Đồng môn, ôm ấp Long Mạch, hô hấp lấy không khí mới mẻ, nhịn không được mặt mũi tràn đầy vui mừng ngửa mặt lên trời cười to. Tần Tất An nuốt dâu cười dài, tốt tốt tốt, không hổ là ta Tần gia nam nhi. Một đám tông nhân phủ đệ tử cũng là cao hứng mừng mừng, kích động không biết làm sao. Các ngươi chỉ là phản quân còn muốn cùng chúng ta Đại Tần cướp đoạt Long Mạch, các ngươi tính là thứ gì? Chờ Tần Vương gia dung hợp Long Mạch chính là các ngươi Hồng Tụ quân tử kỳ. Còn có cái kia Tần công tử, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, ngũ mã phanh thây. Một đám tông nhân phủ đệ tử cản rỡ vô cùng, ngang ngược cản rỡ. Văn võ bá quan nhìn thấy đại cục đã định, lập tức thành cỏ mọc đầu tường, trên mặt linh ngọt, nhao nhao bắt đầu khen tặng Tần Hoài Văn. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Có bệ hạ tại từ nay về sau, ta Đại Tần sẽ nên đón sáng chói thịnh thế. Tần Hoài Văn khinh thường cười nhạo. các ngươi không phải mới vừa thật điên sao? Chấm vẫn là thích các ngươi cuồng vọng không bị trói buộc dáng vẻ. Hắn không có tự xưng bản tọa, mà là trực tiếp xưng hô chấm. Trong lòng hắn, hắn dung hợp long mạch trở thành hoàng đế, đã là ván đã đóng thuyền. Văn võ ba quan nghe vậy, nhao nhao không đúng, quỳ xuống đất dập đầu. Bệ hạ nói gì vậy? Chúng ta chỉ là bị tặc tử Tần Hạo chỗ trên ép, hắn lạm sát kẻ vô tội, đồ sát quan viên, chúng ta đều sợ hãi hắn. Đúng đúng đúng, đều là hắn bức bách chúng ta. Kỳ thật chúng ta đại gia đối với ngài kính y giống như nước sông quần quần giả dích không dứt. Chờ bệ hạ ngài đăng cơ trở thành cựu ngũ chí tôn, chỉ là Tần Hạo tính là thứ gì? Cũng dám cùng ngài xóa bay. Tới tới tới, đại gia nhanh quỳ xuống tham kiến mới bệ hạ. Mọi người cười vô cùng định nọt, cuối cùng cả đời ca ngợi từ ngữ toàn bộ đều dùng tại Tần Hoài Văn trên thân. Đem Tần Hoài Văn so sánh thành tiên cổ thánh quân cùng mặt trời xóa bay. Ha 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 ha. Tần Hoài Văn tóc thai bù xù, máu me đầy mặt dấu vết, lại mang theo người thằng dáng vẻ cao cao tại thượng, cười ha ha. Tốt. Chấm rất thưởng thức các ngươi, chấm đại nhân không chấp tiểu nhân, chuyện mới vừa rồi kia chấm liền không cùng các ngươi so đo. Giờ phút này, hắn thoải mái tới tê cả da đầu, đã từng kiềm chế ở trong lòng tích tụ quét sạch sành xanh. Tiếng cười của hắn quanh quẩn ở chân trời. Tại sao có thể như vậy? Vậy hạ bại. Vương Đằng sắc mặt trắng bệnh, đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt vô thần mất đi sắc thái. Hắn biết rõ được Tần Hoài Văn cướp được long mạch đại biểu cho cái gì, vậy thì mang ý nghĩa Tần hạ bại hay là chết. Làm sao có thể? Hồng tụ quân vậy mà không có cướp được long mạch Ngô Thanh Huyền thì thảo, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nàng cảm giác đầu mình ông tắc hưởng, trước mắt kim tinh bốn phía. Nàng rõ ràng đoán chắc đây hết thảy, vì sao vẫn là sẽ sai lầm? Tần Hạo chết, kia nàng làm sao bây giờ? Nàng không khỏi nhìn về phía xa xa Tần Hoài Văn, song quyền nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Một cỗ sát ý tự nhiên sinh ra. Tần Tất An cảm giác bén nhạy tới sát ý nổi lên bốn phía, hắn đưa tay trực tiếp đem Tần Hoài Văn bắt được sau lưng. Ngô Thanh Huyền, mưu kế của ngươi đã thất bại. Hiện tại ngươi nếu là quỳ xuống đất đầu hàng, trở thành lô đỉnh, lão tổ ta cố gắng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn ánh mắt tham lam tại Ngô Thanh Huyền trên thân liếc nhìn. Si tâm vọng tưởng. Ngô Thanh Huyền cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tần Tất An. Hừ, minh ngoan bất linh, cho ngươi cơ hội không chân quý, nhất định phải tự tìm đường chết. Tần Tất An cười lạnh. Ngươi không phải muốn phụ tá cái kia cái gọi là Tần công tử sao? Hiện tại long mạch tại trong tay chúng ta, ngươi tất cả tính toán đều đem hóa thành cho bụi. Nói không chừng, cái kia Tần công tử cũng đã chết. Khoe miệng của hắn nổi lên sừng sững đường cong, dường như nhìn thấu tất cả. Nô Thanh Huyền xinh đẹp mặt tràn đầy sương lạnh, trái tim nhịn không được mạnh mẽ co lại. Tần công tử nàng đối Tần Hạo tình cảm cực kỳ phức tạp, có ngưỡng mộ, có tôn kính, có hảo cảm, còn có một tia ái mộ. Hai người cũng không quá nhiều gặp nhau, có thể điểm này hết lần này tới lần khác đâm trúng Nô Thanh Huyền nội tâm. Một cái tài hoa hơn người người, một bước một thờ, danh chấn thiên hạ, lại không đẹp quá sắc. Cái loại này nam nhân thiên hạ ít có. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo khí phách lăng nhiên thanh âm vang tận mây xanh. Lão cẩu, ngươi nói ai chết? Tần Hạo bước ra một bước thanh đồng môn bên ngoài, đảo mắt một vòng, khí phách dáng vẻ hiện lộ không nghi ngờ gì. Sự xuất hiện của hắn lập tức gây nên mọi người bạo động. Chuyện gì xảy ra? Hắn không là chết sao? Ánh mắt mọi người toàn đặt ở Tần Hoài Văn trên thân. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Tất An hạ giọng quát. Tần Hoài Văn đáp đúng, thêm mắm thêm muối, đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đỡ ra. Chương 66, nát tới thực chất bên trong tông nhân phủ, người thân. Toàn diện giết không tha. Chương 66, nát tới thực chất bên trong tông nhân phủ, người thân. Toàn diện giết không tha. Cái gì? Tần công tử ham long mạch cùng Hồng tụ quân tan vỡ, còn giết đại tướng quân Tống Thiên Bảo. Một vạn đối chiến 20 vạn đại quân, Hồng tụ quân cùng Bát Kỳ quân đại chiến, Tần công tử chỉ là nhặt được tiện nghi, lúc này mới thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Quá ác độc, không nghĩ tới lại có mặt dày như vậy người vô sỉ. Nương theo lấy Tần Hoài Văn thêm mắm thêm muối đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nói ra. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao kinh hô, lập tức nhìn hằm hằm Tần Hạo. Cái loại này hành vi, quá âm hiểm xảo trá. Tần Tất An cười ha ha, vuốt ve tròm râu bạc phơ hướng phía Ngô Thanh Huyền nói rằng: "Nô đạo tổ thế nào, ngươi chọn chúng người chẳng qua là một giới tiểu nhân mà thôi. Hắn giết ngươi Hồng tụ quân người, càng là giết Thiên công tướng quân Tống Thiên Bảo, chẳng lẽ ngươi không báo thủ rửa hận sao?" Ngô Thanh Huyền trầm mặc, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt biến đến vô cùng phức tạp, biểu hiện trên mặt kịch liệt dãy rủa. Nguyên bản Tần Hạo ra tới vẫn là một chuyện đáng giá cao hứng tình, nhưng hôm nay Tống Thiên Bảo bị Tần Hạo chém giết, cái này tương đương với đem bọn hắn Hồng tụ quân mặt mũi đè xuống đất dẫm. Không giết Tần Hạo, khó lấy lắng lại Hồng tụ quân nội bộ phẫn nộ. Một bên trốn ở đám người phía sau mông võ chiếu nhìn thấy Ngô Thanh Huyền do dự, lập tức mở miệng mê hoặc nói: "Đạo tổ, cái này Tần công tử chính là một cái mười phần tiểu nhân. Là hắn hại chết Tam đại tướng quân, bọn hắn chết rất thảm, ngươi thân là đạo tổ nhất định phải làm cho Tần công tử vì bọn họ đền mạng a. Hơn nữa Tần công tử còn ẩn tàng một vị tiên nhân hợp nhất cường giả, xem xét liền mưu đồ làm loạn, nói không chừng chính là muốn giết ngươi, thay vào đó thống ngự trăm vạn Hồng tụ quân. Đạo tổ, người này không giết, nhất định hậu hoạn vô tận." Nàng dốc hết toàn lực hướng phía Tần Hạo dội nước bẩn. Nếu không phải là bởi vì Tần Hạo, long mạch chính là nàng. Nàng liên sẽ trở thành một đời nữ đế. Mông võ chiếu đem tất cả sai lầm toàn bộ quy tội Tần Hạo, hắn không thể hiện tại liền giết đối phương. Đủ. Nô Thanh Huyền quát lạnh một tiếng, đại mi hơi nhíu. Nàng nhìn về phía Tần Hạo, phát hiện Tần Hạo cũng đang nhìn nàng, hít thở sâu một hơi, bình phục lại phức tạp tâm tình, làm nàng lại một lần nữa ngước mắt. Tần công tử, ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Chuyện này bản tọa sẽ điều tra rõ ràng. Nàng một câu nói kia, nhưng ở đây tất cả mọi người đều thất kinh. Liên Tần Hạo cũng không khỏi kinh ngạc. Câu nói này vừa ra, đại biểu cho Ngô Thanh Huyền tổn thất uy tín, càng là rét lạnh Hồng tụ quân tâm. Nhưng dù cho như thế, Nô Thanh Huyền vẫn là bằng lòng tin tưởng hắn. Tần Hoài Văn nguyên bản nếu coi trọng ý, có thể nghe được lời như vậy sau, cả khuôn mặt chợt đỏ bừng, liền cung nuốt lấy con rồi đồng dạng buồn nôn. Đáng chết, số nữ nhân này vậy mà không mắc mưu. Phương pháp kia chỉ có thể dùng cho châm ngòi ly gián, nếu sau đó kịp phản ứng, mảnh cân nhắc tỉ mỉ, khẳng định sẽ bại lộ. Dù sao lúc ấy ở đây nhiều người như vậy, muốn biết cũng không khó. Lúc này, Tần Hạo ánh mắt nghiền ngẫm liếc nhìn đám người, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lắc lư. Bản công tử khinh thường tại giải thích, chờ một lát các ngươi tùy tiện tìm một cái hỏi một chút liền biết chuyện đã xảy ra. Chỉ có thể nói, Tống Thiên Bảo muốn giết ta, chết chưa hết tội mà thôi. Nô Thanh Huyền nghe vậy, lúc này mới thở phào một hơi, trong lòng an tâm một chút mấy phần. Đây chính là nàng lựa chọn người, tự nhiên tin tưởng đối phương là người. Về phần Tống Thiên Bảo chuyện, chờ một lát tại tuân hỏi một chút liền toàn đều hiểu. Ghê tởm. Tần Hoài Văn nhìn xem Tần Hạo dễ như trở bàn tay phá giải âm mưu của mình, lập tức thẹn quá hóa giận. Tiểu xuất sinh, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi tử kỳ sắp tới, đợi ta dung hợp long mạch, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn mới mở miệng, văn võ ba quan lập tức phụ họa. Một gã bắt tuần lão quan đứng ra, chỉ vào Tần Hạo gầm thét: ngươi tính một cái thứ gì, cũng dám cùng bệ hạ nói như thế? Chờ một lát liền chu ngươi cửu tộc, để ngươi hối hận khóc ròng ròng. Tiểu tử, miệng ngươi ra nói bừa, ngỗ nghịch thánh thượng, hiện tại cho ngươi một cơ hội quỳ xuống tự sát, bằng không chờ một hồi bệ hạ nổi giận, để ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhanh quỳ xuống cầu xin tha thứ, giữ lại ngươi toàn thây. Văn võ bá quan nhóm vì lệnh bợ Tần Hoài Văn, nguyên một đám đối Tần Hạo trợn mắt nhìn, thật giống như Tần Hạo là bọn hắn sinh tử đại địch đồng dạng. Tần Hạo không quỳ xuống nói xin lỗi, chính là Tần Hạo sai lầm như thế. Như thế buồn nôn một màn, nhường Tần Hạo con ngươi lạnh xuống. Một đám yêu ma quỷ quái, hoàng đế của các ngươi còn chưa có chết, hiện tại liền không kịp chờ đợi nhận tân chủ nhân. Thật là một đám chó ngoan, chỉ có thể quỳ liếm. Tần Hạo một câu, đem ở đây tất cả mọi người ví von thành chó. Y miệng. Văn võ bá quan nổi giận. Một gã tóc trắng xóa lao thần chỉ vào Tần Hạo, âm cười lạnh. Tần Hạo tính là thứ gì, cũng dám cùng bệ hạ sánh vai? Hắn đã bị tước đoạt hoàng vị, biến thành thứ dân. Tông nhân phủ người cũng đứng ra khinh thường nói. Tần Hạo một cái bạo quân, cũng xứng cùng Tần Hoài Văn so sánh. Hắn liền sách dạy cũng không xứng. Chúng ta đều là Tần Hạo trưởng bối, tên tiểu xuất sinh này vậy mà không có chút nào quan tâm chúng ta, thậm chí là đem chúng ta cung phụng cho gãy mất, thật là đáng chết. Nhi tử ta không phải liền là đùa chơi chết 10 cái thiếu nữ sao? Cái thằng trời đánh Tần Hạo lại muốn ta nhi bồi bệnh. Cái này còn có thiên lý sao? Con ta mệnh há có thể là bảy tiện dân này có thể đánh đồng? Ca ca ta chính là chiếm cứ một cái lao binh phòng ở, đuổi đi cha mẹ của hắn, giết cái này lao binh, kết quả Tần Hạo cái này còn chó điên, đem ca ca ta ngũ mã phanh thây. Rõ ràng là cái này lão binh sai lầm, là hắn không cùng đúng, dựa vào cái gì muốn để ca ca ta chết? Chương 67, thần nghi ngờ văn dung hợp long mạch, cái gì? Hắn không phải Tần thị huyết mạch. Chương 67, thần nghi ngờ văn dung hợp long mạch, cái gì? Hắn không phải Tần thị huyết mạch. Tần Hạo tên tiểu xuất sinh này, chúng ta cùng hắn mới là người một nhà, dựa vào cái gì hắn muốn trợ giúp người ngoài giết người một nhà? Tông nhân phủ người đứng ra, đem Tần Hạo tội ác toàn bộ bạch trần. Thật giống như Tần Hạo phạm vào thiên đại sai lầm như thế, bọn hắn không có chút nào đạo đức, không biết đúng sai, chỉ biết là người bình thường không khuất phục tại dưới chân của bọn hắn, cái kia chính là tội ác tại trời. Mà bọn hắn bọn này cao cao tại thượng thiên long nhân, sùng hạnh mấy nữ nhân, cho dù là đùa bỡn đến chết, hay là giết một chút dân đen cũng không quan trọng. Nô Thanh Huyền nghe đến đó, ánh mắt biến đến vô cùng lạnh lùng, đột nhiên bị chọc giận quá mà cười lên. Chỉ có điều nụ cười kia tràn ngập băng lãnh cùng sát ý. Tần Hạo theo lẽ công bằng chấp pháp, quân pháp bất bị thân, cái này còn có sai? Đối mặt tông nhân phủ người, nàng thậm chí là có chút buồn nôn. Đám người này cũng quá ác độc, liên bình dân bách tính chết sống đều không để ý, cái này còn là người sao? Quả thực là heo cầu xuất sinh không bằng. Tần Hạo tối thiểu nhất còn có chút lương tâm, là một cái làm hoàng đế liệu, chỉ là sinh không gặp thời mà thôi. Mà các ngươi lại ủy là đại tần hoàng thất người, làm sang làm bậy, thịt cá bách tính, cầm nhân mạng làm cỏ rác. Các ngươi mới có tội, các ngươi mới đáng chết. Nô Thanh Huyền mặt mũi tràn đầy oán giận, trách móc đám người. Nghe xong những lời này, tông nhân phủ đám người nguyên một đám giận tím mặt, liền cùng giẫm cái đuôi cọp lông như thế trong nháy mắt sù lông. Một gã áo gấm thanh niên mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta hoàng thất huyết mạch người, chính là so đám kia dân đen cao quý. Bọn hắn tính là thứ gì? Cho dù là giết bọn hắn, đám người này cũng muốn đối với chúng ta mang ơn. Nô Thanh Huyền hai con ngươi tràn ngập băng lãnh sắc ý, thân thể mềm mại đang run rẩy. Như thế mục nát đại tần, từ trên xuống dưới đều là tham lam người, đều là xuất sinh. Dạng này đại tần, nàng hận không thể lập tức là đổ, đem đám người này giết sạch, để bọn hắn quỳ trên mặt đất sám hối. Người muốn chết? Nô Thanh Huyền giận không kìm được, đưa tay một kiếm. Sắc bén kiếm mang gào thét mà tới. Thanh niên sợ hãi đến tê cả da đầu, ngã nhào trên đất, bên chân chảy xuống một đám nước đọng. Rất hiển nhiên hắn là sợ tè ra quần, dám ở lão tổ trước mặt đả thương người. Nô đạo tổ, ngươi cũng quá không đem lão tổ ta để ở trong mắt. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Tần Tất An hất lên tay áo dài, đem đạo kiếm mang kia đập nát. Cẩm Y thanh niên nhìn thấy chính mình không có việc gì, còn có lão tổ che chở, lập tức dương dương đắc ý lên. Ha ha ha, có lão tổ bảo hộ ta, ngươi giết được ta sao? Nô cô đương, nhìn dung mạo ngươi tuyệt mỹ, thế nào đi làm phản tặc đâu? Không bằng gả qua lão tổ. Ngô Thanh Huyền sắc mặt khí màu đỏ bừng, trùng thiên sát cơ bộc phát, muốn một kiếm giết tên xuất sinh này. Thật là, Tần Tất An cản ở trước mặt nàng, một bộ nhẹ như mây gió tư thế. Có lão tổ ta tại, ngươi mơ tưởng giết ta tông nhân phủ một người? Hắn một bộ người thắng giọng điệu, mang theo biểu tình hài hước nhìn xuống Ngô Thanh Huyền. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Nô Thanh Huyền hoàn toàn nổi giận. Thật là nàng hoàn toàn không phá nổi Tần Tất An phong tỏa. Cẩm Y thanh niên cười ha ha, tiếp tục mở miệng nhục mạ Nô Thanh Huyền. Nô đạo tổ, không biết rõ ngươi nếm không có hưởng qua tình yêu nam nữ, hắn nụ cười biến hèn một lên. Nếu không để cho ta lời còn chưa dứt. A. Nương theo lấy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Một nửa thân thể bay tứ tung mà ra, máu tươi tung tóe người trùng quanh vẻ mặt. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường ở đây người vì đó sững sờ. Một đám hại nước hại dân rất rưởi. Có tư cách gì xứng đáng là đại tần hoàn thất? Bá đạo lạnh lẽo thanh âm đột ngột từ mặt đất mọc lên, vang tận mây xanh. Tần Hạo khẽ vẫy hiên viên kiếm bên trên huyết châu, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý ngút trời, liếc nhìn ở đây tất cả mọi người. Ta đại tần lịch đại tiên hoàng phấn lục thế sau khi cháy mạnh, vì để cho đại tần quật khởi, không tiếc bất cứ giá nào. Có thể các ngươi đâu? Ỷ là đại tần tông nhân phủ, hoàng gia người thân, họa loạn ta đại tần, tàn sát người vô tội. Các ngươi đều nên ngũ mã phanh thây. Tần Hạo thanh âm âm vang hữu lực, mỗi phun ra một chữ, không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng kết mấy phần. Thân ảnh của hắn càng phát ra cao lớn uy nghiêm. Ánh mắt của hắn giống như lưỡi dao, phản phất muốn đem tất cả mọi người xuyên thủng. Đây là Tần Hạo lần thứ nhất chân chính động sát cơ. Đại Tần bách tính, nhường hắn là đế. Vậy hắn liền có tư cách đi bảo hộ con dân của mình, mà không phải nhường bọn này bẻ lũ xu nịnh rắc rưởi, hai họa quốc gia, lạm sát kẻ vô tội. Bọn này rắc rưởi, căn bản không xứng là đại tần tử tôn, càng không xứng là hoàng gia huyết mạch. Tần Hạo một lời nói, dẫn nổ ở đây tất cả mọi người. Bọn hắn nguyên một đám đối Tần Hạo trợn mắt nhìn, hận không thể lập tức đem Tần Hạo ngàn đao bầm thây. Tần Hoài Văn đứng ra, chỉ vào Tần Hạo, quát to, ngươi chỉ là một cái nghịch tặc có tư cách gì nói chuyện? Tần Hạo cười, ha ha ha. Tiếng cười kia xen lẫn trào phúng cùng khinh thường quanh quẩn tại tất cả mọi người trong hai. Ngươi nói ta không xứng, vậy chính ngươi tính một cái thứ gì? Một cái triệu cơ cùng dã nam nhân sinh hạ tạp chủng mà thôi. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Nói bậy, ngươi tại nói hiệu nói vượng. Ta chính là đại tần đích hệ huyết mạch, thế nào lại là tạp chủng? Tần Hoài Văn phát hiện chung quanh đám người kia ánh mắt khác thường, khí chán nổi gân xanh lên, cắn răng hướng về phía Tần Hạo giận mắng. Tiểu nhân hèn hạ, ta nhìn ngươi chính là ghen ghét ta. Hiện tại long mạch trong tay ta, chờ ta dung hợp long mạch, ta chính là đại tần hoàng đế. Dứt lời, hắn đem trong ngực tiểu hắc long lấy ra, cắn nát ngón tay chỉ tại tiểu hắc long trên đầu. Trong chốc lát, ngũ quang thập sắc lộng lây sắc thái lập lòe, sáng chói chói mắt, làm cho người khó có thể tin hình tượng sinh ra. Nguyên bản đục ngầu tiểu hắc long, vậy mà toát ra chói mắt kim quang, tản mát ra hạo đãng long uy, chấn đám người ngăn không được rút lui. Ngay sau đó, tiểu hắc long đằng không mà lên, lơ lửng giữa không trung, hóa thành hư ảnh chậm rãi rơi vào Tần Hoài Văn thể nội. Ha ha ha, ta lập tức liền phải dung hợp long mạch, chờ ta lên làm hoàng đế, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Cái gì Tần Hạo, cái gì chó má Tần công tử, Hồng Tụ Quân, cho ta dịu dắt cũng không xứng. Chương 68, Tần Hạo dung hợp long mạch, đại tần hoàng đế trở về. Chư nghịch thần đều làm chết đi. Chương 68, Tần Hạo dung hợp long mạch, đại tần hoàng đế trở về. Chư nghịch thần đều làm chết đi. Ha ha ha. Từ nay về sau, đại tần hoàng đế chính là ta. Ta đem nhất thống thiên hạ, xương cửu ngũ chí tôn. Tần Hoài Văn điên cười to, giơ cánh tay lên giơ cao hướng lên trời, kim sắc quang huy tắm rửa mà xuống. Giờ phút này, tất cả mọi người thất thần. Công phu không phụ lòng người, nhiều năm nhu đồ, rốt cuộc thành. Tần Tất An khẽ vô râu dài, thân thể không khỏi run rẩy lên. Tông nhân phủ mặc dù thế lực khổng lồ, có thể cuối cùng bị lịch thay mặt hoàng đế có hạn chế, chèn ép. Dù sao đều cùng làm một cái huyết mạch, dựa vào cái gì đích hệ huyết mạch người có thể làm hoàng đế, mà bọn hắn không thể. Không chỉ có không thể làm hoàng đế, bọn hắn còn không thể thu hoạch được đất phong. Đây đối với cùng là hoàng thất huyết mạch người mà nói, cực kỳ không công bằng. Tần Hoài Văn thành hoàng đế, nhường hắn hủy bỏ tổ hấn. Tần Tất An mỹ hảo sướng hưởng tương lai, nhếch miệng lên một vẻ tham lam. Ta chính là Tần thị huyết mạch nhất người đức cao vọng trọng, kế tiếp hoàng đế, chưa hẳn không thể là ta. Về phần Tần Hoài Văn, vẫn luôn là con cờ của hắn mà thôi. Hắn muốn làm hoàng đế, lại không thể rõ ràng nói, bằng không tộc nhân thấy thế nào? Người trong thiên hạ thế nào nghị luận? Long mạch còn tại dung hợp quá trình bên trong. Tông nhân phủ tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Nhưng mà, Mông Điển cùng một đám chung với Tần Hạo người tất cả đều vẻ mặt cho tàn. Kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Cái này đại tần thiên lại phải biến đổi. Muốn Tần Hoài Văn làm hoàng đế, tông nhân phủ người kia cái đuôi còn không vểnh lên trời. Chúng ta đại tần khẳng định sẽ bị đám người này cho hủy đi. Trong lòng mọi người bi ai. Đừng xem, chúng ta đi thôi. Nô Thanh Huyền khẽ thở dài một tiếng, hướng phía Tần Hạo mở miệng. Tại không đi, chờ đến đại cục đã định, ủng hộ tân hoàng thời điểm, chúng ta sẽ không đi được. Tần Hạo khoát tay áo, đừng hoảng hốt, Tần Hoài Văn đã định trước sẽ thất bại. Nô Thanh Huyền sững sờ, vô ý thức muốn phản bác, nhưng nhìn tới Tần Hạo kia chắc chắn ánh mắt trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Trong lòng nàng, vậy mà sinh ra một cái không hợp thói thường ý nghĩ, cái kia chính là tin tưởng Tần Hạo. Ha ha ha. Tần Hoài Văn nghe được Tần Hạo lời nói, không khỏi khinh bị nói, ngươi là cái thá gì, còn nói ta dung hợp không được long mạch, ta nhìn ngươi chính là ghen ghét ta. Hắn còn chưa có nói xong. Phốc thử. Một ngụm máu tươi phun trên mặt đất. Tần Hoài Văn quỳ một chân trên đất, trong miệng cuồng thổ máu tươi, khí tức vẻ bại suy sụp. Thật giống như bị cái gì cực lớn phản vệ. Tình huống như thế nào? Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Không phải dung hợp rất thuận lợi sao? Tần Hoài Văn thế nào thổ huyết? Ha ha, một cái tạp toái mà thôi, có tư cách gì dung hợp ta đại tần long mạch? Tần Hạo thanh âm vào lúc này vang lên. Đạo thanh âm này liền tựa như một chiếc búa lớn hung hăng nện ở trong lòng mọi người. Giờ phút này, tất cả mọi người trừng to mắt, con ngươi đột nhiên rụt lại, không thể tin nhìn về phía Tần Hoài Văn. Tần Tất An ngu ngơ tại nguyên chỗ, vuốt ve sợi râu tay còn nhiều thêm 10 cái râu ria. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng lâm vào quỷ dị yên tĩnh.
Không, ta không phải tạp phái, ta là Đại Tần huyết mạch, ta là Đại Tần hoàng đế.
Tần Hoài Văn thê lương gầm rú phá vỡ yên tĩnh bầu không khí. Nhất định là long mạch xảy ra vấn đề, nhất định là.
Hắn ôm đầu, hai con ngươi huyết hồng, tóc hai bù xù, giống như điên dại. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, trong miệng máu tươi một mực chảy xuôi không ngừng.
A, một cái tạm toái mà thôi.
Tần Hạo khinh thường cười một tiếng, tay hắn đem long mạch bắt vào trong tay, lập tức cắt vỡ ngón tay. Một giọt máu tươi nhỏ xuống tại long mạch phía trên. Chỉ một thoáng, một cỗ kinh khủng long uy giáng lâm, trấn áp tứ phương.
Ngừng.
Mên ngông long ngâm thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Thái Sơn phía trên. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, long mạch là đến tuột cùng thế nào dung hợp.
Tần Hạo giang hai cánh tay, đầu có chút hướng lên trời, vô tận thần quang giáng lâm vẩy xuống ở trên người hắn, nhường hắn biến thần thánh vô cùng.
Tình huống như thế nào?
Giờ phút này, mọi người tại đây đều trợn tròn mắt.
Dung hợp long mạch,
cái này,
Hàn Tần công tử chẳng lẽ là Đại Tần huyết mạch?
Ngao.
Long mạch ở giữa không trung xoay quanh một vòng, lập tức tiến vào Tần Hạo thể nội, cùng nhục thể của hắn hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau.
Trong chốc lát, long mạch nhập thể trong mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy thân thể tràn đầy vô cùng, thậm chí có thể cảm giác được trong máu ẩn chứa bàng bạc năng lượng.
Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác thản nhiên dâng lên.
Răng rác một tiếng, Tần Hạo cảnh giới đột phá,
Đại tông sư đỉnh phong,
chỉ thiếu chút nữa, thiên nhân hợp nhất,
tan,
dung hợp thành công.
Đám người đến miệng bên cạnh niệm ai, biến thành không có gì sánh kịp rung động.
Chương 69, chấm chính là Đại Tần hoàng đế bệ hạ.
Thấy chấm không quỷ,
đáng chém.
Chương 69, chấm chính là Đại Tần hoàng đế bệ hạ.
Thấy chấm không quỷ,
đáng chém.
Ầm ầm.
Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Hạo, ánh mắt trừng tròn vo, đầu ông tắc hưởng.
Bọn hắn chuẩn bị thoát ra trảo phúng, mạnh mẽ kẹt tại cổ họng, sắc mặt đỏ lên.
Làm sao có thể?
Vậy mà thật dung hợp thành công.
Giờ phút này, bất luận là tông nhân phủ hay là Hồng tụ quân, đều mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, đại nao tròn váng, cảm giác thế giới quan đều sụp đổ.
Điên rồi,
nhất định là điên rồi.
Toàn bộ thế giới đều điên rồi.
Tại sao có thể như vậy?
Ngươi làm sao có thể dung hợp long mạch?
Tần Hoài Văn nằm rạp trên mặt đất, toàn thân dính đầy nước bùn, tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy máu tươi, vẻ mặt dữ tợn hướng phía Tần Hạo điên cuồng gào thét.
Ta đang nằm mơ.
Đúng, đây là một cái ác mộng, nhất định là như vậy.
Hắn nâng bàn tay lên, điên cuồng quật khuôn mặt của mình, mong muốn để cho mình tỉnh táo lại.
Lạch cạch,
lạch cạch,
lạch cạch.
Hắn mỗi quật một lần khuôn mặt, kia cô nóng rực liền càng thêm kịch liệt mấy phần, gương mặt đau rát, miệng bên trong cũng tràn ngập mùi tanh gây mũi. Nhưng là hắn vẫn không có mảy may dừng tay, nhịn không được tiếp tục quật chính mình, dường như chỉ có dạng này khả năng chứng minh đây cũng không phải là mộng cảnh đồng dạng.
Thẳng đến cuối cùng, hắn đem chính mình rút ra chóp thịt bong, khóe miệng chảy ra máu tươi, ánh mắt đỏ bừng, trên mặt che kín gân xanh, mới đình chỉ động tác, đổi phế co quắp ngã xuống đất, ánh mắt đờ đẫn, như là cái xác không hồn.
Hắn lúc này đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái, tâm lý phòng tuyến sụp đổ, đã mất đi năng lực suy tư.
Vì sao lại dạng này? Tần Hoài Văn dường như nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu một đôi tinh hồng con ngươi gắt gao trừng mắt Tần Hạo, nghiến răng nghiến lợi, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ?
Dường như chỉ có dạng này, đem tất cả sai toàn bộ trách tội tới Tần Hạo trên thân, hắn mới có thể an tâm.
Tần Hạo ánh mắt nghiền ngẫm, tràn đầy khinh thường, đều nói, ngươi là một cái tạp thoái, mẹ của ngươi đích thật là Triệu Cơ, nhưng phụ thân của ngươi chính là Triệu Cơ Nam Sủng.
Lao hái.
Ầm ầm.
Một câu nói kia giống như ngũ lôi oanh đỉnh, đem ở đây tất cả mọi người đánh cho đầu mê muội.
Trách không được Tần Hoài Văn không cách nào dung hợp long mạch,
thì ra hắn chính là một cái tạp thoái.
Trong chốc ngắn này, vô số người ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hoài Văn, hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây.
Một cái xuất sinh, một cái tạp toái, vậy mà lừa gạt bọn hắn lâu như vậy.
Xuất sinh,
người xuất sinh a?
Tần Tất An một đôi mắt vằn vện tiêu máu, gắt gao trừng mắt Tần Hoài Văn, toàn thân khí run rẩy, giống như điên dại.
Ngươi một cái tạp toái, còn dám giả mạo ta Đại Tần hoàng thất huyết mạch,
hại lao tổ ta tổn thất nặng nề, ngươi thật đáng chết a!
Hắn một câu nói kia từng chữ nói ra theo răng khe hở gạt ra, văng lên đầu xương, sắc ý hãi nhiên.
Lao tổ hôm nay ta liền muốn giết ngươi.
Tần Hoài Văn toàn thân sát cơ hiện lên,
thân hình hắn lấp lóe mà tới, một cước mạnh mẽ dẫm tại Tần Hoài Văn trên lồng ngực, lực đạo kinh người, trực tiếp khiến Tần Hạo miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí.
Lão tổ, lão tổ không cần a.
Tần Hoài Văn miệng phun máu tươi, toàn thân đều chuyển đến kịch liệt đau đớn, nhường cả người hắn cũng không khỏi cuộn mình lên.
Đã từng cái kia cỡ nào hòa ái dễ gần lão tổ, bây giờ lại lấy mạng của hắn.
Cái này mọi chuyện đều tốt lạ lắm.
Chết.
Tần Tất An không nói nhảm, một thanh trường kiếm xuyên qua mà xuống, trong nháy mắt xuyên thủng Tần Hoài Văn trái tim.
Tần Hoài Văn con ngươi đột nhiên phóng đại, vẻ mặt không cam lòng nhìn xem Tần Tất An, trước khi chết một sát na, ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng, cùng
hối hận.
Hắn vì long mạch hy sinh tất cả, thanh danh, uy vọng, cùng mình sống nương tựa lẫn nhau thân ca ca.
Nhớ tới Tần Nguyên Cực chết thảm một màn, Tần Hoài Văn thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt không tự chủ được trượt xuống khuôn mặt.
Đại ca, ta tới tìm ngươi, ta đến chuộc tội phúc thử.
Máu tươi vẩy ra.
Một đời đại nho Tần Hoài Văn, mang theo hối hận như vậy vẫn lạc.
Tần Tất An quay đầu nhìn về phía Tần Hạo, thanh âm khàn khàn đến cực điểm.
Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi đúng là ta hoàng gia huyết mạch người, hiện tại cho ngươi một cơ hội, vì xuống nhận ngươi làm lão tổ, ta có thể để ngươi làm hoàng đế.
Nếu là ngươi không đồng ý.
Hắn bước ra một bước, kinh khủng chân khí quét sạch bốn phương tám hướng, tạo thành một cái luồng khí xoáy đem chúng quanh hoa cỏ cây cối nổ tận gốc. Ép mọi người tại đây cũng không ngẩng lên được đầu.
Muốn động hắn, trước qua ta một cửa này. Nô Thanh Huyền đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Tần Hạo một cái, sau đó một bước hướng về phía trước, bộc phát ra kinh thiên khí thế, cùng Tần Tất An khí thế bắt đầu va chạm lên. Ầm ầm, hai người khí tức va chạm, truyền đến một hồi nổ vang. Cũng nhưng vào lúc này, Tần Hạo chậm rãi đi ra. Hắn chủ động xuất kích, nhưng ở đây tầm mắt mọi người tất cả đều rơi ở trên người hắn. Tần Tất An nhếch miệng lên một vẻ ý cười. "Tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận tổ quy tông, từ nay về sau, ngươi chính là đại Tần hoàng đế, cửu ngũ chí tôn." Nô Thanh Huyền sắc mặt trắng nhợt, mấp máy môi. Tần công tử cái loại này dù hoặc bất luận là ai đều không thể cự tuyệt. Tần Hạo khoát tay áo, khóe môi bốc lên một vẻ khinh miệt. "Lão cậu, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nhường chấp bị xuống." Lời vừa nói ra, vô số người sững sờ tại nguyên chỗ. Tình huống như thế nào? Vị này Tần công tử tự xưng là chấm. Cẩm Y Liễu vệ làm việc, người không có phận sự, nhanh chóng tránh lui. Đột ngột, hai âm thanh bỗng nhiên vang lên. Vũ Hóa Điển, Ngụy Trung Hiển thi triển khinh công bay vọt mà đến, hai người bọn họ có chút rơi xuống đất, cầm đao kiếm trong tay ngăn khuất Tần Hạo trước người. Sáu tên Cẩm Y Liễu vệ theo sát phía sau, cầm trong tay long bảo choàng tại Tần Hạo trên thân. "Chúng ta tham kiến bệ hạ." "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." "Đoét, quốc khánh tiết khoái hoạt. Chúc bệ hạ nhóm thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý." Nhỏ tác giả lần nữa quỳ cầu ngũ tinh khen ngợi, còn có tiểu lễ vật. Nhỏ tác giả ngay tại tăng thêm. Chương 70, bại lộ thân phận, Tần Tất Nhiên an sợ choáng váng. Văn võ bá quan quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 70, bại lộ thân phận, Tần Tất Nhiên an sợ choáng váng. Văn võ bá quan quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngụy Trung Hiển, Vũ Hóa Điền hai người cũng đi theo quỳ một chân trên đất, vung xuống thủ sọ. Ầm ầm. Trong chốc ngắn này, vô số đầu người trống không, đứng chết chân tại chỗ. "Vậy, vậy hạ, cái này sao có thể? Chẳng lẽ?" Tần Hạo chậm rãi cởi mặt nạ xuống, tóc dài trên không trung khẽ bay, lộ ra lúc đầu diện mục. Uy nghiêm, bá đạo, đao bổ dịu đục giống như lạnh lùng anh tuấn khuôn mặt. "Chư vị ái khanh, các ngươi không phải rất ưa thích cười sao? Sao không cười? Chẳng lẽ là trời sinh không yêu cười sao?" Trêu tức thanh âm vang vọng chân trời. Ầm ầm. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. Là Tần Hạo. Văn võ bá quan sắc mặt biến trắng bệnh vô cùng, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trừng to mắt, miệng đều tại run. "Kết thúc. Thì ra Tần công tử chính là bệ hạ, chúng ta đều phải chết." "Mẹ nó. Phế vật Tần Hoài Văn, ngươi có thể hại chết chúng ta." "Bệ hạ, chúng ta là trung thần, đại đại tích trung thành a." Mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ cả triều văn võ, vẻn vẹn nhìn thấy Tần Hạo lần đầu tiên liền sợ hãi đến có quắp ngã xuống đất. Bọn hắn quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu, một bộ thê thảm bộ dáng, giống là chết cha mẹ như thế, kêu rên không ngừng. Thậm chí có lá gan nhỏ một chút người trực tiếp tè ra quần. Tại sao có thể như vậy? Hắn lại là Tần Hạo, là tên phế vật kia hoàng đế. Mông võ chiếu hoàn toàn một bước. Nàng mặt mũi tràn đầy không dám tin, điên cuồng lắc đầu lui lại. "Không, không phải như vậy, không phải." Nàng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, đại náo hỗn độn một mảnh. Tất cả mọi người bị lừa. Đây chính là một cái thiên đại âm mưu. "Tần công tử, Tần Hạo, chúng ta đều bị lừa." Tần Tất An cũng choáng váng, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong óc vang vọng hắn chào phúng Tần Hạo hình tượng. Nói Tần Hạo không chiếm được long mạch, nói Tần Hạo sợ hãi không dám tới, nói Tần Hạo chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ, hắn nói những lời kia chính giữa mi tâm, nhường hắn cảm giác trên mặt đau rát, hận không thể đào hố đem chính mình vùi vào đi. Tần Tất An toàn thân khí run rẩy, răng vang lên kẹt kẹt, một trương cô cạn như vỏ cây mặt mo liền cùng tắc kẻ hoa như thế điên cuồng biến sắc, trên đầu càng là dâng lên dải rác khói xanh. "Tần Hạo, ngươi cái lừa gạt, ngươi tính kế tất cả chúng ta, ngươi che giấu tung tích gia nhập Hồng Tụ Quân, mượn nhờ Hồng Tụ Quân chi thủ tới đối phó chúng ta. Ngươi rõ ràng biết Tần Hoài Văn là tạp chủng, còn cố ý đem long mạch cho hắn, đây hết thảy đều là ngươi tính toán. Tần Hạo, ngươi thật là ác độc độc tâm a." Hắn hướng phía Tần Hạo phẫn nộ gào hét. Tất cả cố gắng, tất cả mưu kế, tất cả đều tại Tần Hạo tính toán bên trong. Nhưng hắn tân tân khổ khổ nỗ lực, toàn bộ phó mặc. "Ngươi, ngươi lại là đại Tần hoàng đế?" Ngô Thanh Huyền sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn về phía Tần Hạo trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Thật giống như nàng gặp cái gì thiên phương dạ đảm chuyện như thế. Thì ra, nàng trâu ngưỡng mộ người, nàng đưa cho hy vọng người, chính là đại Tần hoàng đế. Ngô Thanh Huyền cảm giác trên mặt đau rát, vừa nghĩ tới chính mình lời thề son sắt nói muốn Tần Hạo làm hoàng đế, nàng liền hận không thể đè mặt chôn trên mặt đất. "Ngươi giúp một cái hoàng đế lên làm hoàng đế, quá lung túng." Tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ bên trong, trong lúc nhất thời bầu không khí biến quỷ dị. Bất luận là tông nhân phủ hay là văn võ bá quan, nhìn về phía Tần Hạo kia uy vũ thẳng tắp như núi thân thể, trong mắt đều lộ ra rung động thật sâu. "Đây hết thảy quá vượt qua đoạn trước. Tần Hạo, ngươi đã dung hợp long mạch đạt được ngọc tỷ, người lao tổ kia ta liền không thể để ngươi sống nữa." Tần Tất An hai mắt tinh hồng như máu, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tần Hạo, "Hôm nay ngươi phải chết. Đi chết đi." Tay hắn nắm trường kiếm hướng phía Tần Hạo phóng đi, sắc bén kiếm mang phá toái hư không, dường như mong muốn đem Tần Hạo ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro. Dừng tay. Nô Thanh Huyền xinh đẹp trên dung nhan che kín sương lạnh, quát một tiếng ngăn ở Tần Hạo trước người. "Có ta ở đây, ngươi nghĩ muốn thương tổn Tần công tử?" Tần Tất An sắc mặt hung ác, "Hắn là hoàng đế, ngươi là phản tặc. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giúp hắn?" Nô Thanh Huyền ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Tần Hạo một cái, lập tức lạnh hừ một tiếng nói, "Ngươi sai. Bất luận hắn là thân phận gì, hắn vẫn luôn là Tần công tử." Nàng còn trong lòng bổ sung một câu, "Tần Hạo mãi mãi cũng là vị kia một bước một bài thơ, phong độ nhẹ nhàng, lực áp nhóm kiệt Tần công tử." Tần Hạo có chút kinh ngạc nhìn về phía Ngô Thanh Huyền. "Cái này phản tặc, giúp hắn như thế nào? Cái này không nên nha." chẳng lẽ không phải ở một bên xem kịch càng tốt sao? Tần Tất An cười lạnh, ngươi cho rằng lão tổ ta liền sợ ngươi sao? Ngươi cho rằng lão tổ ta liền không có giúp đỡ sao? Tại hắn lời nói rơi xuống trong ngáy mắt, kiệt kiệt kiệt, tiếng cười quái dị bỗng nhiên vang lên. Một hồi âm hàn gió tứ ngược mà qua, không khí nhiệt độ chợt hạ xuống mười mấy độ, biến vô cùng băng lãnh. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Đùng đùng đùng, trống tiếng vỗ tay vang lên. Một bộ hắc bảo âm cựu trúc từ trong đám người đi ra, một bên vỗ tay, vừa đi tới Tần Tất An bên người. Một màn này vở kịch quá thú vị. Mọi người thấy bỗng nhiên xuất hiện lão giả, tê cả da đầu, đùi đều dừng không ngừng run rẩy. Thiên nhân hợp nhất lão tổ. Nô Thanh Huyền lông mày hơi nhíu, ánh mắt ngưng trọng tới cực hạn, cầm kiếm tay không khỏi càng thêm dùng sức. Mạc Bác lão tổ, Âm Cửu Trúc. Ở đây nhận biết, hoặc là nghe nói qua Âm Cửu Trúc đại danh người, đều sợ hãi đến không nhẹ. Dù sao vị này chính là thiên hạ chí cường giả. Nghe đồn 30 năm trước đã đạt đến thiên nhân hợp nhất. Âm Cửu Trúc không có phản ứng đáng người, cái này với hắn mà nói, tất cả đều là một bầy kiến hôi. Nhưng người hắn cảm thấy hứng thú, chỉ có trước mặt Tần Hạo. Tần Hạo, đại tần hoàng đế, ngươi rất không tệ, có hứng thú hay không thành vị bản tọa đồ đệ? Hắn sắc bén con ngươi nhìn chăm chú Tần Hạo, khóe miệng nổi lên tà ác ý cười, chỉ cần ngươi trở thành đồ đệ của ta, bản tọa cam đoan ngươi không chết. Chương 71, Tam đại thần tiên lão tổ, Tần Hạo hẳn phải chết. Viên Tiên Cương đạp thiên mà đến, trấn áp tất cả. Chương 71, Tam đại thần tiên lão tổ, Tần Hạo hẳn phải chết. Viên Tiên Cương đạp thiên mà đến, trấn áp tất cả. Tần Hạo đem tất cả mọi người đùa bỡn một lần. Trận này vở kịch, hắn nhìn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Âm Vũ Trúc sớm đã lên lòng yêu tài, hắn không thể đem Tần Hạo thu làm đồ đệ. Cái gì? Ngươi muốn thu Tần Hạo làm đồ đệ? Tần Tất An đột nhiên quay đầu gắt gao trừng mắt Âm Cửu Trúc. Giữa chúng ta hợp tác chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm? Vô luận như thế nào, Tần Hạo phải chết. Âm Cửu Trúc niết miệng, trong tay quải trượng đầu rồng đống nhiên âm, một đạo vô hình chấn động khuyết tán mà ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Tất An. Bản tọa làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Tần Tất An, các ngươi bọn này ngu xuẩn, tất cả đều bị Tần Hạo tính kế, ta nếu là không hỗ trợ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ. Tần Tất An lạnh hừ một tiếng, trong mắt dâng lên tức giận, lại không có đang nói chuyện. Âm Cửu Trúc cười quái dị một tiếng, nhìn chăm chú Tần Hạo. Quỳ xuống bái sư, nhận bản tọa là sư phụ, bản tọa có thể giữ lại ngươi một mạng. Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra một cái màu nâu đen tiên tầm cổ trùng. Ăn cái này mai vạn độc cổ, ngươi vẫn là đại tần hoàng đế. Ngữ khí của hắn mang theo hừng hực khí thế, từ trên xuống dưới nhìn xuống Tần Hạo. Tại hắn trong dự tưởng, Tần Hạo nhất định sẽ đồng ý, dù sao không đồng ý chỉ có một con đường, đó chính là chết. Nghe được Âm Cửu Trúc lời nói, Tần Tất An nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha ha, làm ngươi đồ đệ, ngươi cũng xứng. Ngươi nếu là quỳ xuống nhận chấm làm chủ, chấm có lẽ miễn cưỡng sẽ đồng ý. Tần Hạo lời nói, nhưng ở đây tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Cái gì? Đám người ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tần Hạo. Khá lắm, thật không muốn sống nữa, cũng dám nói loại lời này. Tần Hạo không thèm để ý chút nào đám người ánh mắt, mà là kêu gọi nói, Mạc Bác Thánh Nữ, ngươi quen thuộc người tới, còn chưa có tới. Trên trong đám người Mạc Bác Thánh Nữ nghe vậy, thân thể mềm mại run lên run, đáy mắt hiện hiện xấu hổ vẻ mặt. Âm Vũ Trúc thật là nàng sư tôn, nàng nếu là như vậy đi ra ngoài, vẫn là lấy Tần Hạo thân phận nô lệ ra ngoài, đây chẳng phải là mất mặt. Có thể nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. A. Mạc Bác Thánh Nữ kêu thảm một tiếng, tam thi não trùng tại trong cơ thể nàng điên cuồng tán loạn, đau sát mặt nàng nổi gân xanh. Không, không cần. Nàng đội vàng xông ra đám người, bịch một chút quỳ gối Tần Hạo trước người. Tần Hạo vô vô Mạc Bác Thánh Nữ khuôn mặt, lập tức hướng phía Âm Cửu Trúc châm chọc nói, lão giả, các ngươi Mạc Bác Thánh Nữ đều quỳ xuống nhận chấm làm chủ, chấm hôm nay cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống nhận chủ, hoặc là chết. Âm Cửu Trúc sắc mặt đột biến, đáy mắt lóe ra lạnh lẽo sắc cơ. Tần Hạo, ngươi muốn chết. Âm Cửu Trúc giận quát một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Ầm ầm, một cỗ thao thiên cự lãng nhấc lên. Âm Cửu Trúc tốc độ nhanh khiến mắt người thường căn bản bắt giữ không đến tung tích, toàn thân khí tức cùng thiên địa dung hợp tới một khối, hóa thành một đạo u lam của sáng, hướng phía Tần Hạo kích xạ mà đến. Thật nhanh. Trong lòng mọi người run lên. Nô Thanh Huyền biến sắc, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Tần Hạo vẻ mặt như thường, dường như Âm Cửu Trúc cũng không tồn tại giống như. Ngay tại Âm Cửu Trúc tức sắp đến thời điểm, phương nào hạng giá áo túi cơm, can đảm dám đối với bệ hạ ra tay, chết. Sắt thép va chạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, dường như bình mà sấm sét giống như nổ vang. Bạch Khởi người mặc giáp trụ, sát thần chi liêm đột nhiên chém ra, huyết sắc khí lãng quét sạch cả vùng không gian, cùng Âm Cửu Trúc đụng vào nhau. Giang giác. Đại địa phía trên, một vết nứt lan tràn ra, giống như mạng nhện như thế cấp tốc dày đặc. Sát thần. Chạm. Bạch Khởi cuốn vũ sát thần chi liêm, một chiêu liên hoàn chém bảo, đẩy trời đao màn quét sạch tứ phương. Phốc phốc. Âm Cửu Trúc kêu lên một tiếng đau đớn, một máu tươi phun ra ngoài, bay ngược mấy chục trượng bên ngoài, trên mặt đất bị kéo ra một đầu rãnh sâu hoắm. Âm Cửu Trúc thế mà bị thương. Tất cả mọi người rung động, nhất là chung quanh những cái kia biết được Âm Cửu Trúc người khủng bố, càng là kinh hãi gần chết. Vừa rồi Âm Cửu Trúc một kích đủ để diệt sát bất kỳ một cái nào đại tông sư cao thủ, cho dù là thiên nhân cường giả cũng nhất định thụ thương. Thật là tại Bạch Khởi trước mặt, vẫn như cũng bị đánh lui. Người này là ai? Người là ai? Âm Cửu Trúc sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Vừa rồi một sát na, hắn rõ ràng cảm giác được Bạch Khởi trên thân kia cô sắc bén sát phạt quân ngũ sát khí. Cố khí thế này, không kém hơn thiên bảng xếp hạng hàng đầu võ đạo cao thủ. Bổn quân chính là đại tần hoàng đế bệ hạ tọa hạ đệ nhất võ tướng. Bạch Khởi lạnh lùng nói, tay cầm sát thần chi liêm, chỉ phía xa Âm Cửu Trúc. Nhớ kỹ bổn quân danh hảo, ta chính là sát thần. Bạch Khởi. Vâng. Sát thần hai chữ vừa ra, giống như sấm sét giữa trời quang, nhường Âm Cửu Trúc sắc mặt kỳ biến. Hắn con ngươi đột nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Bạch Khởi, sát thần. Lấy sát thần làm tên hào, toàn thân sát khí nồng đậm hóa thành thực chất, cái loại này kinh khủng tướng quân, thế gian hiếm thấy. Hắn vậy mà lại thần phục Tần Hạo. Hắn Tần Hạo rốt cuộc có gì mị lực, nhường cái loại này hào kiệt thần phục. Trốn ở đám người sau lưng Mông Võ Chiếu, trên mặt viết đầy ghen ghét. Dựa vào cái gì ngươi Tần Hạo liền hào vận như thế, mà ta cố gắng như vậy lại không có gì cả. Nàng tin tưởng vững chắc Bạch Khởi tuyệt đối là Tần Thủy Hoàng lưu cho Tần Hạo chuẩn bị ở sau. Lúc này, Tần Tất An mở miệng. Tần Hạo, ngươi chớ đắc ý, ngươi cho rằng chỉ có hai người chúng ta sao? Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Đông Doanh lão tổ, tới ngươi ra sân. Theo hắn một câu rơi xuống, nơi xa hư không đống nhiên nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Nhà Tây, Tần lão tổ, bản hoàng tới. Ngay sau đó, một đạo người mặc kimono còn xuống thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Mà bốn phía trên mặt đất, đống nhiên nâng lên nguyên một đám nhỏ đống đất, những này đống đất ngay tại di chuyển nhanh chóng. Phanh phanh phanh, đống đất nổ vang, bùn đất bay tán loạn. Trong đất, hơn 10 người chịu đựng phá đất mà lên. Mỗi cái chịu đựng trên thân đều tràn ngập cực hạn hung lệ chi khí, hiển nhiên là tu luyện đặc thủ nào đó bí pháp. Không chỉ có như thế, một nhóm lớn chịu đựng quân đội tại đầy khắp núi đồi trong rừng cây hiện lộ thân hình. Đen nghịt một mảnh chịu đựng, đem tất cả mọi người bao khỏa ở bên trong. Bàn tay của bọn hắn đều cầm võ sĩ đao, nguyên một đám khí tức cường hãn. Đây là Đông Doanh chịu đựng, Đông Doanh nhất là bộ đội tinh nhuệ, chọn vẹn một vạn chịu đựng. Ba cả nha đường. Đông Doanh lão tổ vẻ mặt sát ý nhìn chăm chú Tần Hạo. Giết ta Đông Doanh đại hoàng tử, bản hoàng muốn đem ngươi đầu lâu vặn xuống tới làm cầu để đá. Giờ phút này, vô số sắc mặt người biến đổi lớn. Tam đại thiên nhân lão tổ cộng đồng ra tay, Tần Hạo hắn còn có đường sống sao? Tần Hạo đôi mắt thâm thúy, để lộ ra thấu xương sát ý. Dị tộc đến ta Trung Nguyên làm mưa làm gió. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Vĩnh viễn mai táng tại Đại Tần a. Ha ha ha. Tần Tất An ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tần Hạo, ngươi tử kỳ sắp tới. Còn tại rõ ràng. Hiện tại, chúng ta bên này có ba cái thiên nhân lão tổ, ngươi đánh như thế nào? Chương 72, Viên Tiên Cương ra tay, trấn áp Tam Đại Thần Tiên lão tổ. Tần Tất Nhiên an sụp đổ. Chương 72, Viên Tiên Cương ra tay, trấn áp Tam Đại Thần Tiên lão tổ. Tần Tất Nhiên an sụp đổ. Tam Đại Thiên Nhân lão tổ song song mà đứng, khí thế kinh khủng bảy phong vân. Nguyên bản vạn dặm trời trong nháy mắt âm trầm xuống. Mây đen bốc lên, điện xà đi khắp, mơ hồ có lôi đỉnh giáng lâm. Trầm thấp, đè nén không khí làm cho tất cả mọi người không thở nổi. Ở đây tất cả mọi người bị ép quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, run rẩy khó có thể bình an. Cho dù là một vạn đại tần vệ sĩ cũng không chịu nổi khủng bố như thế uy áp, thân thể lảo đảo muốn ngã, suýt nữa sụp đổ. Một đám chung với Tần Hạo thần tử mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Tại như thế tồn tại cường đại hạng, Tần Hạo còn có cơ hội sống sót sao? Thiên nhân cường giả quá mạnh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Huống chi, lập tức xuất hiện ba vị. A. Tần Hạo đứng chắc tay, ngạo nghễ mà đứng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt bên trong đều là khinh thường. Thiên nhân lão tổ lại như thế nào? Chỉ là thiên nhân, bất quá chấm dưới chân sâu kiến. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Làm càn. Muốn chết. Nhục ta Đông Doanh, đáng chém cửu tộc. Chỉ một thoáng. Tương đạo giống giận gào thét âm thanh truyền đến. Đông Doanh các nước chịu đựng nhau nhau giận mắng lên. Tương đôi tinh hồng khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Hạo, hận không thể xé nát hắn, ăn hắn huyết đủ. Tiểu xuất sinh này cũng quá phế lối. Đông Doanh lão tổ bén nhọn âm điệu vang lên, một đôi còn như xà hạt giống như đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Hạo, sát ý bỗng nhiên phát lên. Giết hắn. Bản hoàng muốn ngươi đại tần 20 vạn thanh trắng niên, cùng 50 vạn nữ tử. Đông Doanh không cần thổ địa, nhưng cần nô lệ, cùng sinh dục máy móc. Nói, Đông Doanh lão tổ trong mắt lộ ra tàn nhẫn qua mang. Tốt. Tần Tất An nghe vậy, ánh mắt khẽ híp một cái, trực tiếp đáp ứng. Chỉ muốn hay không thổ địa, còn lại không quan trọng. Về phần những cái kia thanh trắng niên, cùng thiếu nữ đi hướng Đông Doanh sẽ xảy ra cái gì, hắn vô tâm hỏi đến. Âm Cửu Trúc cũng để lời miệng, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn cho bản tọa thành trì. Ba người mỗi tiếng nói cử động đều bị Tần Hạo để ở trong mắt. Cắt đất bồi thường, bán ta đại tần nhi nữ cầu vinh. Cái này là bực nào hoang đường buồn cười. Tần Tất An, lao cẩu ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tần Hạo ngữ khí băng hàn, mang theo thấu xương sắc ý, phẫn nộ tràn ngập lồng ngực, lửa giận hóa thành thực chất. Ha ha ha. Tần Tất An cuồng vọng cười to. Tần Hạo, hôm nay chết người sẽ chỉ là ngươi. Vừa đi bên trên, giết Tần Hạo. Ba người cùng nhau hạ lệnh. Trong chốc lát, vô số chịu đựng hướng phía Tần Hạo trùng sát mà đến, nguyên một đám bộ phát ra khí thế kinh người, giống như hồng thủy vỡ đê đồng dạng điên cuồng tràn vào chiến trận bên trong. Ngăn trở, Bạch Khởi gầm thét, bảo hộ bệ hạ. Một vạn đại tần vệ sĩ lập tức rút kiếm đón lấy. Đinh đinh đang đang, binh khí giao thoa thanh âm lập tức vang dội đến. Những nhị dạ này đều cầm trong tay trường thương, các loại chủy thủ vũ khí, vừa tiến công liền còn như mưa rơi chút xuống. Từng đạo sắc bén binh khí xẹt qua hư không, đem đại tần vệ sĩ bức bách liên tục bại lui. Những người này, toàn bộ đều là Đông Doanh bồi dưỡng nhiều năm võ giả. Thân thể bọn họ tố chất viễn siêu người bình thường, thậm chí so võ giả tầm thường mạnh lên rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn phối hợp ăn ý, có thể bổ sung thiếu hụt. Huống hồ, Bạch Khởi không có chủ đạo đại tần vệ sĩ, những này quân đội hoàn toàn không biết nên thế nào chiến đấu, chỉ có thể giống năm bè bảy mảng từng người tự chiến. Đáng chết. Bạch Khởi muốn đi hỗ trợ, đột nhiên bị Âm Cửu Trúc ngăn cản đường đi. Kiệt kiệt kiệt. Đối thủ của ngươi là bản tọa. Âm Cửu Trúc cười quái dị, một chiêu hắc vụ hướng phía Bạch Khởi bao phủ mà đến. Lan đi. Bạch Khởi nổi giận gầm lên một tiếng, sát thần chi liêm quét ngang mà ra, đem Âm Cửu Trúc bước lui. Sau đó hai người chiến đấu cùng một chỗ. Đông Doanh lão tổ cùng Tần Tất An cùng nhau lướt về phía Tần Hạo, hai người đồng thời ra tay, muốn đem Tần Hạo trực tiếp chém giết. "Tần công tử, ngươi đi mau, để ta chặn lại hai người bọn họ." Thời khắc mấu chốt, Nô Thanh Huyền đứng dậy, "Đi mau, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi." Nàng trên mặt kiên quyết, cầm trong tay trường kiếm hướng phía hai người nên đón tiếp lấy. Nhưng rất hiển nhiên, Nô Thanh Huyền cũng không phải là hai tôn tiên nhân hợp nhất đối thủ, giao thủ một cái liền bị đánh liên tục bại lui. Thế cục đã có sáng tỏ. Đây là Tần Hạo tình thế chắc chắn phải chết, người rốt cục phải chết. Mông Võ Chiếu cười rất là hưng phấn, nếu không phải là người nhiều, nàng liền ngửa mặt lên trời cười to. "Muốn ngươi năm lần bảy lượt phá hư cơ hội của ta, hiện tại rốt cục đến phiên ngươi chết. Ta ngược lại muốn xem còn có ai có thể cứu ngươi." Hưng phấn không vẹn vẹn chỉ có nàng, còn có tông nhân phủ cùng văn võ bá quan. Chỉ cần Tần Hạo chết, bọn hắn tuyệt đối có thể sống sót, còn có thể tiếp tục bóc lột bình dân mất tính, tiêu giao khoái hoạt. "Lan đi." Tần Tất An một trưởng đem Lô Thanh Huyền đánh bay, sau đó trực tiếp hướng phía Tần Hạo đánh tới. "Ha ha ha, đi chết đi." Tần Hạo nhếch miệng lên một vệt nghĩa mai độ cong. Ngay trong nháy mắt này, ầm ầm, giữa thiên địa đột nhiên bộc phát một tiếng vụ vụ. Vạn dặm mây đen bầu trời bị đâm phá, một đạo dương quang vương vãi xuống. "Bệ hạ, thần tới." Viên Thiên Cương đạp thiên mà đến, một cỗ mênh mông bàng bạc khí tức từ trên trời giáng xuống. Tần Tất An bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cỗ lực lượng này, là hắn hoảng sợ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy Viên Thiên Cương hai tay bắt sau, phiêu nhiên rơi xuống, đứng ở Tần Hạo sau lưng, một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập giữa thiên địa, nhường tất cả đại địch run rẩy khó có thể bình an. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều bị ổn định ở Viên Thiên Cương trên thân. "Ngươi không phải thụ thương sao? Như thế nào cường đại như thế?" Tần Tất An con ngươi đột nhiên co vào. Đông Doanh lão tổ cùng Âm Cửu Trúc vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn có thể cảm nhận được Viên Thiên Cương kinh khủng, so sánh cùng nhau, bọn hắn thật giống như một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Cái này sao có thể? Nô Thanh Huyền đứng lên, run sợ động không ngừng. Mông Võ Chiếu ngây mẩn cả người. Văn Võ Ba Quan trợn tròn mắt. Thế cục hoàn toàn thay đổi. Dị tộc hạng giá áo túi cơm, cũng dám xâm lấn ta Trung Nguyên. Chết. Viên Thiên Cương lạnh hừ một tiếng, đưa tay phải ra hướng phía trước tìm kiếm. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất mất tính giác, cả phiến thiên địa biến thành một mảnh hỗn độn, duy chỉ có cái này bàn tay khổng lồ hiện hiện ở đỉnh đầu mọi người, che khuất bầu trời, bao phủ chân trời. Nó hướng phía Đông Doanh chịu đựng chấn sát mà đi, nghiền ép tất cả. Phanh, phanh phanh phanh. Tất cả chịu đựng căn bản không chống đỡ được, trong chớp mắt hôi phi yên diệt, tiêu tán sạch sẽ. Một kích, vẹn vẹn một kích, một vạn chịu đựng hóa thành bụi bặm. Tê. Đám người hãi nhiên không thôi. Bọn hắn sợ xanh mặt lại nhìn xem Viên Thiên Cương. Cái này là dạng gì lực lượng a? Quả thực tựa như là thiên thai tận thế, không cách nào địch nổi, không cách nào ngăn cản. Cũng chính là trong nháy mắt này, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Viên Thiên Cương bước chân khẽ động, trong nháy mắt đi vào Tần Tất An trước người. "Lần trước giáo huấn ngươi còn chưa đủ, bây giờ lại tới thi quân. Bản soái liền không thể để ngươi sống nữa." Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, Viên Thiên Cương đấm ra một quyền. Quyền ấn ngang qua hư không, âm vang nện ở Tần Tất An trên ngực. Răng rắc. Một đạo tiếng xương nứt vang lên, Tần Tất An toàn thân kịch liệt lắc một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc. Theo sát lấy, thân hình hắn bắn ngược, ngã xuống đất. Mà Viên Thiên Cương thân ảnh lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Tần Tất An bên cạnh, một cước giẫm tại đối phương trên ngực. "Ngươi không phải thụ thương sao? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này?" Tần Tất An chật vật dãy rủa, nhưng căn bản rung động không động được đối phương mảy may. Hắn đáy mắt tràn đầy sợ hãi, đối phương không chỉ có không có có thụ thương, biểu hiện ra thực lực so trước đó càng khủng bố hơn dọa người. Lúc này Viên Thiên Cương giống như một tôn chiến tiên, bệ nghệ thiên hạ, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. "Thụ thương? Người kia công phu mèo quảo, cũng nghĩ dung chuyển bản soái 300 năm công lực. Bản soái lúc trước sở dĩ giữ lại ngươi một mạng, là muốn dùng máu của ngươi, đem bệ hạ đẩy hướng đại tần cựu ngũ chí tôn chi vị. Ngươi tại bản soái trước mặt, chẳng qua là một quân cờ mà thôi." Viên Thiên Cương đạm mạc nói rằng. Nghe được câu này, Tần Tất An trên mặt lộ ra không có gì sánh kịp rung động. "Hóa ra là dạng này. Hóa ra là dạng này a. Ha ha ha. Ta tự khoe là đại tần đệ nhất nhân, không nghĩ tới cũng bị ngươi đi mưu hại. Lừa đảo. Các ngươi đều là một đám lừa đảo. Đem ta đuổi nghịch xoay quanh. Đến thời khắc này, nếu là hắn lại không rõ, hắn chính là một cái tên ốc. Đây hết thảy chính là Viên Thiên Cương bày bản cờ, mà bọn hắn tất cả mọi người đều là quân cờ. Là trợ giúp Tần Hạo, đem Tần Hạo đẩy hướng cựu ngũ chí tôn một quân cờ. Ha ha ha. Lão tổ ta tung hoành thiên hạ, kết quả là lại thành một quân cờ, sao mà thật đáng buồn, sao mà buồn cười.